Chương 239, không an tĩnh một ngày, một. Sáng sớm hôm sau, Nô Tùng đưa Diệp Linh Linh đến trường học. Hai người giống như ngày thường, vai dựa vào vai, vừa đi vừa nói, ở trong mắt người khác thì là một đôi quan hệ thân mật tiểu tình lữ. Sau lưng truyền đến một trận xe gắn máy tiếng oanh minh, hai người không để bụng, chỉ là hướng bên cạnh nhường một chút. Xe gắn máy sắp theo bên cạnh bọn họ vượt qua thời điểm, đột nhiên thêm đại mã lực, Nô Tùng tâm lý run lên, cảm thấy sau đầu có tiếng gió đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nô Tùng giơ cánh tay lên đón đỡ, đồng thời đem Diệp Linh Linh đẩy ra. Phốc một tiếng vang trầm, đối phương không nghĩ tới Ngô Tùng phản ứng nhanh như vậy, thu tay lại cuốn quýt, côn sắc nện ở trên cánh tay của hắn. Xe gắn máy theo bên cạnh của bọn hắn vút qua. Ngô Tùng muốn đuổi theo, lại sợ người tập kích chân chính mục tiêu là Diệp Linh Linh, bên trong bọn họ điều hộ Ly Sơn chi kế, ngay sau đó không lưng, nhặt lên ven đường một khối đá, bật hơi cất giọng, hướng mũ xe máy ném đi. Trên xe gắn máy có hai người, ngồi ở phía sau ở trong tay người kia nắm côn sắt, chính không cam lòng hướng về sau xem chừng. Mắt thấy Ngô Tùng cánh tay nâng lên, biết không tốt, vội vàng xoay người tránh né, lại chỗ nào có thể tới kịp. Đúng một tiếng, tảng đá kiên nện ở phía sau lưng của hắn phía trên, người kia thân thể lắc lư vài cái, vô lực nằm ở phía trước lái xe trên lưng, trong tay nắm côn sắt cũng rớt xuống đất. Nô Tùng cười lạnh một tiếng, hắn vừa mới cái này ném một cái dùng hơn mấy phần lực đạo, nếu như không là cái kia tập kích hắn người đầy đủ cơ cảnh, tránh đi thân thể yếu hại, vừa mới một kích kia liền có thể lấy mạng của hắn. Bất quá, tuy nhiên hắn không chết, nhưng cũng đừng hỏng có ngày sống dễ chịu chính là. Nô Tùng ca ca, ngươi không sao chứ? Theo xe gắn máy đi qua bên cạnh của bọn hắn, mũ xe máy tập kích Nô Tùng, sau đó Nô Tùng phản kích, cái này liên tiếp sự tình đều là tại đại khái 5 giây bên trong phát sinh. Diệp Linh Linh đến bây giờ vừa mới kịp phản ứng. Ta không sao, ngươi Ngô Tùng ca ca là ai ngươi còn không biết. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ cái nào có thể bị thương ta. Ngô Tùng vén tay áo lên cho nàng nhìn, trên cánh tay chỉ có một đạo dấu vết. Diệp Linh Linh lúc này mới yên tâm, thương tiếc tại Ngô Tùng trên cánh tay vướt ve vài cái, bĩu môi mắng. Những thứ này người đồ xấu, đợi đến Ngô Tùng ca ca bắt lấy các ngươi, muốn đem các ngươi. Đại. Đại tiện đánh ra tới. Ngô Tùng nhìn nàng mắng chửi người đều như thế văn nhã. Không nhịn được cười rộ lên đến cửa sân trường, Nô Tùng liên tục căn dặn Diệp Linh Linh thì ngốc ở phòng học, tuyệt đối không nên chạy đến ít người địa phương, thẳng đến nàng ngoan ngoan gật đầu, lúc này mới yên tâm nhìn lấy nàng tiến trường học. Hôm qua hắn đem Triệu Gia Vĩ cùng hắn đồng bọn dạy vào đến rất thảm, còn thật không tin bọn họ còn dám gây sự với Diệp Linh Linh. Hắn trở lại Diệp gia không lâu, một cỗ màu đỏ mạ giờ dạ tì ngừng tại cửa ra vào, Trịnh An An vây chào để hắn lên xe. Không đợi Ngô Tùng nói chuyện, Trịnh An An liền nói, đi trước ta công trường, đám kia người gây chuyện lại tới. Mạ giờ dạ tì trên đường chạy nhanh, Trịnh An An đem đầu đuôi sự tình hướng hắn nói đơn giản một lần. Thời đại này phòng thành phố rực rỡ, giá phòng cao đến quá đáng, vô luận là dân chúng bình thường, vẫn là một số công ty xí nghiệp, đều cầm trong tay tiền tìm đến phía bất động sản, Long Hoa Quốc phòng thành phố toàn diện phiêu hồng, rất nhiều bất động sản hương bang khí thế. Trịnh An An trong tay cũng có mấy miếng đất ra, bên trong một khối ngay tại thi công, chuẩn bị kiến tạo một cái cấp cao tiểu khu. Không nghĩ tới nàng nhị thúc đỏ mắt mảnh đất này vị trí tốt, nhà xây xong sau nhất định bán chạy, lại muốn mang ra Trịnh An An đài, thế mà để con của hắn tìm một đám lưu manh du côn, suốt ngày đến công trường náo sự. Trịnh An An báo động, cảnh sát đến hai chuyến sau mặc kệ không hỏi, nói đây là bọn họ Trịnh gia việc nhà. Để chính bọn hắn hiệp thương. Trịnh An An là một cái trẻ tuổi nữ hài tử, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua địa phương hắc đạo, vậy mà cầm những tên côn đồ này nhóm không có cách nào. Công trường đình công, số lớn công nhân cùng thiết bị đều dừng lại, công trình kéo một ngày cũng là một ngày tổn thất, mắt thấy công trình tiến độ kết thúc không thành, Trịnh An An lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Vừa mới nàng tại đến Diệp gia trên đường, trên công trường hạng mục quản lý cho nàng gọi điện thoại tới, nói nhóm người kia lại đến công trường náo sự, còn đem một cái ngăn cản kinh lý của bọn hắn đả thương. Nô Tùng sau khi nghe xong, không nớt lời an ủi nàng. Đối phó tiểu lưu manh hắn sợ chứng nhất, để cho nàng yên tâm. Xe rất nhanh chạy đến công trường cửa, Nô Tùng cùng Trịnh An An xuống xe, đi vào bên trong. Hơn 10 cái lưu manh đứng tại một đài máy đào móc trước, nhân thủ một cái côn sắt, ngay tại la lối om sòm chỉ trên công trường công nhân. Không có lao tử cho phép, các ngươi mẹ nó người nào còn dám loạn động, người quản lý kia chính là của các ngươi tấm gương. Đều cút ngay cho ta một bên mát mẹ đi, khác mẹ nó tìm khó coi. Các ngươi bọn này ngu ngốc, không làm việc còn có tiền cầm, tốt bao nhiêu. Bọn lao tử đây là giúp các ngươi đây, ha ha. Bọn họ nhìn đến Trịnh An An đi tới, hung hăng hướng nàng huýt sáo. Trong miệng còn không sạch sẽ đến mức cùng ở sau lưng nàng Nô Tùng, bọn họ liền nhìn thẳng đều không có nhìn một chút. Trịnh An An dù sao cũng là nữ tính, tuy nhiên có Nô Tùng vì nàng chỗ dựa, nhưng là nàng vẫn là muốn theo những tên côn đồ này nhóm thật tốt hiệp thương, nếu như bọn họ không đáp ứng nữa rời đi, cái kia nàng cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng đứng ở một cái ngồi đang đào móc máy trong phòng điều khiển người trước mặt, khẽ cười nói: "Hồ ca, ngươi nhìn ta lại không có đắc tội ngươi, cơm ta cũng mời ngươi ăn, cờ tờ vợ cũng mời các ngươi đi chơi qua, ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi sao?" Hồ ca là cái dáng người khôi ngô chẳng hán, hắn một chân phiêu đến thật cao. Chỉ lo chụp lấy chân răng của chính mình, liền nhìn thẳng cũng không có nhìn Trịnh An An. "Hồ ca." Trịnh An An lại kêu một tiếng. Hồ ca cuối cùng quay đầu, trên mặt còn mang theo đập bàn chân khoái cảm. "Đừng quấy rầy ta." "T." "Thoải mái." "Không có nhìn ta vội vàng đó sao?" Hắn đem đập bàn chân ngón tay phóng tới dưới mũi mặt dùng sức ngửi ngửi, Trịnh An An tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt. "Ha ha, lời nói ta đã theo họ ngươi Trịnh mà nói, không phải chúng ta muốn làm khó ngươi, muốn trách liền phải trách ngươi cái kia nhị thúc, là hắn để cho chúng ta tới." Hắn vô tay, xoay đầu lại. "Bất quá nha, trước kia ta cũng đã nói với ngươi, nếu như ngươi đồng ý chơi với ta chơi, ta lập tức liền mang theo các huynh đệ đi, ngươi nhị thúc cho lại nhiều tiền ta cũng không tới, nhưng là ngươi lại không nhìn chúng ta cái này kẻ thô lỗ, cái này thì không có cách nào đi. Bên cạnh tiểu lâu la nhóm một miệng âu ngôn ngữ. Hổ ca ngươi quá khỏe khoắn, Trịnh tiểu thư nũng nịu một cái tiểu cô nương, cái nào là đối thủ của ngươi? Hổ ca ngươi khác chỉ lo chính mình ăn thịt, dù sao cũng phải chừa chút canh cho chúng ta uống một chút ta. Đúng đấy, tiểu thư ta chơi qua không ít, nhà có tiền tiên kim đại tiểu thư ta còn chưa từng có chạm qua đây. Trịnh An An mặt lúc đỏ lúc trắng, đối mặt với này một đám lưu manh, một câu cũng nói không nên lời. Nô Tùng đem Trịnh An An kéo ra, hắn cười lấy chào hỏi. Hổ ca đúng không? Ngươi là ai a? Hổ ca không chút khách khí đánh gãy hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn. A, ta họ Nô, là Trịnh An An bằng hữu.
Bằng hữu?
Hổ ca trên mặt hiện ra một vệt nụ cười bị ổi, ta nhìn ngươi là Trịnh An An bao dưỡng mặt trắng nhỏ a. Khó trách nàng trướng mắt ta cái này kẻ thô lỗ. Một cái lâu la dùng trong tay côn sắt điểm Nô Tùng bả vai, nhanh, hướng Hổ ca xin lỗi. Ngươi chọc hắn không cao hứng. Hắc hắc, Hổ ca, Nô Tùng cười rạng rỡ, cùng ngài thương lượng chuyện này chứ sao? Rất rõ ràng, đối phó đám côn đồ này, Nô Tùng chỉ cần một ngón tay liền có thể đánh ngã bọn họ, hắn chỗ lấy trang ra bộ này mềm yếu dáng vẻ, chính là muốn bọn họ triệt để bộc lộ ra chính mình hung tàn một mặt, đợi đến động thủ hắn ra tay cũng không cần lưu tình. Hổ ca là ngươi làm cho. Một cái lâu la gương mặt hung ác, gọi Hổ ra. Tốt tốt tốt, Hổ ra, Nô Tùng đổi giọng, ngài thì cho ta cái mặt mũi, để An An bọn họ bắt đầu làm việc đi. Hổ ca xem hắn, không nhịn được cười rộ lên, bên cạnh Lưu Manh cũng cười thành một đoàn. Ai nha, chính An An ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy cái kẻ ngu, làm sao nói như thế đùa đâu. Hổ ca lau đi khỏe mắt bật cười nước mắt, đã ngươi cùng Hổ ra ta thương lượng, vậy ta cũng dễ nói, ngươi đi khuyên đủ nàng, để cho nàng theo ta, công trường lập tức liền có thể bắt đầu làm việc. Nói nửa ngày ngươi còn không cho ta mặt mũi a? Nô Tùng chép miệng một cái. Mặt mũi? Hổ ca sắc mặt giữ tợn lên, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì ta muốn nể mặt ngươi? Bên cạnh Lưu Manh lại cười rộ lên, bọn họ giống nhìn thằng hề giống như nhìn lấy Nô Tùng. Nô Tùng cười hì hì giơ lên quyền đầu, bằng cái này. Hổ ca sững sờ, hắn còn không có làm rõ ràng Nô Tùng là có ý gì. Nô Tùng một phát bắt được cổ chân của hắn, đem hắn theo máy đào móc bên trong đẩy ra ngoài, ném trên mặt đất. Ta thao. Hổ ca mắng một tiếng, hai tay khẽ chống địa, vừa định muốn đứng lên, một chân trùng điệp đạp vào phía sau lưng của hắn, đem hắn đạp đi xuống. Hổ ca, mặt đất dễ chịu, ngươi vội vã như vậy đứng lên làm gì a? Lại nằm nằm. Hổ ca miệng chôn ở trong đất bùn, bị kìm nén đến mắt trợn trắng, hắn muốn dây rủa. Chỉ là dẫm lên hắn bàn chân kia phảng phất có ngàn cân trọng lượng, bằng hắn hung hãn như vậy thân thể quả thực là chống đỡ không đứng dậy. Đứng ở một bên tiểu lâu la cuối cùng kịp phản ứng, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết. Theo một tiếng gầm thét, tiểu lâu la trong tay côn sắt đối với Ngô Tùng đầu hạ xuống. Ngô Tùng không né không chặn, đợi đến côn sắt sắp đánh tới hắn thời điểm, hắn như thiểm điện tay giơ lên đoạt lấy trong tay hắn côn sắt, ngay sau đó trở tay cũng là một côn. A, cái kia tiểu lâu la ôm đầu ngồi sụp xuống, hai tay giữa ngón tay máu chảy như suối. Ngô Tùng tại hổ ca trên thân cũng hung hăng đến một côn. Hổ ca du thảm lên, hắn cảm giác được chính mình xương sườn đoạn. Người nào đánh ta, ta liền đánh người đó, còn muốn ở trên người của ngươi tìm một chút lợi tức. Nô Tùng cười híp mắt nói ra, thần thái rất dễ dàng, thật giống như tại cùng hắn kéo việc thường ngày đang khi nói chuyện, còn lại lâu la đều điên giống như khua tay côn sắt hướng hắn đập tới, những tên côn đồ này cũng đủ hung ác, đều là hướng về phía bộ vị yếu hại của hắn ra tay. Nô Tùng một cái tay cắm ở trong túi quần, một chân đạp ở hổ ca trên thân, trong tay nắm côn sắt hướng hở phản kích lấy. Có người đánh hắn đầu, hắn thì đánh hắn đến đầu. Có người đánh phía sau lưng của hắn, hắn thì đánh hắn đến phía sau lưng. Có một cái da hỏa trong tay côn sắt tương đối dài, thế mà đâm hướng hạ bộ của hắn. Nô Tùng chửi một câu, trở tay đoạt lấy trong tay hắn côn sắt, cũng tại hạ bộ của hắn đến một chút. Bên cạnh vừa nhìn các công nhân tức cảm thấy đã nghiền, lại vì Ngô Tùng ra tay tàn nhẫn cảm thấy giật mình. Trịnh An An ngược lại là thần thái tự nhiên, nàng cầm điện thoại di động ở một bên ghi hình. Ban đầu ở đào ra lĩnh thời điểm, nàng nhị thúc thuê mướn tới sát thủ tại chỗ bị Ngô Tùng đánh chết, thi thể đánh xuống sườn núi, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trước mắt những tên côn đồ này nhóm tuy nhiên máu chảy đầy đất, trọng thương gửi tới tàn đó là không thể tránh được, bất quá tính mạng hắn không có trở ngại. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như Ngô Tùng đem bọn hắn đánh chết cũng coi như không cái gì. Hiện trường có nhiều như vậy căn cứ chính xác người đều có thể chứng minh là bọn họ động trước đắc thủ, muốn Ngô Tùng mệnh, Ngô Tùng chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 240, không an tĩnh một ngày, 2. Thời gian nháy mắt đám côn đồ đều nằm xuống đất, có người vận khí tốt một chút, còn có thể tại mặt đất đánh một chút lăn, thử lên mấy âm thanh. Có những vận may kia kém, động thủ lúc muốn Ngô Tùng tính mạng, nằm trên mặt đất liền chết sống đều không người biết. Ngô Tùng bỏ xuống trong tay côn sắt, mũi chân đá hổ ca. Hổ ca không còn vừa mới phách lối khí diễm, hắn chịu hơn 10 côn, coi như hắn thể trạng cường tráng, dù là không chết cũng lột một tầng ra. Không cho ngươi gây phiền phải a? Nô Tùng hỏi Trịnh An An. Trịnh An An nhìn xem nằm trên đất Lưu Manh, cười một tiếng, có chút phiền phức, bất quá không có việc gì. Nàng quay đầu phân phó một cái hạng mục quản lý. Chờ chúng ta sau khi đi, ngươi thì báo động, ngươi chọn lựa hai cái mồm mép lưu loát theo cảnh sát cùng đi, đem những tên côn đồ này gần nhất tại chúng ta trên công trường gây chuyện tình huống đều nói cho bọn hắn nghe. Còn có, đây là vừa mới ta vỗ xuống video, ngươi cũng cầm cho bọn hắn nhìn. Chuyện của hắn ngươi không cần phải để ý đến, để ta giải quyết. Đến cùng là Trịnh gia đại tiểu thư, đến thời điểm then chốt không có chút nào mờ, cũng thể hiện ra nàng lén khóc một mặt. Nô Tùng đứng ở một bên, nhìn lấy Trịnh An An chấn định tự nhiên an bài, tâm lý âm thầm tán thưởng, cái này muốn là đổi đồng dạng nữ nhân, chỉ sợ sớm đã dọa đến run chân. Đợi đến Trịnh An 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 bài thỏa đáng, Nô Tùng cùng nàng lên xe. Hiện tại ta đem ngươi đưa về Diệp gia, chuyện của hắn đều để ta tới ứng phó, bất quá, lúc buổi tối còn được mời ngươi lại giúp ta một lần. Trịnh An An ánh mắt biến đến sắc bén, đã ta đánh nhị thúc người, liền đã cùng hắn vạch mặt, ta liền trực tiếp cùng hắn ngả bài tốt. Nàng nhìn về phía Ngô Tùng, có ngươi ở bên người giúp ta muốn rèn sắc khi còn nóng, triệt để đem hai cha con bọn họ đuổi ra Trịnh gia quyền lực vòng.
Tốt.
Nô Tùng gật gật đầu. Bệnh viện bên ngoài phòng giải phẫu, Vương Kiện ngồi ở bên ngoài trên ghế ngay tại sững sờ ngẩn người, ở trong tay của hắn còn mang theo một cái mũ bảo hiểm xe máy, đầu khôi phía trên dính đầy máu tươi, đó là đồng bạn của hắn Tiểu Ngũ phun ra máu. Mặc dù hắn kịp thời đem Tiểu Ngũ đưa đến bệnh viện tiến hành cứu giúp, nhưng là thầy thuốc đã nói cho hắn biết, bệnh nhân thương thế rất nghiêm trọng, cứu giúp kết quả cũng không nhất định vui vẻ, để hắn muốn có chuẩn bị tâm lý. Vương Kiện nhìn lấy Tiểu Ngũ đầu khôi, nhớ tới hắn vì Tiểu Ngũ tháo nón an toàn xuống hàng tươi máu hoa thoáng cái chảy ra tình cảnh. Bọn họ đã tính toán tốt thời gian, toàn bộ hành động sẽ không vượt qua 5 giây, liền có thể đem đối thủ đánh ngã xuống đất. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, động tác của bọn hắn nhanh như vậy, nhưng là vẫn để đối thủ có cơ hội phản kích. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hắn hai người đồng bạn chạy tới. Bên trong một cái nhìn xem phòng phẫu thuật phía trên đèn đỏ, gấp gáp hỏi: "Kiện ca, Tiểu Ngũ hắn thế nào?" Vương Kiện lắc đầu, hiện tại còn không biết, có điều, bất quá thế nào? Một người khác truy vấn. Vương Kiện thở dài một hơi, hai tay ở trên mặt vệt một thanh. Thầy thuốc nói tình huống đồng thời không lạc quan, khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Hai cái đồng bọn sử sốt. "Kiện ca, ngươi cùng Tiểu Ngũ luôn luôn phối hợp ăn ý, vì cái gì lần này hội thất thủ? Đối thủ đến tột cùng là ai?" Vương Kiện trong mắt bắn ra một vệt hàn quang. Không muốn lại hỏi, mặc kệ Tiểu Ngũ sẽ như thế nào, người kia đều phải chết. Hắn lạnh lùng nói: "Còn có bên cạnh hắn nữ hài kia, ta cũng muốn để hắn nếm thử mất đi đồng bạn tư vị." Ba người không lời ngồi trên ghế. Mấy giờ sau đó, cửa phòng giải phẫu mở ra, một cái thầy thuốc một mặt mệt mỏi đi tới. Ba người vội vàng hơi đi tới. "Thầy thuốc, bệnh nhân thế nào?" "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm." Ba người vừa mới cao hứng trở lại, thầy thuốc lời kế tiếp để lòng của bọn hắn ngã xuống thâm cốc bên trong. Nhưng là, bệnh nhân xương sống đoạn, thần kinh cũng nhận tổn thương, muốn khôi phục rất không dễ dàng. "Ý của ngài là?" Vương Kiện trợn mắt nhìn thầy thuốc. "Hội tê liệt." Nói xong, thầy thuốc hướng bọn họ gật gật đầu, rời đi. "Tê liệt? Tiểu Ngũ còn trẻ như vậy?" Ba người sắc mặt thống khổ cúi đầu xuống, ngay sau đó Vương Kiện ngẩng đầu lên, hắn hai mắt đỏ bừng. "Giết hắn, chúng ta nhất định phải giết hắn vì Tiểu Ngũ báo thù." "Báo thù cho hắn?" Còn lại hai người cũng nắm chặt quyền đầu. Tại thời khắc này bọn họ quên, nếu như không là bọn họ trước xuống tay với Ngô Tùng, đồng bạn như thế nào lại thụ thương đâu. Đáng tiếc, người luôn luôn sẽ đem mình phạm sai lầm đẩy đến trên người người khác, để cầu đến chính mình trên tâm lý giải thoát. Trạng vào tối, Ngô Tùng tiếp vào Diệp Linh Linh về sau, nói với nàng: "Linh Linh, ta trước tiên đem ngươi đưa về nhà, ca ca tối nay muốn cùng An An tỷ có việc." Diệp Linh Linh cong lên miệng ba, lôi kéo Ngô Tùng cánh tay, không nói được, cũng không nói không được. Trịnh An An theo trong xe đi đến trước mặt của bọn hắn. Ngô Tùng bất đắc dĩ nhìn lấy nàng: "Để Linh Linh cùng đi đi." Trịnh An An nói ra, nàng là Diệp gia người, tương lai cũng là muốn tiếp ba của nàng ban, để cho nàng kinh lịch một chút cũng tốt. Nghe Trịnh An An mà nói, Diệp Linh Linh vui vẻ ra mặt: "An An tỷ, vẫn là ngươi tốt nhất." Trịnh An An thương yêu tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên vặn một chút, thì ngươi sẽ nói. Nàng quay đầu bắt chuyện Ngô Tùng: "Đi thôi, thời gian không còn sớm." Ngô Tùng lắc đầu, lên xe. Trịnh gia trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, bên trong ngồi đấy không ít người. Trịnh An An vừa đi vào, một người trung niên thì đứng lên, chỉ về phía nàng nghiêm nghị quát hỏi: "Trịnh An An, ngươi đem ta người đánh thành dạng này, là không phải là muốn tạo phản?" Người trung niên này dáng người trung đẳng, thưa thớt tóc, nâng cao một cái bụng phát tướng, lúc này, bởi vì phẫn nộ, mặt vặn vẹo lên. "Lão nhị, ngươi ngồi xuống trước." Ngồi tại chủ vị một cái lao đầu nói ra: "An An là cháu gái của ngươi, có lời gì không thể thật tốt nói." Nguyên lai đây chính là Trịnh An An nhị thúc, chính là cái này ra hỏa luồn lên nhảy xuống, quay đến Trịnh gia không được an bình. Trịnh An An không để ý tới hắn, nàng gọi lao đầu kia một tiếng, sau đó lại dần dần cùng người khác chào hỏi. Nô Tùng cùng Diệp Linh Linh đứng ở sau lưng nàng, căn cứ Trịnh An An xưng hô, những thứ này người đều có chút địa vị, một bộ phận người là ngành lãnh đạo, có hai người còn ăn mặc đồng phục. Xem ra, Trịnh An An nhị thúc cũng muốn mượn thủ hạ bị đánh cơ hội, tụ tập người thừa cơ hướng nàng làm khó dễ. Những người kia tuy nhiên đều là nàng nhị thúc quan hệ, nhưng là đối Trịnh An An so sánh khách khí, đối nàng cũng gật đầu đáp lại đến mức đứng ở sau lưng nàng Ngô Tùng, căn bản cũng không có người nhiều liếc hắn một cái, ngược lại là hắn đứng bên cạnh Diệp Linh Linh, có người chú ý tới nàng. "Đang ngồi đều là ta Trịnh gia lão bằng hữu, ta muốn hỏi các vị một việc." Trịnh An An cao giọng nói ra: "Nhị thúc phái người đến ta trên công trường đến náo sự, khiến toàn bộ công trường đình công, ta tuy nhiên nhiều lần thuyết phục, nhưng là hắn căn bản không nghe, dưới loại tình huống này ta vẫn lên phản kích, lại có lỗi gì?" Một người mặc chế phục người cau mày hỏi: "An An, tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, có phải hay không là ngươi bình thường làm gì sai sự tình, đắc tội ngươi nhị thúc?" Nô Tùng ở trong lòng âm thầm hừ một tiếng, cái này người công khai ai cũng không rút, nhưng là trong lời nói rõ ràng mang theo thiên vị nàng nhị thúc vị đạo. "Ta một cái tuổi trẻ nữ hài tử, làm sao lại cùng một trưởng bối không qua được?" Trịnh An An nói ra, chẳng qua là nhị thúc nhìn ra gia thân thể không tốt, muốn ngồi lên Trịnh gia vị trí gia chủ, mà ta là hắn lớn nhất chướng ngại, cho nên hắn liền muốn làm khó dễ ta, thậm chí diệt trừ ta. Một người trẻ tuổi nói chuyện, đã ngươi lời nói đã làm rõ, vậy ta cũng không muốn giấu giếm, hiện tại gia gia thân thể không tốt, hỏi không chuyện trong nhà vụ, ba ba ta là vì gia tộc cân nhắc, mới muốn làm gia chủ. Hắn cười lạnh một tiếng, hết lần này tới lần khác ngươi, không biết tự lượng sức mình, cũng vọng tưởng làm gia chủ, chuyện cười. Trịnh An An một bước không cho, nhị thúc có tư cách gì làm gia chủ? Hắn sai sử thủ hạ đến ta công trường náo sự, cái kia công trường là Trịnh gia sản nghiệp, hắn vì đối phó ta, hoàn toàn không để ý chính mình sở tác sở vi cho Trịnh gia tạo thành tổn thất, dạng này người lại có tư cách gì làm gia chủ? Ta không có tư cách làm gia chủ, chẳng lẽ ngươi có? Nàng nhị thúc đứng lên, chỉ một ngón tay trong phòng khách người. Làm gia chủ trừ muốn có nhất định năng lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là nhân mạch muốn nhiều, quan hệ muốn phổ biến, những khách nhân này mặc dù nói lên cùng Trịnh gia có giao tình, nhưng bọn hắn trên thực tế đều là bằng hữu của ta, xin hỏi đại cháu gái, ngươi có bằng hữu như vậy sao?
A, ha ha,
ta đương nhiên có. Trịnh An An hướng bên cạnh thối lui một bước, chỉ một ngón tay Ngô Tùng. Hắn liền là bằng hữu của ta. Nàng nhị thúc nhi tử, lần trước tại đảo gia lĩnh tìm đến sát thủ muốn giết chết nàng Trịnh Quang Viễn, khoa trương cười rộ lên.
Ha ha ha, ngươi nói cái này 20 lang làm tuổi tiểu lưu manh là ngươi bằng hữu, cũng quá khôi hài a.
Trong phòng khách người có thấp giọng bật cười, có những mày đều cảm thấy lấy chính mình người có địa vị như vậy cùng một cái tiểu lưu manh so thực sự không có ý tứ. Trịnh Quang Viễn quyết định muốn đem Trịnh An An thật tốt nhục nhã một phen, để cho nàng triệt để chết muốn làm ra chủ trái tim. Hắn đi đến Ngô Tùng trước mặt, dùng ánh mắt khinh thường dò xét hắn một chút. Ngươi là Trịnh An An bằng hữu? Ngô Tùng gật gật đầu, không tệ, An An tại Yến Thành Nữ Tử Học Viện làm giáo viên thể dục thời điểm, ta cùng nàng thì là bằng hữu.
Ồ, vậy ngươi là làm cái gì?
Ta là học viện đội bảo an phó đội trưởng. Đang ngồi toàn bộ hống cười rộ lên, người ta đều nói người không biết không sợ, đứng tại trước mặt bọn hắn tiểu thanh niên này thật đúng là một cái tươi sống ví dụ. Trịnh Quang Viễn thật vất vả ngưng cười, lau đi khóe mắt nước mắt. Ngươi biết vị này là làm cái gì? Hắn chỉ một người trung niên hỏi Ngô Tùng. Ngô Tùng lắc đầu, thành thành thật thật trả lời, không biết. Hắn là văn phòng tỉnh ủy phó thư ký trưởng. Trịnh Quang Viễn cười lạnh một tiếng, lại chỉ một người khác hỏi, vị này đây, ngươi biết không? Ngô Tùng lắc đầu, ta không phải dân bản xứ, ngươi thẳng thắn nói thẳng đi. Trịnh Quang Viễn thở dài một hơi, trong ánh mắt kinh bị tột đỉnh, như thế theo ngươi nói à, đang ngồi mỗi một vị, đừng nói ngươi lời này, coi như ngươi đợi sau, tiếp sau sau nữa, đều không có cơ hội ngồi đến vị trí của bọn hắn. Hắn đưa tay hướng Ngô Tùng đẩy đi, ngươi cái tôm tép nhãi nhép, tránh ra cho ta đi. Tay của hắn bị Ngô Tùng bắt lấy. Chờ một chút, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì ta muốn leo đến vị trí của bọn hắn? Trịnh Quang Viễn bị hắn hỏi khó, một lát nữa mới trả lời. Bọn họ đều là làm quan, có thân phận có địa vị a. Cái kia ta cũng là a. Ngô Tùng hạ ra một phát cổ, ta cũng là làm quan đó a. Đội bảo an phó đội trưởng sao? Trịnh Quang Viễn vừa muốn cười, hắn đã mất đi tính nhẫn nại, không muốn lại cùng cái này không biết cái gọi là ra hỏa dây dưa, hắn muốn đối phó chân chính mục tiêu là Trịnh An An. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 241, không an tĩnh một ngày, 3. Tại Trịnh Quang Viễn trong mắt, Ngô Tùng cũng là một cái nói trêu chọc cười, hung hăng cản quậy thằng hề. Người tránh ra đi. Hắn lại đẩy ra Ngô Tùng. Lạch cạch một tiếng, theo Ngô Tùng trên thân rơi cái kế tiếp nhỏ xích đỏ. A nha. Ngô Tùng khoa trương kêu một tiếng, đây là ta giấy chứng nhận, làm sao rơi mặt đất tới. Trịnh Quang Viễn đoạt trước một bước, đem giấy chứng nhận nhặt đưa tới tay, ha ha, để ta xem một chút, bảo an đội trưởng giấy chứng nhận là cái dạng gì, ta lớn như vậy chưa từng thấy qua. Hắn đột nhiên dừng lại miệng, đem nhỏ sách đỏ trong tay lăn qua lộn lại là xem. Ta dựa vào, ngươi cái kia bảo an đội trưởng còn có quân hàm a, ha ha ha. Hắn đem nhỏ sách đỏ đưa cho bên cạnh một cái mặc đồng phục người, Vương trưởng cục, mời ngươi nhìn một chút, ngụy tạo giấy chứng nhận, giả mạo Long Hoa quốc quân nhân, đây vi phạm a. Cái kia Vương trưởng cục vừa nhìn thấy nhỏ sách đỏ trang địa, thì cười rộ lên, hắn lắc đầu, vẫy tay bên trong nhỏ sách đỏ đối Ngô Tùng nói ra. Ai, ngươi coi như muốn gạt người cũng phải dùng điểm tâm a. Ngươi biết tại thời kỳ hòa bình, có thể trở thành tướng cấp khó khăn thế nào sao? Huống chi ngươi điểm tuổi tác, thế mà còn muốn làm thiếu tướng, nằm mơ còn tạm được. Trong phòng khách người đều hống cười rộ lên. Trịnh Quang Viễn cha con cười đến càng đắc ý, Trịnh An An khẳng định cũng là phía trên cái này giả mạo thiếu tướng cái bẫy, thế mà coi hắn làm cứu tinh, buồn cười, thật sự là buồn cười. Trịnh Quang Viễn bị hồi ánh mắt tại Diệp Linh Linh trên thân đánh một cái chuyện, Vương trưởng cục, ta kiến nghị ngươi điều tra một chút, cái này họ Ngô khẳng định sử dụng ngụy tạo giấy chứng nhận giả danh lừa bịp, ngươi nhìn bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, ta đoán chừng có tám thành cũng là hắn lừa gạt tới. Vương trưởng cục không nói gì, hắn mở ra nhỏ sách đỏ. Nha, trang giấy này chất lượng coi như không tệ, thế mà dùng chuyên dụng chứng khoán giấy, thật cam lòng hạ giá thành. Ha ha, còn có phòng giả mã vạch ma trận, không tệ, làm được còn thật giống, có chuyện như vậy, nha, ngươi hiểu được còn không ít ta, thế mà còn biết Long Viêm cùng đặc sự cục. Mặt của hắn trầm xuống, tay hướng Ngô Tùng nhất chỉ, đứng ở một bên hai người đi đến Ngô Tùng bên người. Ngô, mở ra nhỏ sách đỏ lại nhìn một chút, há, Ngô Tùng, loại này cơ hồ có thể lấy giả làm thật giấy chứng nhận, bằng ngươi một người là ngụy chế, ta hoài nghi, ở sau lưng của ngươi khẳng định có một cái phạm tội nhóm người. Biểu tỷ, Trịnh Quang Viễn hết sức vui mừng, hưởng cho ngươi bình thường một bộ thông minh dáng vẻ, ngươi phía trên tên mặt trắng nhỏ này hợp lý rồi. Thì ngươi dạng này quy còn muốn làm Trịnh gia gia chủ, ha ha ha. Đứng sau lưng Ngô Tùng hai người đang muốn đem hắn mang đi, ngồi tại Vương cục bên cạnh một người đưa ánh mắt theo Diệp Linh Linh trên mặt thu hồi lại, đưa tay nói ra. Ngươi trước tiên đem giấy chứng nhận cho ta xem một chút. Cái này người cùng Diệp Lôi đánh qua quan hệ, hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, luôn cảm thấy Diệp Linh Linh cùng Diệp Lôi giống nhau đến mấy phần. Chỉ là Diệp Linh Linh từ nhỏ đã rời nhà trốn đi, nhiều năm không gặp, người kia cũng không dám khẳng định. Người kia nghĩ thầm, Vương cục vạch trần cái này họ Ngô cho xiếc, nhưng là thiếu nữ này đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, nếu như nàng thật cùng Diệp gia gia chủ có quan hệ, cái kia tính chất thì không giống nhau. Vương cục đem Ngô Tùng giấy chứng nhận đưa cho người kia, tâm lý trách hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng tốt, Triệu bộ trưởng là người trong nghề, để ngươi xem một chút càng có thể biết là thật là giả. Triệu bộ trưởng thoạt nhìn là cái làm việc vững vô cùng nặng người, hắn cầm qua giấy chứng nhận, mắt thấy, tay sờ, lại để cho Trịnh gia người hầu cho hắn tìm tới một cái kính lút. Ngô Tùng y nguyên một mặt nhẹ nhõm đứng ở nơi đó. Trịnh Quang Viễn không nhịn được chế giễu hắn, "Ngô thiếu tướng, ngươi ngược lại là chấn định rất a, xem ra ngươi bình thường không có làm chuyện như vậy a." Hắn cười lạnh một tiếng, "Chỉ tiếc, hôm nay ngươi muốn lộ ra nguyên hình." "Tiểu hòa tử," Triệu bộ trưởng để xuống giấy chứng nhận, đối Ngô Tùng nói ra, "Ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề sao?"
"Có thể."
Ngô Tùng theo một bên kéo qua vài cái ghế dựa, để Trịnh An An cùng Diệp Linh Linh ngồi xuống trước, sau đó hắn cũng ngồi xuống, khiêu lên chân bắt chéo. Trịnh Quang Viễn nhìn lấy hắn bộ này phách lối dáng vẻ, hận đến nghiến răng, tâm lý cân nhắc làm như thế nào để tiểu tử này biết sự lợi hại của hắn. Giấy chứng nhận phía trên nói ngươi là Long Viêm cùng đặc sự của người, như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, Long Viêm bên trong có cái họ Hàn mỹ nữ, nàng gọi Hàn Thiên Tuyết, nàng là nơi nào người? Yến Thành người. Nàng có cái gì đặc thù? Xinh đẹp, thân thủ tốt, lạnh lùng như băng. Đối mặt Triệu Bộ trưởng bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, Nô Tùng một cái sững sờ cách đều không mang theo. Triệu Bộ trưởng sắc mặt nghiêm túc lên. Năm trước Hàn Thiên Tuyết đến Giang Nam chấp hành công vụ, hắn làm địa phương phía trên lãnh đạo, phối hợp qua hành động của nàng, cho nên hắn biết Ngô Tùng nói đến đều là thật. Trong phòng khách người đều là nhân tinh, bọn họ nhìn đến Triệu Bộ trưởng sắc mặt, Ngô Tùng trả lời xong vấn đề của hắn sau hắn lại không có bất kỳ cái gì dị nghị, đều hiểu cái này họ Ngô tiểu tử xác thực không phải giả danh lừa bịp chi đồ, mà thật là có lai lịch lớn. Triệu Bộ trưởng cùng Vương trưởng cục hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, một lát nữa, Triệu Bộ trưởng nói ra: "Ách, Ngô, Ngô đồng chí, căn cứ nghiêm túc phụ trách tinh thần, chúng ta muốn đem ngươi giấy chứng nhận cầm tới đơn vị đi kiểm tra một chút, ngươi nhìn." Trong phòng khách người nghe đến hắn đổi giọng, mặc dù không có trực tiếp xưng hô tiểu tử kia gọi thiếu tướng, nhưng là đã gọi hắn đồng chí, cái này bản thân liền là đối tính Ngô tiểu tử thân phận một loại ngầm thừa nhận. "Đương nhiên có thể." Ngô Tùng phất phắt tay, "Bất quá phải mau sớm trả lại cho ta, các ngươi khả năng không biết, có cái này giấy chứng nhận đi máy bay có thể ưu tiên mua vé, không cần xếp hàng, rất thuận tiện đây." Trong phòng khách triệt để an tĩnh đã Ngô Tùng có thể bằng vào giấy chứng nhận ưu tiên mua vé, đây càng là nói rõ thân phận của hắn chính xác không sai, hắn xác thực cũng là thiếu tướng. Trong phòng khách người không phải đại phu ông, cũng là trọng yếu bộ môn lãnh đạo, nếu nói bọn họ không đủ tiền nhiều, quan viên không đủ lớn, cái này bọn họ đều sẽ thừa nhận. Nhưng là muốn là giả dụ nói bọn họ ánh mắt kém, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không chịu phục. Mà bây giờ, bọn họ thật nhìn nhầm. Khó chịu. Trịnh Quang Viễn không cam tâm, hắn một lần nữa đứng ra. "Chúng ta không nói trước cái này người thân phận thật giả, coi như hắn là thật thiếu tướng, nhưng là ta Trịnh gia trên cơ bản bất hòa quân đội liên hệ, hắn lại có thể cho ta Trịnh nhà cái gì trợ giúp đâu?" Hắn vừa mới nghe được Triệu Bộ trưởng xưng hô Ngô Tùng vì đồng chí, lúc này cũng không dám lại mở miệng một tiếng tiểu tử. Nghe hắn, Triệu Bộ trưởng ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu như hắn hiểu được Long Viêm cùng đặc sự cục ý vị như thế nào, hắn thì tuyệt đối sẽ không nói ra dạng này vô chim mà nói đi ra. Đó cũng không phải là phổ thông quân đội cơ quan. Long Viêm cùng đặc sự cục bên trong mỗi một cái thành viên, riêng là đặc sự cục, vô luận là tới chỗ phía trên vẫn là đến quân đội, cái kia chính là khâm sai đại thần. Ai dám gây? Ngại chính mình mệnh lớn lên. Liên lấy nơi này quan vị tối cao tỉnh ủy thư ký trưởng tới nói, một cái bình thường đặc sự cục nhân viên đến trước mặt hắn là có thể đem hắn chỉ huy đến xoay quanh. Dù là cái kia nhân viên làm sai, hắn cũng nhất định phải làm theo. Huống chi, Nô Tùng thế nhưng là hai cái này ngành thiếu tướng a. Thân phận như vậy như thế nào nhân viên văn phòng bình thường có thể so sánh đâu. Giống Nô Tùng người thân phận như vậy, nói không khoa trương một câu, hắn đã có thể cho Trịnh gia thăng chức rất nhanh, cũng có thể đem Trịnh gia đánh vào thâm nguyên. Đến mức nên làm như thế nào, toàn quyết định bởi tại hắn một ý niệm. Mà bây giờ tình thế rất rõ ràng, cái này tuổi còn trẻ Ngô thiếu chính là Trịnh An An Minh Hiếu, xem ra chính mình muốn một lần nữa đứng đội. Triệu Bộ trưởng trầm tư bị Trịnh Quang Viễn mà nói đánh gãy. "Ta Trịnh gia là làm ăn, đương nhiên cần nhất là sinh ý trên trận bằng hữu." Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này đều âm thầm lắc đầu, tiểu tử này lại nói lên dạng này không có kiến thức lời nói, quá đắc tội người. Mấy cái bộ người trong cửa tâm lý khó chịu, mẹ nó, ngươi Trịnh Quang Viễn nói như vậy là có ý gì? Ngươi Trịnh gia làm ăn có thể xôi gió xôi nước, có thể cách đến trợ giúp của chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ ngồi ở chỗ này là làm cái gì? Trịnh Quang Viễn căn bản không có cảm thấy được tự mình nói sai, hắn chỉ sau lưng mấy người nói ra, đây là Cẩm Tú tập đoàn Dương tổng, đây là Đế Hào tập đoàn Trương tổng, đây là Phúc Uy tập đoàn Hà tổng. Hắn Dương Dương đắc ý nhìn lấy Trịnh An An, lời nói lại là nói cho Ngô Tùng nghe được, cái này có thể so sánh ngươi người bạn này năng lượng lớn được nhiều a. Chó rơi xuống nước liền muốn đánh dữ dội. Ngô Tùng đối Trịnh Quang Viễn cha con chán ghét tới cực điểm. Tại đào ra linh thời điểm, Trịnh Quang Viễn chẳng những muốn diệt trừ Trịnh An An, càng bởi vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, muốn đến cái trước làm sao giết, đây quả thực là xúc sinh giống như hành động. Phải biết, Trịnh An An thế nhưng là hắn hôn biểu tỷ. Hiện tại, coi như nhiều người như vậy trước mặt, hắn lại năm lần bảy lượt làm nhục chính mình, muốn hắn khó chịu, thật mẹ nó là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nhìn lấy Trịnh Quang Viễn dương dương đắc ý bộ dáng, Nô Tùng quay đầu đối Diệp Linh Linh nói ra: "Linh Linh, ngươi đến nơi đây nửa ngày, còn không có giới thiệu qua chính mình đây." Diệp Linh Linh là cái cực kỳ thông minh tiểu nha đầu, nàng cái nào còn không biết Nô Tùng ý tứ. "Các vị tốt, ta gọi Diệp Linh Linh, cha ta gọi Diệp Lỗi." Trong phòng khách vang lên một mảnh tiếng ông ông. Làm người địa phương, bọn họ đương nhiên biết Diệp Lỗi là ai. Diệp Lỗi nữ nhi cùng cái này họ Nô cùng một chỗ, mà lại bộ dáng rất là thân mật, cái này không đã nói rõ một vài vấn đề sao? Trịnh Quang Viễn cười lạnh nói: "Cái này có thể nói rõ cái gì? Coi như ngươi là Diệp gia con rể, cũng không có nghĩa là Diệp Lôi sẽ nghe ngươi." "Cũng đúng." Nô Tùng gật gật đầu. Hắn lấy ra điện thoại di động, gọi Diệp Lôi điện thoại, còn đặc biệt ấn loa ngoài: "Diệp tiên sinh, ta là Nô Tùng." "Ta biết, Nô Tùng, có chuyện gì ngươi nói?" "Ta muốn mời ngươi đại biểu Diệp gia cùng Trịnh gia Trịnh An An trở thành trên phương diện làm ăn đồng bọn." Diệp Lôi mảy may cũng không do dự, chỉ nghe được hắn ở trong điện thoại vừa cười vừa nói: "An An sao? Tiểu cô nương kia làm ăn rất có một bộ, ta có thể ước gì theo nàng liên thủ đây, chính là sợ nàng không nguyện ý a." "Đúng, Linh Linh sinh nhật, ta cũng mời nàng, đến thời điểm ta sẽ cùng nàng kỹ càng nói một chút, ngươi thấy thế nào?" "Tốt, dạng này rất tốt." Nô Tùng cúp điện thoại, cười híp mắt nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Trịnh Quang Viễn. "Ngươi đều nghe rõ ràng a?" Hắn đương nhiên nghe rõ ràng. Trong phòng khách mỗi người đều nghe rõ ràng. Nô Tùng cùng Diệp Lôi đối thoại đơn giản rõ ràng, không có chút nào rông dài, tất cả mọi người minh bạch đối thoại của bọn họ là có ý gì đối với đề nghị của Ngô Tùng, Diệp Lỗi một chút cũng không có do dự, điều này nói rõ hắn đối Ngô Tùng tin tưởng vô điều kiện. Diệp gia là Giang Nam đại gia tộc, những năm gần đây càng thành công hơn vì đệ nhất đại gia tộc tình thế, há lại Trịnh Quang Viễn miệng chúng cái gì Phúc Uy tập đoàn, Cẩm Tú tập đoàn chỗ có thể sánh được. Trịnh An An có thể được đến Diệp gia trợ giúp cùng chống đỡ, đó là Trịnh gia phúc phận. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 242, không an tĩnh một ngày, 4. Trịnh Quang Viễn đương nhiên không cam tâm chính mình thì thất bại như vậy, hắn cười lạnh nói: "Diệp gia là có chút phân lượng, bất quá, vẹn vẹn một cái Diệp gia có thể nói rõ cái gì? Ta Trịnh gia sinh ý đã không còn cực hạn Vu gia Nam, mà là tại hướng kinh thành phát triển, Diệp gia lợi hại hơn nữa, tay cũng rối không đến kinh thành a." Nói nói, hắn lại đáp ý: "Cha ta sớm mấy năm thì tại kinh thành phát triển nhân mạch, ở nơi đó đánh xuống nơi đặt chân, thì liền thế giới top 500 công ty đều có bằng hữu của hắn, điểm này, đừng nói Trịnh An An, chỉ sợ Diệp Lỗi cũng chưa chắc được thôi." Đối loại này không biết trời cao đất rộng hết ngồi đáy giếng Ngô Tùng cảm thấy rất là nhức cả trứng. Trịnh Quang Viễn làm sao lại như thế không có tự mình hiểu lấy đâu? Không phải đến chính mình đem hắn đè xuống đất ma sát xong, còn được trên mặt của hắn bắn ra phao nước tiểu sao? Cùng Trịnh Quang Viễn thái độ hoàn toàn ngược lại, hiện tại, trong phòng khách người khác cũng không dám nữa khinh thị Ngô Tùng, bọn họ đối cái này xem ra rất phổ thông tiểu hòa tử có bối cảnh đều có đầy đủ sâu nhận biết. Quân đội cường lực ngành thiếu tướng, có thể ảnh hưởng đến Giang Nam Diệp gia quyết định biện pháp nhân vật trọng yếu. Dạng này người người nào dám khinh thị, vậy hắn cũng là cái kẻ ngu. Trịnh Quang Viễn không thể nghi ngờ cũng là cái kẻ ngu. Hắn đối với Ngô Tùng nói ra, ngươi khác chỉ nhìn ta không nói lời nào à, ngươi muốn là tại kinh thành có cái gì ra dáng bằng hữu cứ việc nói ra, chúng ta so tài một chút nhìn, xem ai đến bằng hữu lợi hại. Ngoá. Ngô Tùng đứng lên, hôm nay ta liền để ngươi mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Hắn móc điện thoại di động, đăng nhập mạng chat. Ngô Tùng, ngươi nghĩ như thế nào đến phía trên mạng chat, bình thường ngươi đều là gọi điện thoại cho ta. Trong hình, kinh thành tứ đại gia tộc một trong, Lý gia thực tế người cầm quyền, Lý gia Câu xuất hiện. Gia Câu ca, muốn mời ngươi biết một số bạn mới. Ngô Tùng đem ống kính nhắm ngay trong phòng khách người. Lý Gia Câu thanh âm rõ ràng có thể nghe. Cái kia người cao, hẳn là tỉnh ủy thư ký trưởng a. Lần trước hắn đến kinh thành đến đi tìm ta, mời ta giúp hắn xử lý điểm việc tư. Thư ký trưởng đứng lên, đối với ống kính cười nói, Lý tiên sinh ngươi tốt, lần trước nhận được ngươi chiếu cố, ta còn không có tốt tốt báo đáp ngươi, thật sự là không có ý tứ. Việc nhỏ, việc nhỏ. Lý Gia Câu vây tay. Nô Tùng quay lại ống kính. Cái này người ta nhìn quen mặt, cùng một chỗ ăn cơm xong, nhưng là gọi không ra tên tới. Cẩm Tú tập đoàn Dương tổng một mực cung kính nói ra, Lý tiên sinh, năm ngoái ngươi đi qua chúng ta nơi này, Vương thị trưởng tiếp đãi ngươi. Ta từng có may mắn đi cùng. Đúng, đúng. Lý Gia Câu vô cái chán, lão Vương chiêu đãi, không sai. Ống kính nhất động, Trần Viện Viện mặt xuất hiện tại trong tấm hình. Tiểu đệ, ngươi liền biết theo ngươi Lý đại ca nói chuyện tiếm, đem tỷ tỷ quên rồi sao? Nhìn ta không vặn lỗ tai của ngươi. Viện Viện tỷ, là ta sai. Nô Tùng đội vàng xin lỗi. Người bên cạnh nghe lấy hắn cùng Lý Gia Câu hai vợ chồng cười cười nói rõ quan hệ giữa bọn họ rất thâm hậu, tâm lý đều cảm thấy không hiểu kinh hãi đây chính là kinh thành tứ đại gia tộc a. Dậm chân một cái, Long Hoa quốc đều muốn run lắc một cái tồn tại. Mà trước mắt tiểu tử này thế mà cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Đợi đến Ngô Tùng cùng Lý Gia Câu nói dứt lời, tất cả mọi người dùng ánh mắt kính ý nhìn lấy hắn. Cái này thì xong. Không có. Căn cứ trang bức trang đến cùng tinh thần, Ngô Tùng cười híp mắt quay đầu lại hỏi Diệp Linh Linh. Linh Linh, bạn gái của ta họ gì a? Diệp Linh Linh cười nói, ngươi ngốc a, Thiến Thiến tỷ họ Trung a. Ngô Tùng cười một tiếng, gãi gãi đầu, đúng, đúng, nàng họ Trung, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đừng nói nàng họ, ngay cả ta họ đều kém chút quên. Trong phòng khách người cũng không ngồi yên được nữa, bọn họ cảm thấy dưới mông tựa như có bén nhọn cây đinh đâm lấy bọn hắn. Nô Tùng họ Nô, hắn bạn gái họ Trung, lại thêm vừa mới hắn kêu ca, tỷ Lý Gia Câu, Trần Viện Viện, cái này mẹ nó kinh thành tứ đại gia tộc, Trung, Nô, Trần, Lý vừa vặn con gót, quay chung quanh tại trong lòng mọi người tất cả nghi hoặc toàn bộ đều phải đến đáp án. Vì cái gì tên tiểu tử trước mắt này tuổi còn trẻ thì có thể trở thành Long Hoa quốc thiếu tướng? Vì cái gì Diệp gia Diệp Lỗi đối đề nghị của hắn hội biết nghe lời phải? Vì cái gì kinh thành tứ đại gia Lý Gia Câu, Trần Viện Viện sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thân thiết như vậy? Bởi vì hắn họ Nô, bạn gái của hắn họ Trung. Bọn họ bản thân liền là kinh thành trong tứ đại gia tộc người a. A, các vị đều đứng lên tới làm gì? Nô Tùng kinh ngạc hỏi, hắn tay vịn cái ghế, cũng muốn đứng lên, các vị số tuổi lớn hơn ta, các ngươi đều đứng lên, ta cũng đứng lên. Không cần không cần. Nói chuyện chính là tỉnh ủy thư ký trưởng, hắn vội vàng khuyên can, Nô. Tiểu Nô đồng chí ngươi ngồi đấy liền tốt, ta cảm thấy a, liên quan tới Trịnh gia sự tỉnh chúng ta đều có tương đồng ý kiến. Vương trưởng cục cười nói, đúng, ý kiến của ta cùng Lý thư ký trưởng nhất trí, Trịnh gia có Ngô tiểu ca ủng hộ của ngươi, An An làm Trịnh gia gia chủ quả thực là rất thích hợp có điều. Triệu bộ trưởng Tân Búc càng trực tiếp, lão đệ ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã là Long Hoa quốc bên trong kể đến hàng đầu nhân vật, có một câu nói của ngươi, đừng nói Trịnh gia, coi như toàn bộ Giang Nam, cái kia đều sẽ được lợi à. Nô Tùng ngựa dựa vào ghế, gương mặt nụ cười, dễ nói dễ nói. Trịnh Quang Viễn hai cha con mặt xám như cho, ánh mắt tuyệt vọng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này toàn thân mặc sẽ không vượt qua 1000 khối người trẻ tuổi, thế mà lại có lớn như vậy địa vị. Trọng yếu nhất chính là, hắn là bọn họ chết kẻ thù Trịnh An An bằng hữu, mà hai cha con bọn họ cũng triệt để đắc tội hắn. Các ngươi đều là người ngoài, Trịnh gia ai có thể làm gia chủ? Cùng các ngươi không có quan hệ. Trịnh Quang Viễn đỏ hừng mắt, làm chó cùng rất dậu, hồn nhiên quên cha của hắn mời những thứ này người tới mục đích. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau tấm bình phong truyền đến một tiếng ho khan, mọi người ánh mắt chuyển hướng chỗ đó. Trịnh An An phụ thân đẩy một cỗ xe lăn, trên xe lăn ngồi đấy lao đầu kia, thình lình chính là đương nhiệm Trịnh gia gia chủ, Trịnh An An gia gia, nàng nhị thúc cha. Trong phòng khách người đều hướng lao đầu chào hỏi. Lao đầu tuy nhiên một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, nhưng là hắn chỉ là chịu đến cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành các loại người già bệnh quá nhiều, cũng không phải là đến người già sinh ốc, đầu não còn đủ dùng. Hắn trốn ở bình phong đằng sau, đem trong phòng khách tất cả mọi người đối thoại đều nghe được rõ ràng, đến mức nên làm như thế nào, trong lòng của hắn cũng có kết luận. An An, hắn hướng Trịnh An An vẫy chào, để cho nàng tới. An An, ngươi là gia gia tốt cháu gái, từ nay về sau, Trịnh gia sự tình liền từ ngươi đến quyết đoán đi. Lão đầu nói lời nói này thời điểm hữu khí vô lực, nhưng là nghe vào Trịnh Quang Viễn cha con trong lỗ tai lại không khác nào sấm sét giữa trời quang. Bậy bạ, ngươi láo hổ đồ đi. Trịnh An An nhị thuốc dưới tình thế cấp bách cũng không lo được chính mình xử trí từ phải trang ổn thỏa, Trịnh An An chỉ là một cái tiểu nha đầu, nàng có tư cách gì có thể làm Trịnh gia gia chủ? An An có thể hay không làm Trịnh gia gia chủ, ta muốn chẳng những là ngươi, các vị đang ngồi đều có kết luận. Lão đầu mắt chỉ nhìn Ngô Tùng, có vị này Ngô lão đệ hiệp trợ, ta Trịnh gia tất nhiên sẽ có mới diện mạo. Đúng. Cẩm Tú tập đoàn Dương tổng ánh mắt linh hoạt, hắn đầu tiên tỏ thái độ, An An tiểu thư, từ nay về sau, ta cùng ta Cẩm Tú tập đoàn liền nghe ngươi phân phó. Dương tổng mở cái này đầu, người khác đương nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, bọn họ nhất nhất hướng Trịnh An An lấy lòng. Triệu bộ trưởng cùng Vương cục dù sao cũng là thể chế bên trong người, ngồi ở vị trí cao, không thể biểu hiện giống các thương nhân vô sỉ như vậy. Nhân gian tự có công đạo a. Vương trưởng cục lắc đầu thở dài nói, chúng ta trong lúc nhất thời bị Trịnh Quang Viễn cha con mê hoặc, may mắn có Ngô Tùng đồng chí vì chúng ta kịp thời chỉ điểm sai lầm, không có ủ thành sai lầm lớn. Hắn nhìn về phía Trịnh An An, An An tiểu thư, về sau ngươi có chuyện gì mời trực tiếp phân phó ta. Lý thư ký trưởng cũng vừa cười vừa nói, An An, thúc thúc là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi tại trong lòng của ta cùng trong nhà nữ nhi không có khác gì, ngươi năng lực xuất chúng, lại có Ngô lao đệ chống đỡ, làm Trịnh gia gia chủ thích hợp nhất. Trịnh An An vẻ mặt tươi cười, hướng các vị đang ngồi túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngô Tùng ngồi ở một bên, nhìn trước mắt kịch vui tính một màn, tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Trịnh Quang Viễn đứng ở một bên, nghe lấy mọi người tỏ thái độ, biết mình đại thế đã mất, dưới tình thế cấp bách vậy mà chó cùng rất dậu, hắn thừa dịp Ngô Tùng quay đầu nhìn về phía Trịnh An An, khẽ vươn tay bắt lấy Diệp Linh Linh. Họ Ngô, ngươi đoạn lao tử con đường, ta mẹ nó để ngươi cũng không được căn ổn. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, hắn giấu tại chủy thủ trong tay đã đến Diệp Linh Linh trên cổ. Trong kinh hoàng, hắn sắc bén dao găm đâm thủng Diệp Linh Linh da thịt, một giọt máu dọc theo nàng trắng nõn cổ chậm rãi chảy xuống. Màu đỏ huyết châu, màu trắng da thịt, tình cảnh này là như thế dễ thấy. Mắt thấy Trịnh Quang Viễn hai mắt đỏ bừng, một bộ cầu cấp khiêu tường bộ dáng, Nô Tùng tâm lý cảm thấy một trận bối rối. Chính hắn bất kể như thế nào thân ở mỹ cảnh, đối mặt địch nhân mặc kệ cường đại đến mức nào chưa từng có thất kinh qua. Nhưng là bây giờ thấy Diệp Linh Linh chảy ra máu tươi, lại có tay chân luống cuống cảm giác, quan tâm sẽ bị loạn, tuyệt không giả. Thời khắc mấu chốt, Trịnh An An thể hiện ra nữ cường nhân tỉnh táo, cơ trí một mặt. Biểu đệ, ngươi đừng làm loạn. Nếu như ngươi muốn làm Trịnh gia gia chủ, vậy thì do ngươi tới làm tốt. Đương nhiên, coi như ngươi làm gia chủ, nhưng là ngươi cũng nhất định phải cho ta quyền quyết định, không thể đem ta coi như gió bên hai. Trịnh An An mà nói quả nhiên hấp dẫn Trịnh Quang Viễn chú ý lực. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, ngươi chủ quản gia tộc bên trong sự vụ, bên ngoài trong công ty nghiệp vụ thì để ta tới quản lý, mà ngươi không được can thiệp. Ta dựa vào, khẩu vị của ngươi còn thật không nhỏ. Trịnh Quang Viễn cùng Trịnh An An có kẻ mặc cả lên, trong công ty nghiệp vụ lớn như vậy chất béo, ngươi muốn nuốt một mình à, không được. Vậy dạng này, trong công ty tài chính, bất động sản nghiệp vụ quy ta, hắn hạng mục từ ngươi ta chỉ định người đến phụ trách, thế nào? Trịnh Quang Viễn túi đầu nhớ tới, dạng này cũng được, bất quá, ngươi nhất định phải. Bên người truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng gió, đợi đến hắn kinh ngạc phía dưới ngẩng đầu, lại nhìn đến Ngô Tùng thiêu đốt lên lửa giận ánh mắt. Ta giết nàng. Trịnh Quang Viễn tay nhất động, lúc này mới nhìn đến lấy Diệp Linh Linh cổ dao găm đã bị Ngô Tùng nắm ở trong tay. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Một tiếng lời nói lạnh lùng ở bên tai của hắn vang lên. Nô Tùng nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại hót của hắn phía trên, Trịnh Quang Viễn theo tiếng ngã xuống. Con a. Trịnh Quang Viễn tra nhào tới, ngươi làm sao? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 243, chào buổi sáng hôn. Trong phòng khách người thấy rất rõ ràng, Nô Tùng chỉ là tiện tay nhẹ nhàng vỗ, Trịnh Quang Viễn thì ngã trên mặt đất. Mà làm bọn hắn nhìn đến Trịnh Quang Viễn dáng vẻ lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy hắn hai mắt phía trên lật, miệng sùi bọt mép, thân thể tại trên mặt đất không ngừng run rẩy, rõ ràng là chịu đến thương tổn nghiêm trọng, mà bọn họ thấy rất rõ ràng, Nô Tùng cái kia vô dụng đến khí lực không thể so với đập con ruồi khí lực lớn bao nhiêu. Quang Viễn, Quang Viễn, ngươi làm sao? Trịnh Quang Viễn tra ngẩng đầu lên, dùng oán độc ánh mắt chừng lấy Nô Tùng, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đem Quang Viễn làm sao? Nô Tùng nhún nhún vai, thần thái vô cùng nhẹ nhõm, con của ngươi làm nhiều việc ác, còn dám bắt cóc bạn gái của ta, tự gây nghiệp thì không thể sống, cho nên ta thì cho hắn một chút trừng phạt. Bất quá ngươi yên tâm, hắn chết là không chết, chỉ là từ nay về sau cũng là người ngu ngốc. Trịnh Quang Viễn cha hắn đỏ hướng mắt, ta theo ngươi liệu. Nói thì nói như thế, nhưng là hắn ngay cả động cũng không dám động. Nô đưa đang nói chuyện với hắn thời điểm, trong tay còn đang loay hoay lấy Trịnh Quang Viễn dao găm. Hai tay của hắn căng ra, dao găm bị kéo dài. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Hai tay của hắn vặn một cái, dao găm thành bánh quai trèo. Sau đó hai tay hợp lại xoa xoa, dao găm bị hắn vò thành một cục. Mắt thấy một thanh thượng đẳng thép tốt chế tạo dao găm ở trong tay của hắn thành một cái mì sợi, mặc hắn tùy ý nhào nặn. Lúc này thời điểm, người ở chỗ này mới biết được, cái này cái trẻ tuổi thiếu tướng, đồng thời còn có một thân hảo công phu. Len ken một tiếng, Nô Tùng đem trong tay đoàn sắt vứt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trịnh Quang Viễn cha. Ta lưu ngươi một cái mạng, tốt hầu hạ ngươi cái này ngu ngốc như tử, nếu như ngươi ngại chính mình mệnh dài. Hắn vây tay, ngươi bây giờ liền có thể báo thủ. Trịnh Quang Viễn cha hắn thân thể run rẩy lên, hắn dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh, mọi người đều hay ngó qua chỗ khác. Trịnh Quang Viễn cha con bình thường ngang ngược, vì bỏ lên trên Trịnh gia vị trí gia chủ không tiếc mua hung giết người, hiện tại Trịnh Quang Viễn bị Ngô Tùng đánh thành ngu ngốc, cũng coi là ác hưu ác báo. Nhị thúc, Trịnh An An gương mặt nghiêm túc. Ta lấy Trịnh gia gia chủ danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi ngày mai lập tức chuyển ra Trịnh gia đại viện, ngươi danh nghĩa tất cả sản nghiệp ta sẽ phái người tiếp quản. Nếu như ngươi phối hợp, như vậy mỗi tháng ta sẽ cho ngươi một khoản phí dụng, đầy đủ các ngươi một nhà tiêu xài, trái lại. Nàng lạnh hừ một tiếng, ngươi đừng nghĩ từ trong tay của ta cầm tới một phân tiền. Người bên cạnh quên đủ, ngươi liền nghe An An à, ngươi như thế đối nàng, nàng không có đối ngươi đổi tận giết tuyệt thế là tốt rồi. Đúng à, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, coi như xin nghỉ hưu sớm, chớ cùng cháu gái tiếp tục đấu nữa. Ngươi ở chỗ này toàn bộ biết, có Ngô Tùng ở phía sau chỗ dựa, Trịnh An An tuyệt đối không phải hắn có thể thắng được. Tiểu tử này đã có thể một bàn tay đem Trịnh Quang Viễn đập thành ngu ngốc, muốn tới giết hắn cũng sẽ không có vấn đề gì, làm gì lại dây dưa với hắn không nghỉ đâu. Lưu một cái mạng, An An ổn ổn sinh hoạt không tốt sao? Trịnh An An nhị thúc thở dài một hơi, hắn vốn cũng không phải là cái gì có huyết tính người, hiện tại lại bị mọi người một thuyết phục, chỉ có một chút muốn ý niệm báo thù cũng bỏ đi. Hắn đỡ lấy Trịnh Quang Viễn, xám xịt ra phòng khách. Hắn cha con hai bởi vì muốn lấy được Trịnh gia vị trí gia chủ, đối với mình cháu gái ruột không chỗ không dùng hết sức, các loại âm ngoan thủ đoạn dùng hết, kết quả là lại chỉ rơi vào công dã chẳng, đây thật là cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh. Phản lầm khanh khanh tánh mạng. Trong phòng khách người coi như Ngô Tùng trước mặt, một lần nữa hướng Trịnh An An biểu thị chúc mừng, đồng thời cho thấy thái độ của mình, về sau có bất kỳ cần phải giúp một tay sự tình, Trịnh An An có thể tùy thời tùy chỗ tìm bọn hắn. Trịnh An An không ngớt lời cảm tạ. Bọn họ tại rời đi trước đó, ào ào mời Ngô Tùng quất cái thời gian đi ra, mọi người tụ hợp một chút, ăn bữa cơm cái gì. Ngô Tùng cười nói, ta làm sao không muốn cùng các vị tại cùng nhau tụ tập đâu. Chỉ là trong đơn vị sự tình quá nhiều, thì liền lần này vì Linh Linh sinh nhật, ta cũng là xin nhiều lần nghỉ Âu Dương lão đại cùng Hoa cục trưởng mới miễn cưỡng đồng ý. Hắn nói ra, chỉ cần về sau các vị có thể đối Diệp gia cùng Trịnh gia to lớn trợ giúp, chúng ta gặp nhau cơ hội vẫn là rất nhiều, chúng ta còn nhiều thời gian. Trong lòng mọi người sáng như tuyết, Nô Tùng trong lời nói có hàm ý, hắn đây là cảnh cáo bọn họ không muốn chỉ lo miệng phía trên nói dễ nghe, làm Diệp gia cùng Trịnh gia thật có chuyện gì tìm tới bọn họ giúp thời điểm bận rộn, nếu như qua loa sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha đợi đến tất cả mọi người rời đi Trịnh gia. Trong phòng khách chỉ còn lại có ba người bọn họ thời điểm, Trịnh An An đi đến Ngô Tùng trước mặt, một đôi mắt xinh đẹp ngưng mắt nhìn hắn. Nô Tùng, ngươi lần này giúp đại ân của ta làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Trịnh An An vốn chính là một cái mỹ nữ, trong phòng khách ánh đèn nhu hòa, lại làm cho nàng tăng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Nàng là giáo viên thể dục, dáng người ngạo nhân, hiện tại đứng tại Ngô Tùng trước mặt, bộ ngực cao vút cơ hồ muốn áp vào bộ ngực của hắn. Ngô Tùng nghĩ đến tại Đào Gia Lĩnh vì nàng chữa thương thời điểm, tại trên mông đít nàng lại mò lại mút, trong lòng hơi hơi rung động ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Ngô đại hiệp tại mỹ nữ trước mặt lại không quen che giấu ý nghĩ của mình, hắn nhìn lấy Trịnh An An khuôn mặt, ánh mắt lập tức biến đến mờ mờ. Trịnh An An nhìn đến hắn sắc mị mị ánh mắt, trên mặt sinh thật mỏng một tầng đỏ, tâm lý lại nghĩ đến, chỉ cần Ngô Tùng thật thích nàng, dù là để cho nàng làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Nô Tùng nghiêng mặt qua đến, lấy tay ở trên mặt chỉ chỉ. Trịnh An An kinh ngạc nhìn hắn. Nô Tùng gật gật đầu, lại chỉ mặt. Trịnh An An hơi hơi nhón chân lên, trên mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một chút, tâm lý vậy mà cảm thấy có một số thất vọng. Ừm, có thể được đến Trịnh gia gia đình nhà gái chủ môi thơm, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Nô Tùng vừa cười vừa nói, hắn duỗi ra hai tay đặt tại Trịnh An An trên bờ vai, ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng. An An, chúng ta là bằng hữu, trợ giúp ngươi là ta phải làm đến sự tình. Ngươi không lại dùng đối với ta có bất kỳ cảm tạo ý nghĩ. Có thể làm một đại gia tộc gia chủ người rốt cuộc không đơn giản, Trịnh An An lập tức khôi phục bình thường, tuy nhiên nàng không thể cùng Ngô Tùng có càng sâu một bước quan hệ, nhưng là có thể làm bằng hữu của hắn, cũng cảm thấy thỏa mãn. Đã dạng này, vậy ta thì không nói thêm cái gì, bất quá, về sau muốn là có chuyện gì muốn ta giúp đỡ, ngươi có thể được nói cho ta biết. Đó là khẳng định. Ngô Tùng cười ha hà nói. Trịnh gia sự tình đã giải quyết, hắn cùng Diệp Linh Linh cũng nên rời đi. Trịnh An An liên tục muốn đưa hai người bọn họ trở về, đều bị Ngô Tùng cự tuyệt, hắn muốn Trịnh An An không muốn lại nhớ thương những chuyện nhỏ nhặt này, nàng vừa mới trở thành Trịnh gia gia chủ, ngày mai nhưng có đến sự tình bận bịu đây. Trịnh An An đem hai người đưa ra Trịnh gia cửa lớn, nhìn lấy Ngô Tùng bóng lưng, vẫn là không nhịn được thở dài một hơi ánh trăng mông lung, đầy sao đầy trời, gió mát phơ phất, chính là một cái thích hợp tản bộ tốt ban đêm. Linh Linh, miệng vết thương của ngươi còn đau không? Đã sớm không đau. Ai, liền sợ hội lưu lại vết sẹo, đúng, muốn hay không ca ca giúp ngươi liếm một cái? Ca ca là hóa cảnh cao thủ, ngụm nước cố có thần kỳ công hiệu nha. Hì hì, Ngô Tùng ca ca ngươi lại khoác lác. Ca ca làm sao lại khoác lác đâu? Mặc kệ là cái gì vết thương, chỉ cần bị ca ca liếm một cái, đều sẽ tốt. Hì hì ha ha. A, Linh Linh ngươi vì cái gì cười đến như vậy kỳ quái? Ngô Tùng ca ca. Ngươi nói a, ca ca nghe lấy đây. Nước miếng của ngươi có thể trị. Vậy chứ sao? Ta đánh chết ngươi. Ha ha ha. Trong bóng đêm, Diệp Linh Linh tiếng cười như chuông bạc truyền ra rất xa, rất xa. Ngoài cửa sổ, chim nhỏ đang líu ríu kêu, em hai gọi tiếng rất là dễ nghe, một ngày mới lại bắt đầu. Ngô Tùng đã sớm tỉnh. Có điều hắn vẫn là ỉ lại trên giường, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ân, Linh Linh cũng nên tới. Tiểu nha đầu mỗi sáng sớm đều sẽ đem điểm tâm bưng đến trong phòng của hắn đến, cùng hắn cùng một chỗ ăn, sau đó hai người sẽ cùng nhau đến trường. Bất quá, Ngô Tùng mong đợi cũng không phải bữa sáng, mà chính là cửa bên ngoài truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, thanh âm này Ngô Tùng rất là quen thuộc. Hắn tranh thủ thời gian nằm xuống, nhắm mắt lại, hô hấp cũng biến thành dài nhỏ miên lu, một bộ ngủ say dáng vẻ. Diệp Linh Linh rón rén đem đĩa phóng tới trên mặt bàn, rón rén đi vào bên giường. Nô Tùng nhịp tim hơi hơi tăng tốc, hắn mong đợi một khắc liền muốn đến. Tại hắn nghe thấy được Diệp Linh Linh thân thể phát ra thâm thẳm mùi hương đồng thời, nàng mềm mại, thơm mát đồ vật miệng cũng áp vào trên cái miệng của hắn. Nô Tùng mắt vẫn nhắm như cũ. Diệp Linh Linh khống chế hô hấp của mình, bờ môi tại trên bờ môi của hắn nuốt nhẹ nhẹ, mút lấy, bất quá, rất rõ ràng, dạng này cũng không thể để cho nàng thỏa mãn, nàng lặng lẽ duỗi ra đầu lưỡi, thử đem Ngô Tùng hàm răng cạy mở. Nàng tìm tới Ngô Tùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng trêu chọc lên đối mặt mỹ nữ lúc, Ngô Tùng chưa từng bị động như vậy qua. Hắn lại cũng không đoái hoài tới vợ ngủ, một cái thân thể ngồi xuống, đem Diệp Linh Linh ôm vào trong ngực, hồi lấy nhiệt tình hôn. Tiểu nha đầu một lần nữa trầm luân tại trong lòng của hắn. Qua tốt vài phút, Ngô Tùng rốt cục buông nàng ra. Kể từ khi biết Ngô Tùng nhiều nhất sẽ chỉ hôn môi nàng, mà không có tiến một bước hành động, Diệp Linh Linh là gan thì lớn, biến phải chủ động. Còn muốn hôn? Diệp Linh Linh lại tại Ngô Tùng trong ngực không đứng dậy, nàng vừa mới nếm đến hôn môi ngon ngọt, cảm giác đặc biệt tốt, đồng thời cũng muốn có được càng nhiều. Ngô Tùng tại trên mông đít nhỏ của nàng vỗ một cái, chỉ biết chơi hôn hôn, ngươi nhìn hiện tại mấy giờ? Nhanh lên. Còn muốn hôn đi, thì một chút, có được hay không? Diệp Linh Linh vuốt ve Ngô Tùng mặt, không buông tha làm nũng. Tốt tốt tốt. Ngô Tùng túi đầu xuống, hai người lần nữa hôn nồng nhiệt lên. Diệp Linh Linh nhắm mắt lại, lông mi thật dài hít hít, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nóng, hơi thở cũng từ từ dồn dập lên. A nha. Trên môi truyền đến một trận nhói nhói đem nàng theo mỹ diệu cảnh giới bên trong tỉnh lại. Ngô Tùng một mặt cười xấu xa nhìn lấy nàng. Lại qua 5 phút đồng hồ. Tiếp tục như vậy nữa ngươi khẳng định sẽ đến trễ. Diệp Linh Linh lúc này mới bĩu môi đi ăn cơm. Ngô Tùng tâm lý cười khổ, tuy nhiên hắn rất ưa thích Diệp Linh Linh chào buổi sáng hôn, bất quá lại giống tiếp tục như vậy lời nói, không thể nói ngày nào hắn liền sẽ khống chế không nổi chính mình, đem nàng giải quyết tại chỗ. Từ khi Trung Thiến mang theo Đường Tuyết ra ngoài chữa bệnh, hắn đã rất nhiều ngày không có nghe thấy được nữ nhân vị. Diệp Linh Linh mỹ lệ thanh thuần, chỉ nhìn nàng bề ngoài thì hội khiến người tâm động, huống chi thân hình của nàng cực đẹp, đường cong rung động lòng người. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, người vẫn là có mấy phần đơn thuần, đối với hắn lại vô cùng không muốn xa rời, mỗi ngày ôm ấp yêu thương, cùng hắn thân mật cùng nhau, thưởng thụ ngược lại là rất hưởng thụ, chỉ là bên trong cũng có một phen khó mà nói khổ sở. Trong phòng vệ sinh tắm gội ào ào chảy nước, Nô Tùng nhìn lấy ngang đầu đỡ ngực tiểu lão đệ, một lần nữa nở nụ cười khổ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 244, tập kích. Nô Tùng cùng Diệp Linh Linh sau khi cơm nước xong thật cao hứng bắt đầu đến trường. Trường tư lập khoảng cách Diệp ra tương đối gần, một đường lên cảnh sắc cũng không tệ, hai người vừa đi vừa nói. Tại ven đường một chỗ trong rừng cây, Vương Kiến trốn ở một cái cây đằng sau, một bên hút thuốc một bên nhìn lấy đi qua người đi đường. Hôm qua hắn cùng đồng bọn Tiểu Ngũ đánh lén Nô Tùng, chẳng những không có thành công, Tiểu Ngũ ngược lại bị Nô Tùng một hòn đá nện thành tê liệt, hôm nay, hắn là đến báo thù. Nhìn đến Nô Tùng cùng Diệp Linh Linh hai người càng đi càng gần, Vương Kiến sắc mặt biến đến âm trầm, hắn ném đi tàn thuốc, còn dùng mũi chân dùng sức nghiền nghiền, sau đó theo túi bên người bên trong lấy ra một bộ cung tiễn. Cái này là một thanh lấy cổ đại kỹ pháp chế tạo phục hợp cung, thân cung đen nhánh, chân sang sáng để lộ ra cảm nhận, cánh cung rộng lượng, rất rõ ràng, muốn hoàn toàn đẩy ra cây cung này, hoàn mỹ thể hiện ra lực công kích của nó, cần cực lớn lực lượng. Vương Kiện tại bắn tên phía trên rất có thiên phú, đồng thời, đây cũng là hắn yêu thích nhất, hắn tại đam mê này phía trên chút xuống đại lượng tâm huyết, thiên phú và chăm chỉ đem kết hợp, tại cùng Đinh lão học nghệ trước đó, hắn đã là một tên kiệt xuất xạ thủ. Là một cái cao thủ, Đinh lão đối Vương khỏe mạnh tài bắn cung phía trên tạo nghệ rất là yêu thích, cho nên phá lệ nhận lấy hắn làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn cao thâm tâm pháp, đồng thời chỉ điểm hắn dùng tại tài bắn cung phía trên. Minh sư xuất cao đồ đi qua Đinh lão huấn luyện, Vương Kiện tài bắn cung có bước tiến lớn dài, hắn một năm trước tại một hạng cấp quốc gia thể dục biến cố phía trên, lấy được bắn tên người thứ hai thành tích tốt, đối với cái này, Vương Kiện đồng thời không phục. Tuy nhiên hạng một bắn tên chuẩn xác tính muốn so với hắn cao hơn một chút, nhưng là cái kia chỉ là đứng ở nơi đó, cứng nhắc bản một tiễn bắn về phía mục tiêu. Nếu như muốn nói đến bắn tên kỹ xảo, lại hoặc là tại vận động bên trong bắn tên, Vương Kiện có lòng tin còn bạo cái kia hạng một. Mục tiêu càng đi càng gần, đã có thể thấy rõ ràng bọn họ nụ cười trên mặt. Vương Kiện y nguyên không chút hoang mang, hắn túi người, theo trong bọc lấy ra ống tên cong đến sau lưng, ống tên bên trong có 20 mũi tên. Kim loại đánh chế mũi tên chiếu lấp lánh, biểu hiện ra bọn chúng đáng sợ. Cán tên dài nhỏ mà thẳng, đây là hắn theo một đống mũi tên bên trong chăm chú chọn lựa ra. Hắn hy vọng lần này có thể thành công xử lý mục tiêu, không muốn bởi vì cái nào đó nhỏ xíu sơ sẩy dẫn đến lần nữa thất bại. Hai chi mũi tên dựng đến trên dây cung. Vương Kiện tay phải giữ chặt dây cung, tay trái từ từ đem cung đẩy ra. Hắn một con mắt hơi hơi nheo lại, mũi tên chĩa thẳng vào mục tiêu. Trời mới vừa sáng thời điểm, hắn đã cẩn thận thăm dò qua địa hình nơi này, ở nơi nào độc thủ, mục tiêu không có bị nhất kích chí mệnh bức kế tiếp cái kia hái dùng dạng gì hành động, đắc thủ sau như thế nào toàn thân mà lui, hắn đã cùng cái kia hai cái đồng bọn cẩn thận thương thảo qua. Nơi này cách mục tiêu đại khái có xa 40 mét, vừa vặn là cung lớn nhất có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất khoảng cách. Vương Kiện sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì sắp giết người mà có bất kỳ tâm tình gì phía trên ba động. Cung đã đẩy đến vị trí, hắn nhẹ buông tay, theo ông một tiếng vang nhỏ, dây cung chấn động, hai chi mũi tên như thiểm điện bắn đi ra. Nô Tùng tại cùng Diệp Linh Linh cười cười nói, nhưng là hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Tuy nhiên hắn biết lấy thân thủ của mình, phóng nhãn toàn bộ Long Hoa Quốc cũng không dễ dàng tìm tới đối thủ thích hợp, nhưng là hắn xưa nay sẽ không đối tiềm ẩn địch nhân phất lờ. Hôm qua người cưỡi xe gắn máy đánh lén hắn không thành công, ngược lại bị chính mình trọng thương một người, chẳng lẽ đối phương hội từ bỏ ý đồ? Ha ha, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đội người nào đều sẽ không cam lòng đột nhiên. Trong lỗ tai của hắn nghe đến một tiếng dị hưởng, tâm lý run lên, lập tức quay đầu nhìn qua. Hai chi mũi tên theo ven đường trong rừng cây bắn ra, hắn thậm chí có thể nhìn đến, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, trên đầu tên tránh ra hàn quang. Nô Tùng che ở Diệp Linh Linh trước người, thân hình mở ra, như thiểm điện đón lấy cái kia hai mũi tên. Mắt thấy tay của hắn phải bắt đến, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hai chi song song bay tới mũi tên đột nhiên tướng chạm thử, quỹ tích bay đột ngột địa cải biến, một mũi tên bị hắn kịp thời nắm trong tay, mà đổi thành một mũi tên cứ như vậy theo trước mặt hắn vòng qua, đâm thẳng Diệp Linh Linh vị trí hiểm yếu. Tận đến giờ phút này, Diệp Linh Linh mới ý thức tới nguy hiểm tiếp cận, trên mặt của nàng còn lưu lại nụ cười, nhưng là ánh mắt lại bởi vì kinh hãi trừng lớn. Trong điện quang hỏa thạch, Nô Tùng phát huy ra toàn bộ năng lực, hắn y phục trên người không gió mà động, bay phất phới, hàm răng cắn chặt, hai mắt trợn lên. Một tiếng trầm thấp tiếng quát theo cổ của hắn bên trong vang lên, hắn tay phải vươn ra, lăng không hướng về sắp bay qua mũi tên một chảo. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng theo trong lòng bàn tay của hắn phát ra, cứ thế mà hút lại chi kia sắp bắn vào Diệp Linh Linh vị trí hiểm yếu mũi tên. Vương Kiện trợn mắt ốc mồm đứng tại một cái cây bên cạnh, mắt thấy hắn tên bắn ra mũi tên sắp bắn trúng nữ hài kia, lại giống đột nhiên giống như mất đi khí lực, rớt xuống đất. Hắn vẹn vẹn sững sờ vài giây đồng hồ, lại đánh mất kịp thời cơ hội chạy thoát. Nhìn đến Diệp Linh Linh giải trừ nguy hiểm, Nô Tùng phóng người lên, giống một con chim lớn giống như nhào về phía dị hướng chuyển tới địa phương. Người giữa không trung, hắn liếc mắt liền thấy đứng tại một cái cây bên cạnh ngẩn người kẻ đánh lén. Hắn tay run một cái, trong lòng bàn tay nắm lấy mũi tên bắn thẳng đến ngực của người đánh lén. Vương Kiện nhìn đến thân thể giữa không trung Nô Tùng, lập tức theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn lăn khỏi chỗ, né tránh đối thủ ném tới một tiễn, ngay sau đó trở tay co lại, một mũi tên dựng đến trên dây cung, tình huống trước mắt khẩn cấp, không cho phép hắn đem cung hoàn toàn mở ra, nhẹ buông tay, mũi tên rít lên lấy bắn về phía Nô Tùng. Nếu như đổi tại bình thường, Nô Tùng khẳng định sẽ đối với hắn chiêu này còn như tựa như nước chảy mây trôi tại bắn cung gọi tốt, nhưng là lúc này, trong lòng của hắn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà biến đến đỏ bừng, trong lòng nghĩ đến chỉ là trả thù. Cái này hỗn đản lại dám dùng Linh Linh làm mục tiêu, ở trước mặt của hắn kém chút để hắn thương nàng, tội không thể tha. Mũi tên thẳng đến Nô Tùng mặt, Nô Tùng rôi ngón bắn ra, cái mũi tên này tựa như một đầu bị đánh trúng bảy tấc độc xạ, mất đi hung hãn sức lực, hướng mặt đất rơi xuống. Nô Tùng bật hơi cất giọng, nhất trưởng đánh về phía Vương Kiện. Vương Kiện quả nhiên đầy đủ giàu hoạt, làm hắn nhìn đến chính mình bắn ra cái mũi tên này bị Nô Tùng nhẹ nhõm đánh rơi, hắn một chút cũng không có do dự, xoay người chạy, ở trong quá trình chạy trốn nửa tấm dây cung, trở tay lại là một tiễn. Sau đó tiến vào trong bụi cây. Nô Tùng rơi xuống đất, thân thể hơi hơi một bên, tránh đi phóng tới mũi tên, cước bộ cũng không vì vậy mà dừng lại, truy vào trong bụi cây. Diệp Linh Linh nhìn lấy nào vào trong rừng cây Nô Tùng, nhìn lại một chút rơi xuống ở trước mặt nàng mũi tên, tâm lý không khỏi vì hắn cảm thấy lo lắng đúng lúc này, một trận lườm lượt tiếng bước chân vang lên, Diệp Linh Linh kinh hoàng ngẩng đầu, tại nàng phía trước có mấy người ngay tại hướng nàng nơi này chạy tới, mà tại nàng lúc đến trên đường, cũng tương tự có mấy người từ phía sau chạy tới. "Đại tiểu thư, ngươi không cần sợ." Nhìn đến Diệp Linh Linh ném túi sách, chuẩn bị hướng bên đường chạy tới, một nữ tính lớn tiếng hô, "Chúng ta là Diệp tổng an bài bảo tiêu." Diệp Linh Linh chỉ là một cái tuổi trẻ nữ hài, thậm chí đối thể dục đoán luyện đều không có bao nhiêu hứng thú, phản ứng của nàng cùng người bình thường căn vốn không có cái gì khác biệt. Ngay tại nàng một chần chờ thời điểm, trước sau hai nhóm người đã chạy đến bên cạnh nàng, gọi hàng nữ nhân đứng ở bên cạnh nàng, bốn nam nhân đưa các nàng vây quanh, tại bọn họ bên ngoài, bảy tám cái nam nhân lại làm thành một vòng. Diệp Linh Linh buông lỏng một hơi, nàng đã nhận ra trong bọn họ một người, chính là ba bà của nàng Bảo Tiêu. Những thứ này người thân thể điêu luyện, khuôn mặt lạnh lùng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đề phòng khả năng phát sinh nguy hiểm. Người đi bên đường không biết chuyện gì phát sinh, có người hiếu kỳ quan sát, có người thì kinh hoàng chạy đi. "Ta chỗ này rất an toàn, muốn không nhiều người như vậy, các ngươi đi giúp Nô Tùng ca ca." Diệp Linh Linh đẩy một người nam nhân phía sau lưng, luôn miệng thúc giục. "Đại tiểu thư." Đứng tại bên người nàng nữ nhân kia nói ra, "Mời ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột, đây là Diệp tổng cùng Nô Tùng an bài tốt." Diệp Linh Linh nháy mắt to, nàng cho tới bây giờ không biết có an bài như vậy. Một đoàn người che chở Diệp Linh Linh đang muốn chậm rãi rời đi, bên người một cái cưỡi vùng núi xe người trẻ tuổi đột nhiên nhảy xuống xe, quất ra một cây dao găm, một đao đâm bên trong một cái bảo tiêu bả vai. Hai cái bảo tiêu giơ tay ra, súy côn xuất hiện tại trong tay, hướng về kẻ đánh lén đánh tới. Cơ hội tại đồng thời, theo phía sau của bọn hắn chuyển đến xe gắn máy bên mình, một chiếc xe gắn máy hướng bọn họ vội xông mà đến. Lại một cái người tập kích xuất hiện, đây chính là Vương Kiện cùng hắn đồng bọn kế hoạch. Trước từ Vương Kiện động thủ, nếu như có thể đem mục tiêu nhất kích mất mạng đó là đương nhiên tốt nhất, nếu như không có thể, thì từ Vương Kiện đối phó họ Nô, mà nữ hải kia thì từ hắn hai cái đồng bọn tới đối phó. Chỉ là đáng tiếc, Nô Tùng cũng không phải là một cái không có đầu não người. Hôm qua tay xe gắn máy tập kích hắn thời điểm, cũng bởi vì lo lắng bên trong đối phương điều hổ ly sơn chi kế, chỉ có thể trơ mắt nhìn người tập kích đào tẩu. Bị động như vậy bị đánh hiển nhiên không phù hợp tính cách của hắn, sau đó hắn cùng Diệp Lỗi an bài tốt ứng đối thi thố. Cẩn thận luôn luôn không có sai, lúc này, sắp xếp của bọn hắn phát huy được tác dụng. Hai cái bảo tiêu khua tay trong tay suy côn, đón lấy về sau người tập kích, mà hộ vệ của hắn y nguyên tỉnh táo bảo hộ lấy Diệp Linh Linh, hướng ven đường thối lui. Ngay tại xe gắn máy sắp tiếp cận bọn họ thời điểm, tay xe gắn máy theo trên xe nhảy xuống, không đợi hắn đứng vững, hai cái bảo tiêu trong tay suy côn thì đánh về phía hắn. Đinh một tiếng, tay xe gắn máy lấy ra một cây dao găm, né tránh một cái bảo tiêu công kích, lại chống chọi một người hộ vệ khác suy côn, ba người lập tức đánh nhau. Bảo hộ lấy Diệp Linh Linh nữ nhân là người lãnh đạo của bọn họ, nàng vừa quan sát, một bên tỉnh táo phát ra mệnh lệnh. "Lão Trương, Tiểu Vương, các ngươi hai cái đi chợ giúp lão La bọn họ, Tiểu Cổ, Tiểu Tiền, các ngươi hai cái đi chợ giúp Mạch Ca." Bốn người đáp một tiếng, dựa theo mệnh lệnh của nàng phóng tới đối thủ. Vương Kiện thân hình lóe lên, theo trong rừng cây nhỏ đập ra, lan khỏi chỗ, vội vàng bên trong không kịp bắn tên, trở tay đem một khối đá hướng sau lưng ném ra, hy vọng có thể hơi chút chỉ hoãn một chút Ngô Tùng truy kích đối thủ là cao thủ. Lúc này, Vương Kiện mới chính thức ý thức được điểm này, chỉ là hắn không biết còn có cơ hội hay không kéo cứu mình sai lầm chí mạng. Hắn trong lúc bối rối ném ra thạch đầu chính xác tuy có, nhưng là lực đạo không đủ, Nô Tùng không có tránh né, sinh thụ hắn một kích này, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Người không chạy đâu? Nô Tùng một trưởng vô hướng Vương Kiện phía sau lưng. Vương Kiện cũng là hung hãn chi đồ, hắn chạy trốn càng nhiều cũng chỉ là muốn đem Nô Tùng dẫn dắt rời đi, mà làm cái kia hai cái đồng bọn tập kích Diệp Linh Linh cung cấp cơ hội. Hiện tại mục tiêu đã bị hấp dẫn đến rừng cây nhỏ, hắn đồng bọn đã có thể đối nữ hải kia ra tay. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 245, đi ra lăn lộn là phải trả. Nô Tùng một trưởng vỗ hướng Vương Kiện, mặc dù hắn hận không thể nhất trưởng đem cái này đáng xấu hổ kẻ đánh lén đánh chết, nhưng là hắn vẫn là duy trì lý trí. Chỉ có lưu lại người sống, mới có thể biết hắn vì sao lại tập kích bọn họ, đánh chết hắn cố nhiên giải hận, nhưng là tất cả manh mối cũng liền gián đoạn. Hắn tại Giang Nam cũng không thể ngốc bao lâu, nhất định phải nắm chặt thời gian, đem đối Diệp gia có địch ý tất cả địch nhân nổ tận gốc, triệt để phá hủy, bằng không mà nói hắn là sẽ không an lòng. Vương Kiện không còn trốn tránh, thân hình lóe lên, quay người nhất quyền đón lấy Nô Tùng bàn tay. Đúng một tiếng, quyền trưởng giao tiếp. Nô Tùng không hề động một chút nào, Vương Kiện thân thể lắc một chút. Nha ôi, thế mà có thể đụng phải một cái minh đạo trung kỳ đối thủ, thật đúng là không dễ dàng a. Nô Tùng nghĩ thầm, khó trách gia hỏa này hội hết lần này đến lần khác hướng mình phát động đánh lén, nguyên lai cũng là có chút tài năng. Vương Kiện ngạo nghễ mà đứng. Xem ra ngươi so với ta còn muốn cao hơn một chút, đáng tiếc không chỗ hữu dụng, bên cạnh ngươi nữ hải kia hiện tại chỉ sợ đã nằm trên mặt đất, chẳng lẽ ngươi không muốn đi gặp nàng một lần cuối sao? Vương Kiện muốn động dao động đối thủ tâm trí, từ đó có thể có càng nhiều thời cơ lợi dụng. Hừ hừ, ngươi khác làm mộng đẹp. Nô Tùng cười lạnh một tiếng, thì ngươi có trợ thủ, ta liền không có. Ta dám khẳng định, đồng bọn của ngươi đã bị ta người chế phục, hiện tại ngay tại cầu xin tha thứ đâu. Từ khi Diệp Lỗi biết Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh gặp phải tập kích về sau, hắn ái nữ sốt ruột, đem bên cạnh mình bảo tiêu đều sai phái ra tới. Làm vì một đại gia tộc gia chủ, Diệp Lỗi khu người có thuật, đối với thủ hạ ân uy đều xem trọng, bọn bảo tiêu đối với hắn khăng khăng một mực. Hiện tại Diệp gia đại tiểu thư gặp phải nguy hiểm, mặc dù bọn hắn trung gian có rất nhiều người thậm chí đi ngủ tỉnh tầng thứ đều không có đạt tới, nhưng là người người anh dũng, từng cái tranh lên trước, liều mạng cùng Vương Kiện hai cái đồng bọn đánh lẫn nhau. Thì liên cái kia tại bất ngờ không đề phòng chịu một đao bảo tiêu cũng cắn chặt hàm răng, một bước không lùi. Hỗn chiến bên trong, cưới vùng núi xe kẻ đánh lén trên lưng chịu một côn, lại bị một cái bảo tiêu tại đầu gối đằng sau đạp một chân, cước bộ lảo đảo. Chúng bảo tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn hắn chỉ có chống đỡ chi lực, trong tay suy côn càng là như mưa rơi đánh tới hướng hắn, rất nhanh đem hắn đánh ngã xuống đất. Một cái khác kẻ đánh lén thấy tình thế không ổn, chủy thủ trong tay liên tiếp vung đẩy, đem trước mặt bảo tiêu bước lui, quay người muốn chạy trốn, vừa mới chạy hai bước, một cái bảo tiêu hô một tiếng cầm trong tay suy côn ném ra, đùng một tiếng đánh trúng sau gót của hắn, kẻ đánh lén thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bọn bảo tiêu cùng nhau tiến lên, đem hắn gắt gao để lại. Ha ha ha. Vương Kiện cười lạnh, hắn tâm trí kiên định, không vì Ngô Tùng mà nói mà động, bằng hữu của ta đều đã là nhanh muốn tới giác tỉnh trung kỳ cảnh giới, bằng những cái kia bao cỏ bảo tiêu, cũng muốn đánh bại bọn họ, ngươi nghĩ đến ngược lại là mỹ. Không tin, ngươi nghe. Ngô Tùng đưa tay hướng ven đường nhất chỉ, bên kia đã an tĩnh lại. Vương Kiện không phục, chẳng lẽ không phải ta người đã thủ? Đương nhiên không có khả năng. Ngô Tùng dù bận vẫn ung dung cười cười, trong lời nói mang theo tự tin mãnh liệt, ta an bài hơn 10 cái bảo tiêu, người của ngươi cũng bất quá là giác tỉnh trung kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Hắn cười hắc hắc, hắc hắc, ngược lại là người của ta, người đông thế mạnh, đối phó ngươi cái kia hai cái đồng bọn thật đơn giản. Vương Kiện trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý run lên, biết đối phương đoán rất có đạo lý. Đã như vậy, vậy ta thì xử lý trước ngươi lại nói. Hắn nhấc chân một bước, đột nhiên vọt tới Ngô Tùng trước mặt, một tiếng gào to, quyền đầu mang theo cường đại lực đạo đánh về phía Ngô Tùng ở ngực. Chỉ bằng ngươi? Ngô Tùng thần thái nhẹ nhõm, hắn một tay chắp sau lưng, một tay mở ra thành trảo, chụp vào Vương Kiện quyền đầu. Vương Kiện nhìn hắn vậy mà xem thường chính mình, tâm lý phẫn nộ, không đợi hắn thủ trảo đến chính mình, cước bộ chớp liên tục, trong nháy mắt đến Ngô Tùng thể chết, nhấc chân thẳng quét đầu của hắn đợi đến Vương Kiện chân sắp đụng phải đầu của mình, hắn cũng đã không thể biến chiêu thời điểm, Ngô Tùng lúc này mới như thiểm điện giơ cánh tay lên, một khuỷu tay đỉnh ra, đùng một tiếng, tụi trò hung hăng đụng vào Vương Kiện mu bàn chân. Vương Kiện lui về phía sau mở mấy bước, một vệt đau đớn thần sắc từ trên mặt hắn chợt lóe lên. Rất đau đúng không? Ngô Tùng quan tâm mà hỏi, xương cốt đều gãy mấy cây, đừng nói chạy trốn, ngay cả đứng vững vàng đều rất khó a. Vương Kiện xanh mặt không nói gì, hắn gái kia thụ thương chân bên trên truyền đến từng trận đau nhức, chỉ dám dùng mũi chân đặt lên mặt đất. Ngươi đánh không lại ta, hiện tại chân thụ thương, chạy cũng chạy không. Nô Tùng thần sắc từ từ trở nên lạnh, hiện tại ngươi chính là ta thịt trên đất, mặc ta xâm lược. Hắn một tiếng gào to, nói: ngươi chủ sử sau màn là ai? Vương Kiện cắn hàm răng, thứ bên hông quất ra một cây dao găm. Thế mà còn làm chó cùng rất dậu, thật sự là buồn cười. Nô Tùng dậm chân hướng về phía trước, một tay đi bắt cổ tay của hắn. Vương Kiện vừa định phản kích, đột nhiên lớn tiếng gào lên: a! Nô Tùng một chân chính giẫm tại hắn cái kia thụ thương trên chân, còn dùng sức nghiền nghiền. Rất đau đúng không? Nói thì nói như thế, Nô Tùng ra tay cũng không có lưu tình, hắn giương một tay lên, một cái bạt thai phiến tại Vương Kiện trên mặt. Vương Kiện bị hắn một cái bàn tay quất đến đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, hết lần này tới lần khác chân bị Ngô Tùng dẫm ở, lại không chạy khỏi. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, hắn khua tay dao găm trong tay lung tung hướng Ngô Tùng đâm tới. Trên cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, dao găm len ken một tiếng rớt xuống đất, ngay sau đó thân thể thật giống như đằng vân giá vụ bay lên, trên không trung đồng dạng cái cung, rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất. Vương Kiện đấu trí hoàn toàn biến mất, không quan tâm hướng về trong rừng cây chui vào. Ngô Tùng không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn, đợi đến hắn sắp tiến vào rừng cây thời điểm, duỗi tay nắm lấy hai chân của hắn, dùng lực lắc một cái, đem hắn quăng lên không, một lần nữa ngã trên mặt đất. Vương Kiện tại trên mặt đất thống khổ rãy rủa. Nô Tùng hận hắn ác độc, ra tay cũng tàn nhẫn. Chính mình cùng hắn không oán không kỷ, hắn hai lần ra tay tập kích, đều hạ tử thủ muốn đưa mình vào chỗ chết. Lần này thẳng thắn đem Diệp Linh Linh cũng cùng nhau coi như hạ thủ đối tượng, đây mới là để hắn lớn nhất không thể nhịn được. Nô Tùng mèo vờn chuột giống như tới gần Vương Kiện nằm trên mặt đất, hoảng sợ hướng về sau di chuyển thân thể. Ai là của ngươi chủ sử sau màn, nói ra, ta khẳng định sẽ thả ngươi một con đường sống. Đi ngươi mụ. Vương Kiện khàn cả giọng mắng. Nô Tùng gật đầu khen, có gan, thật có gan, ta thích nhất cùng các ngươi những thứ này có loại con người kiên cường liên hệ. Hắn khom lưng nhặt lên ống tên bên trong mũi tên, hung hăng cắm vào Vương Kiện bắp đùi, thuận tiện còn bấy vài cái. Vương Kiện há mồm muốn hô, Nô Tùng nhặt lên một khối đá nhét vào trong miệng của hắn. Ai là của ngươi chủ sử sau màn? Vương Kiện thở hổn hển, nói không ra lời. Nô Tùng không tức giận chút nào, cầm trong tay sắc bén mũi tên nhắm ngay bắp chân của hắn cùng khóa. Ngươi nhìn kỹ, ta chỉ cần đâm đi xuống, đời này ngươi cũng đừng nghĩ thật tốt đi đường. Ngươi cái này ma quỷ. Sư phụ ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên lai ngươi còn có sư phụ. Nô Tùng ngừng tay, xem ra sư phụ của ngươi rất lợi hại nha. Nô Tùng theo trong túi tiền của hắn lục lọi ra điện thoại, ném đến bên tay hắn. Cho sư phụ ngươi gọi điện thoại, để ta xem một chút hắn là thần thánh phương nào. Vương Kiện do dự một chút, Nô Tùng không lưu tình chút nào giơ lên mũi tên đâm xuống. Động tác của ngươi càng nhanh lại càng ít chịu đau khổ. Vương Kiện sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tràn đầy hoán độc, đối mặt với thủ đoạn độc ác đối thủ, tâm lý mặc dù không cam tâm nghe theo hắn bài bố, nhưng lại không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn cầm điện thoại di động lên. Sư phụ. Vương Kiện, ngươi làm sao? Đinh lão lập tức nghe ra đồ đệ tiếng nói không đúng, hắn quan tâm sốt ruột, lo lắng truy vấn. Nô Tùng chộp đoạt quá điện thoại di động. Cái này sao? Nói rất dài dòng. Ngươi là ai? Hả? Ta chính là ngươi đồ đệ muốn xử lý người, đáng tiếc hắn học nghệ không tinh, bị ta bắt lấy. Nếu như ngươi thương đồ đệ của ta một cọng tóc gáy, ta giết cả nhà ngươi. Đinh lão trong điện thoại hung hăng nói. Không biết, ta tuyệt đối sẽ không. Nô Tùng nói ra, người nào bệnh thần kinh a, thương tổn lông tơ làm gì? Ta chỉ là lại đánh gãy tay chân của hắn mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi. Nô Tùng không nhịn được đánh gãy Đinh lão mà nói, đừng có lại kỳ vai vai, ngươi biết không, đồ đệ của ngươi chính đang chảy máu, ngươi lại nhảy bên trong rông dài, muốn là hắn chết đó chính là ngươi trách nhiệm. Tốt, tiểu tử ngươi có gan, để Vương Kiện mang theo ngươi đến lao tử nhà đến, lao tử muốn lột da của ngươi. Không đợi hắn nói xong, Nô Tùng cúp điện thoại, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói, lời nói ngược lại là nói đến rất hung, lại là muốn giết ta cả nhà, lại là muốn bới ra ta ra, cũng không biết động thủ sẽ như thế nào, ai, hiện tại người a. Hắn nhìn về phía Vương Kiện, ánh mắt dày đặc, Vương Kiện hoảng sợ co rụt về đằng sau lấy. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hắn nhìn đến Ngô Tùng trong mắt sắc ý, rốt cục cảm thấy sợ hãi. Ta nói cho ngươi, là ai để cho ta tới giết ngươi? Vương Kiện nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói ra, người kia gọi Triệu Uy, cũng là hắn tìm tới sư phụ ta. Vương Kiện nói không được. Ngô Tùng mặt không biểu tình, đối với hắn nói đến lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Ta đã đáp ứng thả ngươi một con đường sống, giữ lời nói, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi thì tiếp nhận ngươi cái kia chịu đến trừng phạt đi. Van cầu ngươi, ta còn trẻ, không muốn. Vương Kiện rốt cuộc không có vừa mới ngạo khí, hắn nước mắt nước mũi một thanh hướng Ngô Tùng cầu xin tha thứ. Nếu như không là ta công phu cao, cũng sớm đã là một cô thi thể, ngươi lại làm sao đã cho ta cầu xin tha thứ cơ hội đâu? Ngô Tùng ngữ khí bình tĩnh nói, chỉ là cái này bình tĩnh lộ ra đến đáng sợ. Ta cái kia muội muội, chỉ là một cái học sinh, nàng thậm chí còn không có trưởng thành, ngươi thế mà cũng xuống tay với nàng, ngươi lại làm sao đã cho nàng cơ hội đâu? Vương Kiện cứng họng, mắt thấy hắn từng bước tới gần. Cho nên, huynh đệ, có câu lời nói được tốt, đi ra lăn lộn tổng là phải trả. Ngô Tùng chậm rãi vươn tay ra, làm ngươi hướng ta giơ tay lên trong nháy mắt đó, ngươi thì cần phải nghĩ đến, sẽ có kết quả như vậy. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này hỗn đản, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Liền xem như làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng nói loại này nói nhảm. Làm người ngươi đấu không lại ta, làm quỷ ngươi càng không phải là đối thủ của ta. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp ra mấy cái bảo tiêu chạy tới, nhìn lấy ngã trên mặt đất Vương Kiện, lại nhìn xem giống người không việc gì giống như Ngô Tùng, đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào mới tốt. Đừng lo lắng, đem hắn kêu đi. Ngô Tùng phân phó nói, hắn vỗ vỗ tay, nhìn chút đất phía trên cái kia bộ cung tiễn, khinh thường cười, đi theo bảo tiêu đằng sau đi ra khỏi rừng cây. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 246, hóa cảnh cao thủ. Một gian hào hoa trong phòng khách, Đinh lão ngay tại nôn nóng bất an đi tới đi lui. Vừa mới hắn lại đánh mấy cái điện thoại cho Vương Kiện, nhưng là đều không có người nghe, cái này khiến hắn phá lệ lo lắng lên Vương Kiện an nguy tới. Hắn năm nay đã 60 ra mặt, đã không còn thu đồ đệ, Vương Kiện là hắn quan môn đệ tử, khó được nhất là cái này đệ tử rất là tôn trọng hắn, cũng có năng lực vì hắn giải quyết rất nhiều chuyện, bởi vậy hắn đối Vương Kiện rất là coi trọng. Hắn công phu cao thâm, khó tránh khỏi có người hội mời hắn làm một số không thể gặp người đến hoạt động, bất quá, hắn làm người là có nguyên tắc. Nếu như không là có chút danh khí, có chút lai lịch, muốn gặp đến mặt của hắn cũng khó khăn. Thì như lần trước đi cầu hắn giúp đỡ Triệu Uy, bởi vì hắn cùng Triệu Uy phụ thân có một ít quan hệ, lại thêm Triệu Uy lấy ra tấm chi phiếu kia số tiền có thể nhìn, đủ loại nhân tố thêm lên, hắn mới miễn vì khó khăn giúp hắn một lần. Những năm gần đây gặp phải chuyện như vậy, khắp nơi đều là từ Vương Kiện xuất thủ giải quyết, nhưng là lần này, chuyện kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Đinh lão không khỏi có chút hối hận, sớm biết mình thì tự mình đi một chuyến, xử lý cái kia họ Ngô tiểu tử xong việc, cần gì phải để Vương Kiện đi làm đâu. Một chiếc xe hơi ngừng đến nhà hắn ngoài cửa lớn, Đinh lão đi ra phòng khách, đứng ở bên ngoài xem chừng. Cửa xe mở ra, Một người trẻ tuổi thản nhiên đi xuống xe đến, hắn đứng ở một bên, trên xe lại xuống tới hai người, từ chỗ ngồi phía sau phía trên nhấc người kế tiếp tới Đinh Lào ánh mắt sắc bén, hắn liếc một chút thì nhận ra hai người kia giơ lên, chính là học trò cưng của hắn Vương Kiện. Diệp Lôi hai cái bảo tiêu giơ lên Vương Kiện, vừa mới đi vào cửa lớn, liền nghe đến một tiếng quát chói tai, bọn họ ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái lao đầu hai mắt trợn lên, một mặt dữ tợn, ngay tại hướng bọn họ đánh tới. Lao đầu động tác thật nhanh, hai cái bảo tiêu cảm giác được chỉ là nháy một chút ánh mắt, lao đầu kia đã vọt tới trước mặt của bọn hắn, ngay sau đó hắn hai tay tách ra, tay vừa giơ lên, trưởng gió đập vào mặt Đinh lão nhìn đến ái đồ hôn mê bất tỉnh, dưới thân máu me đầm địa, tâm lý lại vội lại tức, không nhịn được chút giận sang người khác, hắn cũng không hỏi giơ lên Vương Kiện người là người nào, tóm lại không là bằng hữu, nhất trưởng thì đánh tới. Hai cái bảo tiêu căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy là phải chịu đến Đinh lão trọng thương, Nô Tùng mũi chân đạp đất, thân thể như thiểm điện vọt tới trước, chân phải thuận thế đá ra, thẳng đến Đinh lão ở ngực Đinh lão song trưởng phân đánh hai cái bảo tiêu, trung môn mở rộng, Nô Tùng công kích nhằm vào hắn lực điểm, vừa vặn công tất cứu. Đinh lão mắt thấy chính mình liền muốn đắc thủ, đột nhiên một trận kình phong đánh tới, hắn tâm niệm đấu chuyển, lập tức phán đoán ra, nếu như mình đánh trúng cái kia hai cái bảo tiêu, vậy mình cũng sẽ bị cái này bất chợt tới một chân đá trúng, mà một cước này thanh thế kinh người, chính mình là không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ mục tiêu, song trưởng hợp lại, đồng thời ấn xuống, tiêu trừ Ngô Tùng công kích. Hai cái bảo tiêu kinh hồn hơi bình tĩnh, đều biết mình tại trước quỷ môn quan đánh một cái chuyện. Bọn họ làm không ít năm bảo tiêu, đều nghe nói qua tại bản địa có một cái công phu cao thâm họ Đinh lão giả, hắn tại trung niên lúc liền đã thành danh, tính cách cao ngạo, làm việc toàn bằng sở thích của mình. Nghe phong phanh trước đây ít năm có mấy cái cọc thảm sự đều cùng hắn có quan hệ, chỉ là hắn công phu lợi hại, có mấy cái đại nhân vật bình thường cần hắn giúp đỡ, thì đem những chuyện này áp xuống tới, mấy năm thoáng qua một cái, cũng liền không phải. Gần nhất hai năm này có rất ít người biết cái này họ Đinh lão giả hành tung, nghe nói hắn thâm cư không ra ngoài, đang tu luyện một môn cao thâm công pháp. Hiện tại hai cái bảo tiêu cùng tập kích bọn họ lao đầu tới gần, thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, lại cùng trong truyền thuyết Đinh lão đối chiếu một cái, tâm lý đã biết hắn là ai. Người lão nhân này, hỏi cũng không hỏi liền muốn đoạt tù binh của ta, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Nô Tùng tiên phát chế nhân, nhìn ngươi cũng tuổi đã cao, làm thế nào khởi sự đến còn cùng cái mao đầu tiểu họa tử giống như xúc động. Đinh lão miễn cưỡng kềm chế cơn tức trong đầu, ngươi chính là cái kia họ Ngô tiểu tử. Nô Tùng gật gật đầu, lại lắc đầu. Đinh lão nháy mắt, không biết hắn đây là ý gì. Khụ khụ. Nô Tùng ho khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng, ta họ Ngô, cái này ngươi nói không sai, nhưng là ngươi gọi ta tiểu tử, không khỏi quá không biết lễ phép, cho nên ta mới lắc đầu. Tốt, tốt. Đinh lão bị hắn tức giận muốn chết, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tốt, ta tính toán kiến thức. Dễ nói, dễ nói. Nô Tùng gương mặt không quan tâm, nói như vậy, ngươi chính là sư phụ của hắn. Đinh lão cho Nô Tùng một nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới ở một bên Vương Kiện vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn vừa muốn động thủ, Nô Tùng hai con mắt thì thẳng nhìn hắn chằm chằm. Không trải qua ta cho phép ngươi còn dám cướp người, lão tử một chân thì đã chết hắn. Nô Tùng giơ chân lên làm bộ muốn đá, ngươi có muốn thử một chút hay không, là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Nô Tùng thì đứng tại Vương Kiện bên người, mà Đinh lão thì cách bọn họ có hai bước địa, thật muốn cứng rắn động thủ, chỉ sợ Nô Tùng đem Vương Kiện đá chết về sau, còn có thể đối với hắn phản kích. Đinh lão nhắc nhở chính mình vững vàng, ngươi muốn làm sao làm? Ai, cái này còn tạm được, địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại tràng diện rõ ràng chính là ta chiếm ưu, ngươi như thế thành thành thật thật thì đúng. Đứng tại Ngô Tùng bên cạnh hai cái bảo tiêu lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến sợ hãi. Bọn họ biết Ngô Tùng công phu lợi hại, nhưng lại không rõ ràng đến tuột cùng làm sao cái lợi hại, mắt thấy hắn đối thanh danh truyền xa Đinh lão không hề nể mặt mũi, đều có chút bận tâm. Ngươi, Ngô Tùng tay hướng Đinh lão nhất chỉ, hiện tại liền đánh điện thoại, lập tức cho ta đem Triệu Uy tên Vương bắt đảng kia kêu đến. Đinh lão cười gằn, "Hừ, hắn mời ta giúp hắn báo thù." Ta vừa vặn cũng muốn để hắn tận mắt nhìn ngươi là làm sao chết trong tay ta. Đợi đến Đinh lão nói chuyện điện thoại xong, Nô Tùng phân phó bảo tiêu đem Vương Kiện nhấc đi qua. Đinh lão gấp vội túi người xem xét thương thế của hắn, đợi đến hắn lại ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận giống như là muốn đem Nô Tùng đốt chết tươi. Ta dựa vào, ngươi cái lao giả chết tiệt, làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Ngươi muốn là dọa đến lao tử làm cơn ác mộng lời nói ta có thể không để yên cho ngươi. Ngươi đem Vương Kiện đánh thành tàn phế, hắn đời này chẳng những không thể độc thủ, thì ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều rất khó khăn, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Ngươi còn có mặt mũi nói? Nô Tùng chế giễu lại, cái này người nào, Vương Kiện, không biết sống chết xuống tay với ta thì thôi, hắn lại dám đối muội muội của ta, một cái còn không có thành niên tiểu nữ hài ra tay, má, ta không có lấy mạng của hắn đã là hắn tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Hắn mắt liếc thấy Đinh lão, ngươi tử lão đầu này, trong điện thoại một cái miệng cũng là giết cả nhà của ta, đối ra ta ra, cái họ này Vương tàn nhẫn như vậy, xem ra cũng là ngươi cái này làm sư phụ dạy bảo kết quả a. Đinh lão nhất thời nói không ra lời. Nô Tùng nói đến còn thật không sai, bình thường hắn chẳng những dạy Vương Kiện công phu, đồng thời vậy ân cần dạy bảo hắn, mặc kệ đối thủ là người nào. Động thủ nhất định phải vào chỗ chết ra tay đối phương bị chết nói lời tạm biệt sợ, có sư phụ tại phía sau ngươi chỗ dựa, dù cho đối phương không đáng chết, cũng cần phải đánh cho tàn phế, đánh thành trọng thương, để đối thủ về sau nhìn đến cái bóng của ngươi thì tránh, không dám tiếp tục mắt nhìn thẳng ngươi. Lại nhìn Vương Kiện liếc một chút, Đinh lão lắc đầu, đem hắn để qua một bên, rốt cuộc không có nhìn hắn. Hai cái bảo tiêu một lần nữa nhìn một chút đối phương, bọn họ đều bị Đinh lão lanh huyết tâm địa kinh sợ. Đinh lão là cái họ này Vương sư phụ, trước một khắc hắn còn tại động người, hiện tại phát giác được hắn thành một cái người tàn tật, lập tức thì bỏ mặc, cái này mẹ nó cũng quá bạc tình quả ý đi. Nô Tùng hai tay cắm ở trong túi quần, đối Vương Kiện chết sống cũng không chút nào quan tâm, dù sao hắn đã đem người đưa đến, người khác làm sao đối với hắn muốn nhúng tay vào không. Ngoài cửa lớn truyền đến một thanh âm vang lên, ngay sau đó Triệu Uy chạy vào. Hắn vừa nhìn thấy Nô Tùng theo bản năng hướng một bên tránh một chút, sau đó nhìn đến đứng ở một bên biểu lộ ưu ám Đinh lão, lập tức đến tinh thần. Họ Ngô, hắn chỉ Ngô Tùng mắng, ngươi ỷ vào chính mình có mấy phần công phu, đem ta nhi tử đánh tới không dám lên học, ta hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào. Nói xong lại đổi một mặt ra rua đủ cười, Đinh lão, chính là cái này tiểu tử, ngày hôm nay nhưng muốn đem hắn đánh chết, cho ta báo thủ. Ngươi đứng qua một bên. Đinh lão bởi vì đau lòng vương mũi tên tao nộ, chẳng những hận thấu Ngô Tùng, cũng sinh triệu ý khí, nếu như cái này hỗn đản không tìm tới cửa để hắn đối phó cái này họ Ngô tiểu tử, đồ đệ của mình cũng sẽ không rơi xuống dạng này kết quả bi thảm. Hắn đổ không nói là mình ham Triệu Uy đưa tới cái kia một số tiền lớn, lúc này mới xuống tay với Ngô Tùng. Được, họ Ngô tiểu tử, người cũng cho ngươi gọi tới, ngươi nếu là có gì ngôn gì thì tranh thủ thời gian bàn giao đi. Đinh lão khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, không lo không vui. Tiểu tử, ngươi động lên miệng đến rất là lợi hại, hiện tại cũng đến phiên ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ngô Tùng sờ mũi một cái, xem thường nói, lao già chết tiệt, ngươi một cái hóa cảnh sơ giai mà thôi, ở trước mặt ta chẳng cái gì chăng. Đinh lão nghe vậy giật mình, không tệ, hắn là hóa cảnh sơ giai, nhưng là không cần nói tại Giang Nam nơi này cũng là Long Hoa Quốc cũng là hiếm thấy tồn tại, cái này họ Ngô tiểu tử sao có thể liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của hắn? Chẳng lẽ hắn cũng là hóa cảnh hay sao? Thế nhưng là cái này sao có thể? Tiểu tử này tối đa cũng bất quá chừng 20 mà thôi. Ha ha, mặc kệ ta là giai đoạn gì, giết ngươi đầy đủ. Đinh lão là một cao thủ, hắn lập tức tập trung ý chí, địch nhân ngay tại trước mắt, hắn cũng không thể bởi vì đối phương một câu mà phân tâm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, mỗi nâng lên một tấc, khí thế thì tăng thêm một phần, đợi đến hắn song trưởng đứng ở trước ngực, khí thế đến đỉnh điểm. Bên người tiểu hoa tiểu thảo không gió run rẩy, ngay sau đó, như sấm nổ tiếng gào to vang lên. Đánh! Đinh lão một bước phóng ra, thuận thế đánh ra nhất trưởng. Một quyền này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là ẩn chứa lực lượng cường đại, người còn không có tới gần Ngô Tùng, một cỗ bảng bạc lực đạo thì tấn mạnh hướng hắn đánh tới đều là hóa cảnh cao thủ, mặc dù đối thủ so thực lực của mình thấp hơn một bậc, nhưng là Ngô Tùng cũng không bởi vậy nhìn xuống đối thủ. Cao thủ ở giữa tỉ thí thay đổi trong nháy mắt, có lúc một chút xíu ngoài ý muốn đều sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Ngô Tùng đón trưởng phong tiến lên trước một bước, trước cung sau đạp, hai tay nắm tay, giao nhau cản ở trước ngực. Vang một tiếng vang trầm, một đạo vô hình lực trường lấy hai người bọn họ làm trung tâm khuyết tán ra đến, phủ cận hoa hoa thảo thảo giống như gặp được cấp 12 báo, trong nháy mắt bay lên trên trời. "Tốt, đón thêm ta một trường này." Đinh lão hét lớn một tiếng, lại là một trường vô hướng Ngô Tùng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 247, hóa cảnh cao thủ cái chết. Một trường này nhanh hơn kia chớp, thế như bồ lôi, trường phong chỗ đến, có thể nghe đến cùng không khí kịch liệt ma sát lúc phát ra nhỏ nhẹ nhưng là chói tai rít gào gọi tiếng. Ngô Tùng sắc mặt tỉnh táo, không có chút nào do dự, nhất trưởng thì nên đón ở bên cạnh họ quan chiến hai cái bảo tiêu cùng Triệu Uy mắt thấy Đinh lão đệ nhất trưởng uy lực, ngay tại hốt hoảng tránh né, bây giờ thấy bàn tay hai người đánh nhau, dọa đến liền ánh mắt đều đóng lại tới đồng thời không như trong tưởng tượng minh minh, thậm chí ngay cả một chút dị hưởng đều không có. Hai cái bảo tiêu lặng lẽ mở to mắt. Giữa sân Đinh lão cùng Ngô Tùng bàn tay tương giao, giống pho tượng giống như đứng đứng bất động. Qua đại khái có hơn 10 giây, hai cái bảo tiêu rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Ngô Tùng thần sắc như thường, một đôi mắt thâm thúy giống tinh không đại hải, nhìn thẳng Đinh lão ánh mắt. Mà Đinh lão sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ. Thì dạng này chuyển đổi hai cái vừa đi vừa về sau, hắn một lần nữa cuồng hống một tiếng, hướng về sau nhảy ra đi. Ngươi chẳng lẽ? Đinh lão mắt trong mang theo chấn kinh. Ngươi đừng quản ta, bất quá, lão đầu, ngươi quá si mê với công lực, coi là công lực cũng là võ đạo hết thảy, ha ha, mười phần sai. Nô Tùng một bộ thích lên mặt dạy đời dáng vẻ đạo lý rất đơn giản, đánh cái so sánh, thật giống như cử tạ vận động viên khí lực muốn so quyền anh tuyển thủ phải lớn hơn rất nhiều, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cử tạ vận động viên lên lôi đài thì so quyền anh tuyển thủ lợi hại hơn. Lực lượng là rất trọng yếu, nhưng là cận chiến căn bản là các loại nhân tố tổng hợp thể hiện, vẹn vẹn có sức mạnh là nói rõ không vấn đề gì. Võ đạo so với bình thường cận chiến phức tạp hơn, song phương kết quả tỉ thí càng là chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, trừ cùng người có quan hệ, thậm chí thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không thể thiếu, công lực sâu cạn ở bên trong chiếm rất lớn tỷ trọng, nhưng đồng thời không phải là tuyệt đối. Ngươi một cái liền lông còn chưa mọc đủ tiểu tử biết cái gì, cũng dám tại trước mặt của ta ăn nói bừa bãi. Đinh lão mượn nói chuyện với Ngô Tùng cơ hội, thừa cơ hồi phục công lực. Ngô Tùng thân thủ đi giải dây lưng, ai nói ta lông chưa có mọc dài, muốn hay không cho ngươi xem một chút? Hai cái bảo tiêu kém chút cười ra tiếng. Trong mắt bọn họ, Ngô Tùng cùng Đinh lão ở giữa đọ sức không thể nghi ngờ là một trận việc quan hệ song phương sinh tử đại chiến, nhưng là hắn gương mặt nhẹ nhõm, cùng như Lâm đại địch giống như Đinh lão hoàn toàn khác biệt, Đinh lão cũng không có tâm tư cùng Ngô Tùng nói đùa, hắn lạnh hừ một tiếng. "Tiểu tử, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính." Ngô Tùng không quan trọng vừa vẫy tay, "Nơi này chính là ngươi sân khấu, ngươi có thể thỏa thích biểu diễn, bất quá, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng nha." Đối mặt với Ngô Tùng trêu chọc, Đinh lão cười khẳng khặc quá dị, trong cặp mắt toát ra sát ý vô tận, thân hình hắn lắc lư, vòng quanh Ngô Tùng chuyển lên vòng đến. Cước bộ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng toàn bộ thân thể biến thành một cái bóng. Ngô Tùng vững vàng như núi, thần sắc như thường, lão đầu, ngươi đây là cái gì công phu, bắt quái trưởng sao? Chạy nhanh như vậy có mệt hay không? Đột nhiên, Đinh lão không rên một tiếng, thân thể như tên lửa phóng lên tận trời, người giữa không trung biến ảo bên trong mấy đạo thân ảnh, song trưởng bay múa, trưởng ảnh như thiên nữ tán hoa giống như hướng Ngô Tùng phủ đầu đánh rơi. Mấy năm trước hắn đến kinh thành du ngoạn, tại một cái sách cổ tiệm sách bên trong phát hiện một bản bí kíp võ công, vừa nhìn thấy thời điểm hắn còn tưởng rằng là lão bản làm giả làm đi ra, chuẩn bị lừa gạt người, nhưng là đang nhìn vài trang về sau, hắn nhất định, cái này thật sự chính là một bản cổ đại bí kíp võ công. Làm hóa cảnh cao thủ, hắn rất lý giải vì cái gì quyển sách này quang minh chính đại đặt ở tiệm sách nhưng không ai đến mua, bởi vì người biết nhìn hàng thật sự là quá ít. Ngay sau đó hắn mua quyển sách này, trở lại Giang Nam sau cẩn thận nghiên tập, đối trong sách ghi lại trường pháp càng là rất là nghiêm độ. Hắn đã là hóa cảnh sơ giai, biết muốn tăng lên công lực là một kiện mười phần khó khăn sự tình, bất quá, nếu như có thể có biện pháp của hắn, có thể đem hắn tổng thể thực lực đề cao dù là một chút, vậy cũng là tốt. Bản này bí kíp võ công thì có tác dụng như vậy. Trong sách ghi lại trường pháp khó phân phức tạp, càng là phù hợp hắn tâm tư quỷ nghi thiện biến đặc điểm, từ khi hắn được đến quyển bí kíp này sau thì đắm chìm bên trong, đại khái nửa năm trước cảm thấy có chút thành tựu, vẫn muốn tìm đối thủ đến đọ sức một phen. Chỉ là hắn cũng biết, muốn tại Long Hoa quốc bên trong tìm tới hắn hóa cảnh cao thủ rất không dễ dàng, tuy nhiên hắn biết kinh thành Trung, Nô hai nhà có hóa cảnh cao thủ trấn thủ, nhưng là Trung, Nô hai nhà đại thế lớn, hắn lại không dám tìm tới cửa. Vừa mới hắn cùng Nô Tùng thử nghiệm nhỏ hai chiêu, biết thân thủ của hắn đồng thời không kém chính mình, cho nên liền sử xuất chính mình áp đáy hòm công phu. Nô Tùng hơi hơi ngửa đầu, trấn tĩnh mà nhìn xem hướng hắn vẩy xuống trường ảnh, đợi đến trường ảnh tới gần, trường phong xé rách đến hắn da mặt đều cảm thấy nhói nhói thời điểm, hắn ánh mắt lóe lên, một cỗ sắc bén sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Hơ a a a. Một tiếng trầm thấp tiếng giống theo trong cổ của hắn vang lên, cùng lúc đó, hắn một quyền đánh đi ra đinh lão trưởng pháp có thể nói là phức tạp tới cực điểm, mà Ngô Tùng một quyền này dường như đơn giản đến cực hạn. Bay một tiếng, đầy trời trưởng ảnh tiêu tán không thấy, đinh lão thân thể run rẩy kịch liệt, giống như lọt vào điện giật đồng dạng đợi đến hắn rơi xuống đất, một gương mặt mơ đỏ đến vậy mà giống như là muốn nhỏ ra huyết, hắn hai mắt đỏ bừng, thẳng tắp nhìn về phía Ngô Tùng, không nói câu nào. Không nín được thì phun ra đi. Ngô Tùng khẽ miệng nhếch lên, ở trước mặt ta còn trang cái gì trang. Hoa một tiếng, đinh lão phun ra một ngụm máu tươi. Hai cái bảo tiêu thở dài ra một hơi. Trận này đọ sức là Ngô Tùng thắng. Triệu Uy ở một bên mặt như màu đất, con ngươi loạn chuyển, muốn tìm cái cơ hội thích hợp đào tẩu. Vì cái gì? Đinh lão khàn giọng quát, lúc này hắn mặt sắc trắng đến phát xanh, khỏe miệng lưu lại máu tươi đỏ nhưng lại đỏ đến dọa người, quả thực cũng là mới từ trên thi thể bỏ dậy cương thi. Cái gì vì cái gì? Ngô Tùng cười một tiếng, ngươi vừa mới đánh ra nhiều như vậy trưởng ảnh, những thứ này trưởng ảnh trong lúc vô hình hội phân tán lực lượng của ngươi. Mà ta công lực vốn là so ngươi cao hơn một chút, lại tập trung toàn lực công một chút, đánh cho ngươi thổ huyết đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đinh lão thở hổn hển, vẫn không hiểu Ngô Tùng nói đến lời nói. Ai, đây chính là ngươi ta ở giữa cảnh giới cao thấp vấn đề, nói câu tiếng người chính là. Ngô Tùng giơ lên quyền đầu, sắc mặt mười phần nghiêm túc, một quyền chỉ là một quyền, một chân cũng chỉ là một chân. Hắn tới gần Đinh lão, ngươi lớn như vậy số tuổi, lại không làm tốt sự tình, cái này một thân công lực giữ lấy chỉ là kẻ gây họa, ta giúp ngươi tán đi. Ngô Tùng thân hình chấp động, như quỷ mị giống như đến Đinh lão trước mặt, một quyền đánh về phía ngực của hắn. Lúc này chính là sinh tử tồn vong lúc khẩn cấp quan trọng, Đinh lão tuyệt không cam tâm chính mình cứ như vậy lấy thất bại kết thúc, chớ nói chi là bị Ngô Tùng tán đi toàn thân công lực. Hắn há mồm phun một cái, trong miệng máu tươi còn như mũi tên máu giống như hướng Ngô Tùng bắn tới, thừa dịp Ngô Tùng nghiêng người tránh đi cơ hội, quay người hướng biệt thự trong mau lẹ bỏ chạy. So hết công lực so trường pháp, so hết trường pháp so thân pháp, người cái lao già chết tiệt làm sao như thế hội chơi đâu. Ngô Tùng trong miệng nghĩ linh tinh, dưới chân lại không chút nào dừng lại, đi theo Đinh lão sau lưng đuổi theo. Triệu Uy mắt thấy hai người tuần tự xông vào biệt thự, sau một lát các loại âm hưởng không ngừng truyền đến, biết hai người vẫn tranh đấu không nghỉ, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Hắn mượn trong viện hòn non bộ yểm hộ, lén lút hướng cửa chính chạy đi. Mắt thấy liền muốn chuẩn ra cửa chính, hắn buông lỏng một hơi, trong lòng âm thầm mừng thầm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Đinh lão sắc mặt tím xanh, trong miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống, giống như nổi điên phá cửa sổ mà ra, rơi xuống đất lúc một cái lảo đảo, tiện thể đánh một cái lăn, hướng về cửa chính vội xông mà đến. Nô Tùng bóng người ngay sau đó rơi xuống, theo đuổi không bỏ. Triệu Uy lộn nhào, tranh thủ thời gian tránh đến một bên. Hắn bất động còn tốt, cái này nhất động, lập tức hấp dẫn Đinh lão chú ý lực. Tại đi qua Triệu Uy bên người thời điểm, hắn một tay lấy Triệu Uy nắm lên, thuận tay hướng về sau hất lên, lấy ngăn cản Ngô Tùng đuổi theo. Không biết là vô tình hay là cố ý, Ngô Tùng mũi chân tại hòn non bộ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, tránh đi Triệu Uy. A tiếng kêu thảm thiết vừa ra miệng ở giữa đoạn, Triệu Uy bị Đinh lão ném vào hòn non bộ bên trong, trên đầu bị đụng một cái độc lớn, đỏ như máu, trắng đến thoáng cái phun ra ngoài. Hai cái bảo tiêu đợi đến Ngô Tùng cùng Đinh lão thân ảnh biến mất không thấy, cả gan đi thăm dò nhìn thời điểm, Triệu Uy đã tắc khí Đinh lão đời này chuyện xấu làm không ít, làm tốt sự tình lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, Triệu Uy chết bởi thủ hạ của hắn, cũng coi là làm một chuyện tốt. Hai người chạy ra Đinh ra cửa lớn, luống cuống tay chân lên xe, thật vất vả mới đánh lấy lửa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Đinh ra biệt thự, lúc này mới thở dài ra một hơi, may mắn chính mình kiếm một cái mạng trở về. Trên sườn núi, Nô Tùng cùng Đinh lão hai người một đuổi một chạy, rốt cuộc, Đinh lão thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ dần dần chậm lại. Một đạo vách núi ngăn trở Đinh lão đường đi, giả dụ tại bình thường, đạo này vách núi tự nhiên ngăn không được hắn cái này hóa cảnh cao thủ đường đi, nhưng lúc này hắn đã đèn tàn dầu, cũng không còn có thể lực. Hắn thở hồng hộc xoay người lại, đối mặt với Ngô Tùng. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi không phạm ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta tất phạm ngươi. Ngô Tùng lắc đầu, hiện tại ngươi nói những lời này chẳng lẽ không cảm thấy được trễ giờ sao? Hắn tiến lên một bước, lại nói, ta cũng không muốn mệnh của ngươi. Ngươi tán đi ta toàn thân công lực, còn không bằng giết ta. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống, lưu cái mạng tại luôn luôn tốt. Ngô Tùng mặt không thay đổi nói ra, đương nhiên, sống hay chết quyết định bởi tại chính ngươi, cái này ta thì không xen vào. Ta theo ngươi liệu. Đinh lão nhìn đến Ngô Tùng kiên quyết không buông tha mình, đỏ hồng mắt hướng hắn nhào tới. Hắn quyền đấm cước đá, giống như điên cuồng, chiêu chiêu hướng về Ngô Tùng thân thể yếu hại. Ngô Tùng không có tâm tư cùng hắn chiến đấu, thân hình phiêu hốt, một trưởng vỗ tại ngực của hắn, Đinh lão phun máu tươi tung tóe, thân hình hề vải trên mặt đất, trong nháy mắt giống như là lão mười mấy tuổi. Hắn tân tân khổ khổ mấy chục năm luyện thành công lực, bị Ngô Tùng đánh tan, hắn hiện tại chỉ là một ông già bình thường, lại không là cao thủ gì. Nô Tùng lui về phía sau hai bước, quay đầu nhìn chung quanh một chút, nơi này phong cảnh không tệ, ngươi một người ở chỗ này thật tốt suy nghĩ một chút. Hắn vừa đi mấy bước, sau lưng truyền đến Đinh lão mang theo khắc cốt oán độc gào rít. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nô Tùng cũng không quay đầu lại, chỉ là nhún nhún vai. Một tiếng vang trầm, tương tự dưa hấu vỡ tan thanh âm truyền tới. Ác giả ác báo, ngươi làm như vậy ngược lại là tốt nhất. Nô Tùng ngẩng đầu lên, giữa trưa mặt trời treo cao tại bầu trời, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy khắp nơi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 248, thuần phu có phương pháp. Bậy bạ, ngươi đừng chỉ là ngồi ở chỗ này a. Diệp Linh Linh đong đưa Diệp Lỗi cánh tay, Nô Tùng ca ca đi lâu như vậy, ngươi tranh thủ thời gian tìm người đi giúp ăn a. Nữ nhi. Diệp Lỗi để cái chén trong tay xuống, gương mặt bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ngươi Ngô Tùng ca ca hội có nguy hiểm gì sao? Diệp Linh Linh chăm chú suy tư, ừm, tuy nhiên Ngô Tùng ca ca cùng người ta đánh qua rất nhiều lần hung, bất quá, những người xấu kia giống như đều không phải là đối thủ của hắn ai. Cái này chẳng phải đúng. Diệp Lỗi thừa cơ uống một ngụm trà, hưởng cho ngươi còn cùng hắn ở chung lâu như vậy, đối bản lãnh của hắn còn không có bậy bạ giải nhiều a. Lần trước tham gia Trung gia lão gia tử tiệc mừng thọ lúc ngươi cũng ở tại chỗ, chẳng lẽ ngươi quên Long Viêm cùng đặc sự cục hai cái lãnh đạo giảng thuật Ngô Tùng là làm sao đoạt lại quốc bảo đi qua sao? Diệp Lỗi lôi kéo Diệp Linh Linh ngồi đến bên cạnh hắn. Khi đó hắn đối mặt thế nhưng là mấy trăm địch nhân võ trang đầy đủ, có thương có pháo, tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh phía dưới hắn chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà lại có thể toàn thân mà lui, ngươi cảm thấy người bình thường có thể tổn thương được hắn? Thế nhưng là, khác thế nhưng là. Diệp Lỗi từ ái nhìn lấy Diệp Linh Linh, bậy bạ theo ngươi cam đoan, nếu như ngươi Ngô Tùng ca ca thiếu rơi một cọng tóc gáy, bậy bạ bồi hắn 100 cây. Diệp Linh Linh vừa muốn nói chuyện, Ngô Tùng đi vào phòng khách. Ngô Tùng ca ca. Không đợi Ngô Tùng nói chuyện, Diệp Linh Linh đã bổ nhào vào trong ngực của hắn. Ngô Tùng nhìn lấy Diệp Lỗi lung túng cười. Linh Linh, bậy bạ muốn theo Ngô Tùng nói mấy câu. Nhìn trước mắt cái này đối Ngô Tùng so đối với mình còn không muốn xa rời nữ nhi, Diệp Lỗi lại nghĩ tới con gái lớn không dùng được câu nói này. Mẹ nó, không phải đều nói nữ nhi là bậy bạ áo khoác đông sao? Còn có nói nữ nhi là bậy bạ đời trước tình nhân, đều là gạt người. Diệp Linh Linh lôi kéo Ngô Tùng ngồi đến trên ghế salon, nàng ôm ở một bên. Tốt, các ngươi nói chuyện đi. Diệp Lỗi hỏi, Ngô Tùng, kết quả thế nào? Ngô Tùng đem đại khái tình hình nói đơn giản một chút, lớn nhất rồi nói ra, Triệu Uy chết, Đinh Lão tự sát, ta đoán chừng hiện tại vô luận là ai, muốn đánh Linh Linh, thậm chí Diệp gia chủ ý người đều đến áng chừng phân lượng của mình. Không tệ. Diệp Lỗi thần sắc rất là hưng phấn, Triệu Uy làm chính là bảng môn tà đạo sinh ý, mặc dù không có cùng chúng ta Diệp gia phát sinh qua xung đột, nhưng là Trịnh gia lão nhị thủ hạ những tên côn đồ kia đều cùng hắn có quan hệ. Ta thậm chí hoài nghi, Trịnh gia lão nhị thì cùng Triệu Uy thông đồng cùng một chỗ, giả dụ chỉ cầm tiền thu mua bọn hắn mà nói, bọn côn đồ đối với hắn không biết như vậy túi đầu nghe theo. Còn có cái kia họ Đinh. Sau khi nói đến đây Diệp Lỗi sắc mặt lạnh xuống đến, trước đây ít năm chúng ta Diệp gia mời đến cái nghe nói là minh đạo cao thủ làm bảo tiêu, kết quả bị hắn đánh chạy. Còn có việc này? Nô Tùng hiếu kỳ hỏi. Diệp Lỗi gật gật đầu, đánh chạy bảo tiêu là chuyện nhỏ, quan trọng làm cho chúng ta Diệp gia mất mặt, cái này mới khiến cho người khó chịu. Hắn Diệp gia là Giang Nam đại gia tộc, bị người ta đem thủ hạ đánh chạy, hết lần này tới lần khác đối phương lại là một cao thủ, chính mình đối với hắn lại không thể làm gì, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, khó trách liền Diệp Lỗi như thế người rộng lượng đều sẽ canh cánh trong lòng. Diệp Lỗi đứng dậy, cầm lấy trên bàn điện thoại đi ra ngoài. Ta phải gọi điện thoại tìm người, cái kia họ Đinh sau lưng có người làm chỗ dựa, tuy nhiên bọn họ không thể bắt người thế nào, nếu như ta không đánh trước chiếu cố, chuyện phiền toái cũng nhiều. Đợi đến Diệp Lỗi ra ngoài sau, Diệp Linh Linh mới nhỏ giọng hỏi, Nô Tùng ca ca, cái kia họ Đinh lợi hại như vậy, ngươi không có bị thương chớ? Linh, Linh. Nô Tùng sắc mặt trắng bệnh, một đầu dựa vào Diệp Linh Linh trên bờ vai, ca ca bị thương nặng, sắp nhịn không được, à, ta đều nhanh muốn không thở nổi. A, Nô Tùng ca ca, ngươi thương đến nghiêm trọng như vậy, có phải hay không muốn làm hô hấp nhân tạo à? Diệp Linh Linh cười hì hì phối hợp hắn diễn xuất. Nô Tùng lấm la lấm lét thăm dò nhìn một chút, ngoài cửa Diệp Lỗi tiếng nói rõ ràng có thể nghe. Ai, không biết làm sao chuyện, ca ca đột nhiên cảm thấy lại tốt nhiều. Nô Tùng ngồi thẳng thân thể, không dám quá mức làm cản. Hai người lại nói đùa vài câu, đợi đến Diệp Lỗi nói chuyện điện thoại xong, vừa vặn đám người hầu tới mời bọn họ đi tiểu phòng khách ăn cơm, ba người cùng đi. Hôm nay là thứ sáu, chủ nhật là Diệp Linh Linh sinh nhật, buổi sáng nàng bởi vì chịu đến tập kích không có đi lên lớp, buổi chiều dứt khoát cũng không đi. Lúc ăn cơm Diệp Linh Linh cùng Nô Tùng nói tốt, buổi chiều cùng một chỗ dạo phố, lập tức muốn sinh nhật, nàng muốn mua điểm vật nhỏ, Nô Tùng đáp ứng đợi đến nàng thay xong y phục, cười hì hì đứng tại Nô Tùng trước mặt thời điểm, Nô Tùng nhìn mắt trợn tròn. Màu vàng nhạt đặt cơ sở áo thun, bởi vì bên ngoài hơi có điểm phòng, nàng lại bao bọc một bộ màu trắng ngắn khoản áo gió. Hạ thân là một đầu tu thân màu đen chín phân quần. Trên chân là một đôi sắt thái tươi đẹp giày thể thao. Thực đây là trẻ tuổi nữ hải tử không thể bình thường hơn được xuyên qua, nhưng là, không ngăn nổi Diệp Linh Linh người đẹp vóc người đẹp a. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh buộc thành một cái bím tóc, dùng đủ mọi màu sắc dây thun cuốn lên, đi lại ở giữa bím tóc tại sau đầu của nàng lắc cá lắc, tràn ngập thiếu nữ sức sống. Nàng mặt một hướng lên trời, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, lông mày tỉ mỉ mà hắc, mắt to mà tròn, vểnh cao cái mũi nhỏ phía dưới là lớn nhỏ vừa phải miệng, một cái lúm đồng tiền nhỏ theo nụ cười của nàng lúc gần lúc hiện. Diệp Linh Linh dáng người không cao lắm, khoảng 1m65 cái đầu, thắng tại dáng người tỷ lệ tốt, eo chân ngắn lớn lên, cho người ta một loại thanh tú kỳ cảm giác. Nô Tùng mỹ nữ bên cạnh đã không ít, giống Trung Tiến, Đường Tuyết, Trầm Phỉ Phỉ, thậm chí bao gồm Băng Xương mỹ nhân Hàn Tiên Tuyết, cùng hắn quan hệ mập mờ Nhậm Hân Nhiên. Vân vân. Không có chỗ nào mà không phải là hàng thật giá thật đại mỹ nữ, theo lý thuyết hắn cần phải đối sắc đẹp miễn dịch, nhưng nhìn đến tràn đầy sức sống thanh xuân Diệp Linh Linh, vẫn nhìn mắt trợn tròn. Nhìn đến Ngô Tùng một bộ ngốc đầu ngốc dáng vẻ, Diệp Linh Linh tâm lý vừa thẹn vừa mừng, xấu hổ là bên cạnh còn có người tại, mừng đến là Ngô Tùng ca ca đối nàng bộ này si mê bộ dáng. Linh Linh. Diệp Lôi thực sự nhìn không được Ngô Tùng bộ kia si ngốc dáng vẻ, hắn gọi Diệp Linh Linh một tiếng. Tấm thẻ này ngươi cầm lấy đi, nhìn đến có gì thích đồ vật thì mua một số. Đúng, Ngô Tùng muốn là cần gì ngươi cũng giúp hắn mua. Diệp Lôi còn không biết Ngô Tùng hiện tại đã là thân gia mấy tỷ nhà giàu. A a, chúng ta có tiền, ha ha. Nhìn đến Diệp Lôi trêu chọc ánh mắt, Ngô Tùng cái kia tấm mặt mo cũng khó được đỏ một đỏ, đương thời chính là cuối thu không khí mát mẻ tốt thời tiết, khí trời lãnh đạm, phá lệ dễ chịu, hai người cũng không có gọi xe. Diệp Linh Linh kéo Ngô Tùng cánh tay, một đường lên chít chít khanh khách nói không ngừng. Ngô Tùng lúc mà nói lên vài câu, càng nhiều hơn chính là nghe nàng nói chuyện, bọn họ tựa như một đôi bình thường nhất tiểu tình lữ như thế tại đầu phố dạo bước, tương đương với hai ngày trước chém chém giết giết thời gian, hiện tại loại này ấm áp bình hòa cảm giác ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vị. Rất nhanh đi vào phố đi bộ, tay của hai người bên trong đều cầm lấy một ly trà sữa, Diệp Linh Linh trong tay còn nhiều cầm lấy một chuỗi nương cá mực, vừa ăn vừa chỉ điểm lấy hai bên cửa hàng. Nàng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút một cửa tiệm bảng hiệu, đối Ngô Tùng nói ra, "Đi, vào xem. Đây là một nhà Âu phục cửa hàng." Hai người mới vừa vào cửa, một vị nữ phục vụ viên thì chào đón, khẽ cười nói, "Tiên sinh tiểu thư, hoan nghênh hai vị quang lâm." Diệp Linh Linh tại nói chuyện với cái kia phục vụ viên, Ngô Tùng hiếu kỳ nhìn một chút bên cạnh một bộ đồ tây yết giá, cái kia liên tiếp linh đem hắn dọa đến cứng họng. "Mẹ nó, làm bằng vàng tạo y phục cũng bất quá cái giá này đi. Tiên sinh, mời ngươi đi theo ta." Phục vụ viên kêu Ngô Tùng, "Ta, vị tiểu thư kia để cho ta mang ngươi tới thử y phục. Cái này, ngươi chờ một chút ta." Ngô Tùng đi đến Diệp Linh Linh bên người, đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Linh Linh, ngươi cũng không phải không biết ca ca, ta không thích mặc tây phục. Ngày mốt cũng là sinh nhật của ta yến, ngươi dự định thì mặc bộ quần áo này tham gia." Diệp Linh Linh lôi kéo hắn trên thân áo thun, "Ta y phục này làm sao?" Ngô Tùng nhỏ giọng nói thầm, rộng rãi lại dễ chịu. "Châu không uống nước ngươi không thể mạnh đại đầu, nếu không khẳng định vừa đến phản." Đối với Ngô Tùng nước tiểu tính, Diệp Linh Linh thế nhưng là hết sức rõ ràng. Nàng thân cận Ngô Tùng, ngẩng đầu lên đến, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú lên hắn. "Ngô Tùng ca ca, sinh nhật tiến hội ngày đó ngươi muốn đứng ở bên cạnh ta, cái kia thời điểm ta sẽ mặc một thân lễ phục, ngươi mặc lấy thường phục đứng ở bên cạnh ta như cái gì a?" Diệp Linh Linh ánh mắt như nước, trong khi nói chuyện mang theo kéo dài tình ý, sắt thép thẳng nam lớn nhất ăn nữ hải tử bộ này. Nhìn lấy Diệp Linh Linh đáng yêu động lòng người mặt, Ngô Tùng nội tâm giãy giụa, "Cái kia, ách, vậy ta không đứng bên cạnh ngươi không là được?" Diệp Linh Linh bặm miệng, đối câu trả lời của hắn rất không hài lòng, "Ngày mốt khẳng định sẽ có rất nhiều khách nhân, ngươi không đứng ta bên cạnh, nếu là có người xấu tập kích ta làm sao bây giờ?" "Ách, ta đoán chừng." "Đoán chừng?" Diệp Linh Linh lông mi dài vụ sáng lên, răng trắng như tuyết cắn môi. Ngô Tùng tâm đạo không tốt, đây là nàng sẽ phải rơi lệ báo hiệu. "Ha ha, Linh Linh, thực ca ca là đùa với ngươi, không sẽ mặc cái Âu phục sao?" Hắn nhìn một chút đứng ở một bên mỉm cười nhìn lấy bọn hắn phục vụ viên, phụ đến Diệp Linh Linh bên hai, thanh âm nhỏ khó thể nghe, "Chúng ta đổi một nhà, nhà này y phục chết quý chết quý." "Thì nhà này?" Diệp Linh Linh trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, khí chàng trong nháy mắt từ tiểu la lị biến thành nữ vương, "Phục vụ viên, mời người dẫn hắn đi thử y phục." "Thiên sinh, mời." Phục vụ viên mỉm cười ra hiệu. Ngô Tùng sờ mũi một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nữ vương đại nhân an bài. Tâm tình hơi có điểm lệ bại, hắn không có chú ý tới cái kia phục vụ viên len lén xoay người lại, lặng lẽ hướng Diệp Linh Linh dựng thẳng một chút ngón tay cái. Diệp Linh Linh im mắng mà đắc ý cười một tiếng, đem trà sữa ống hút hút chi chuẩn mất vang. Nàng là thích Ngô Tùng, yêu khăng khăng một mực, yêu không oán không hối đồng thời, nàng cũng biết, nàng là một cái độc lập người, có tư tưởng của mình, đây mới là nàng và người khác căn bản nhất khác nhau. Nếu như hoàng trả thuận theo hắn, chiều theo hắn, đánh mất tự mình, ở trước mặt của hắn luôn là một bộ duy hắn là theo dáng vẻ, dạng này thích thì biến vị. Mà lại, căn cứ nàng đối Ngô Tùng giải, giống hắn dạng này tính cách, cũng không thích một cái theo lệnh mà làm nữ nhân, dù là nữ nhân này lại xinh đẹp. Diệp Linh Linh cũng không hướng nhìn từ bề ngoài như thế, luôn là một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ, ai từng thấy cô gái ngoan ngoãn hơn 10 tuổi thì không nói tiếng nào rời nhà trốn đi, trốn đến nước ngoài, mấy năm ở giữa bất luận kẻ nào cũng không tìm tới nàng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 249, thuần phu có phương pháp. "Thiên sinh, ngươi có thể đi ra." Phục vụ viên gọi tiếng chuyển tới. Diệp Linh Linh quay đầu nhìn lại, phục vụ viên che miệng chính xông lấy phòng thử áo cười. "Nô Tùng lại làm cái quỷ gì?" Diệp Linh Linh đi qua xem xét, Nô Tùng đứng tại phòng thử áo cửa, kỳ quái, không có ý tứ đi ra. "Cái này không rất tốt sao?" Diệp Linh Linh đem hắn kéo đến phía trước gương, cẩn thận ngắm nghía hắn, lại vòng quanh hắn chạy một vòng. "Rất tốt sao?" Phục vụ viên cũng tại vừa nói, "Tiểu thư, bạn trai ngươi thật là một cái móc treo quần áo, cái này bộ đồ tây mặc trên người hắn rất thích hợp đúng là dạng này." Quanh năm tu luyện để Ngô Tùng nắm giữ một bộ điêu luyện dáng người, thuộc về mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt loại kia. Hắn trên thân bắp thịt tuy nhiên không lớn, nhưng là phiền muộn rõ ràng, đường nét rõ ràng, từng cái như ẩn như hiện gân xanh, đã lộ ra tràn ngập lực lượng, lại có sức sống. Hắn cái đầu mặc dù không có đạt tới đương thời tiêu chuẩn 1m8, nhưng là cũng có 1m75-6, mà lại trên dưới thân thể tỷ lệ cân xứng. Phục vụ viên nói hắn là móc treo quần áo tuyệt đối không phải thuận miệng lấy lòng hắn. Xuyên quen rộng rãi quần áo, Ngô Tùng hiện tại mặc lấy tu thân Âu phục, giữa lúc giơ tay nhấc chân giống như chịu đến câu thúc, không còn giống bình thường như thế huy sái tự nhiên. "Linh Linh, ta mặc tây phục cũng không dám loạn động." Ngô Tùng ngụ ý rất là rõ ràng. Diệp Linh Linh không để ý tới hắn, nàng ngẹo đầu lại nhìn xem, sau đó phân phó phục vụ viên, "Làm phiền ngươi lại cầm một bộ qua đi thử một chút, chỉ cần là phù hợp hắn mặc, đều lấy tới." Hiện tại Ngô Tùng mặc trên người Âu phục là màu xám, xem ra có chút giả khí. Còn muốn đổi? Ngô Tùng nhíu mày. Thừa dịp phục vụ viên đi lấy y phục, Diệp Linh Linh nhón chân lên tại trên gương mặt của hắn thân ái. Nghe ta có được hay không? Là ngươi đối mặt một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, mà mỹ nữ kia dùng thương lượng khẩu khí đối ngươi mềm giọng cầu khẩn, đồng thời đưa lên môi thơm một cái lúc, ngươi sẽ làm sao? Dù sao Ngô Tùng thở dài một hơi về sau, thì rốt cuộc không có bất kỳ phản kháng, mặc cho Diệp Linh Linh bài bố. Bộ này nhan sắc vẫn được, bất quá tiểu dáng quá hạ, đổi. Bộ này đồ tây đen cùng hắn màu vàng nhạt da thịt có chút không đáp, làm phiền ngươi lại cầm một bộ. Bộ này không tệ. Diệp Linh Linh gật đầu, Ngô Tùng vừa mới buông lỏng một hơi, nhưng là, hắn mặc lấy có chút lớn, bả vai lại có chút ngại hẹp, vẫn là lại cầm một bộ đi. Cái kia nữ phục vụ viên không phiền chán trước sau chạy, Ngô Tùng ở một bên buồn lo vô cớ lo lắng nàng có thể hay không không kiên nhẫn, ha ha, hắn vẫn là quá trẻ tuổi, đây là địa phương cấp bậc cao nhất Âu phục cửa hàng, Giang Nam rất nhiều kẻ có tiền tại bọn họ trong tiệm mua qua Âu phục. Chỉ cần là trong tiệm khách hàng, bọn họ đều có lưu tư liệu, tùy thời tham đáp lễ. Mà là một nhà cao cấp lần tiệm bán quần áo phục vụ viên, đầu óc của bọn hắn cùng ánh mắt cũng đầy đủ linh hoạt. Diệp Linh Linh vừa đi vào trong tiệm thời điểm, cái này nữ phục vụ viên ánh mắt sáng lên, cái này rất bình thường, rốt cuộc Diệp Linh Linh có khiến người ta hai mắt tỏa sáng dung mạo và khí chất, trọng yếu nhất chính là cái này nữ phục vụ viên nhận ra nàng. Ngay tại trước mấy ngày, Diệp gia gia chủ Diệp Lỗi cùng hắn phu nhân chiếu cố qua bọn họ cửa hàng, mua đi hai bộ đồ tây, lúc đó tiếp đãi Diệp Lỗi chính là cái này nữ phục vụ viên. Đều nói giống nữ nhi với bạn, Diệp Linh Linh cũng không ngoại lệ, mặt của nàng hình, riêng là ánh mắt cùng cái mũi, cùng Diệp Lỗi cơ hồ là một cái khuôn mẫu cởi ra. Phục vụ viên đi theo làm tùy tùng lao lực lấy, không có chút nào không kiên nhẫn, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng phục vụ làm cho Diệp gia tiểu thư hài lòng, tiền thưởng là không phải ít, cái này có thể so sánh trong tiệm trích phần trăm nhiều hơn. Rốt cục, làm Ngô Tùng xuyên qua một bộ màu xanh đen Âu phục lúc, Diệp Linh Linh hài lòng gật đầu. Ừm, có thể chấp nhận xuyên. Chẳng những là Ngô Tùng, thì liền cái kia chịu mệt nhọc phục vụ viên đều buông lòng một hơi, nếu như Diệp gia đại tiểu thư còn không vừa ý cái này bộ đồ tây lời nói, bọn họ trong tiệm không còn để cho nàng có thể hài lòng y phục. Mua Âu phục, đương nhiên còn cần mua áo sơ mi, mua tay áo đập, mua cà vạt, mua giày da. Ngô Tùng cảm thấy mình thành Diệp Linh Linh trong tay tượng gỗ, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm thử y phục, đến mức có đẹp hay không, có thích hợp hay không, toàn từ Diệp đại tiểu thư nói tính toán. Không kiên nhẫn sao? Sắp tới có. Cảm giác được phiền muộn sao? Đây cũng là thật. Bất quá, làm hắn nhìn đến Diệp Linh Linh cái kia ánh mắt vui mừng, lại nói thật nhỏ một tiếng, "Ngô Tùng ca ca, cái này bộ đồ tây áo sơ mi này đôi giày da thật sự là rất thích hợp ngươi, sau khi mặc vào ngươi xoáy đến nổi lên ai." Hắn tâm lý tất cả không kiên nhẫn, bất mãn, phiền muộn tất cả đều bay tới lên chín tầng mây, mà sẽ chỉ ngây ngốc ha ha cười lấy, ngây ngất tại nàng ánh mắt trân trọng bên trong ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình nữ phục vụ viên từ đáy lòng than thở. Diệp gia đại tiểu thư cùng đồng dạng dòng chi tục phấn quả nhiên khác biệt, được xưng tụng là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, chẳng những có khiến người ta kinh diễm dung mạo, càng có một cái nữ nhân thông minh bảy lỗ hoạt bát trái tim. Nàng cũng không nhận ra Ngô Tùng, nhưng là cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử tại thử y phục thời điểm, hai đầu lông mày không kiên nhẫn, trên mặt bất mãn, nàng đều là nhìn ở trong mắt. Chỉ là, Diệp gia cái kia đại tiểu thư luôn luôn có thể sử dụng nàng độc nhất phương thức, có đôi khi là nũng nịu, có đôi khi là ca ngợi, có lúc thì là bỏ mặc, một lần nữa để tên tiểu tử kia trên mặt hiện ra nụ cười, vui vẻ chịu đựng nghe nàng. Mà Diệp gia đại tiểu thư này, xem ra nhiều nhất 18-19 tuổi thôi, tuổi còn nhỏ thì có thủ đoạn như vậy, tương lai lại có nam nhân nào có thể là đối thủ của nàng. Liên quan tới điểm ấy, là cái này nữ phục vụ viên lo ngại. Tại Diệp gia đại tiểu thư trong mắt, trừ cái này họ Ngô tiểu tử ngốc, trừ cái đó ra lại không có người đáng giá nàng đối xử như thế. Ngô Tùng mang theo bao lớn bao nhỏ cùng sau lưng Diệp Linh Linh, tận mắt nhìn thấy Diệp đại tiểu thư nở nụ cười móc ra một chồng tiền mặt kín đáo đưa cho cái kia nữ phục vụ viên, đồng thời từ đáy lòng hướng nàng nói một tiếng cảm ơn. Tiền đoa đương nhiên trọng yếu, bất quá Diệp đại tiểu thư như vui sướng giống như ấm áp thái độ càng là lên dệt hoa trên gấm tác dụng. Cái kia phục vụ viên đưa hai người bọn họ đi ra ngoài, bình sinh lần thứ hai chân thành nói, hoan nghênh lại đến. Một lần khác là đúng Diệp Lỗi cùng phu nhân của hắn, lần kia Diệp phu nhân tại vì trượng phu chọn lựa đến hai bộ hài lòng Âu phục về sau, cũng cho nàng một khoản khả quan tiền đoa, đồng thời nở nụ cười lôi kéo tay của nàng cùng nàng trò chuyện vài câu việc thường ngày. Diệp Linh Linh đi ở phía trước, tiểu tùy tùng Ngô Tùng theo ở phía sau, hai người đi mấy bước, đại tiểu thư tuyên bố, đi ăn đồ ăn. Nếu là ngươi coi là Diệp đại tiểu thư hội mang theo Ngô Tùng đi sở tạ bụt uống cà phê, đi tiệm bán bánh ngọt ăn điểm tâm, lại hoặc là đi một nơi nào đó uống trà chiều, vậy ngươi vẫn là nhìn xuống nàng. Chúng ta đi ăn bún thập cẩm tay. Đại tiểu thư cười nhẹ nhàng nhìn lấy Ngô Tùng, đồng thời trưng cầu ý kiến của hắn, có được hay không? Ngô Tùng không phải rất có thể ăn cay, có điều hắn đối bún thập cẩm cay là ưa thích không rời, hắn ưa thích loại này đầu phố thường gặp quả vặt. Diệp Linh Linh là làm sao biết điểm này? Đó là bởi vì lúc đó nàng còn tại Yến Thành thời điểm, Đường Tuyết trong lúc vô tình nâng lên, Ngô Tùng cùng hắn cái kia sư phụ đi qua đường môn, tại nhà các nàng lưu lại thời điểm, Ngô Tùng rất là thích nàng nhóm nơi đó bún thập cẩm cay. Mỗi ngày một trận, dù cho khỏe miệng bởi vì hỏa khí xông ra nước âm, cũng muốn đi ăn. Diệp Linh Linh nhớ kỹ Ngô Tùng cái này ham mê, hiện tại, nàng xách đi ra. Là một nữ tính đối mặt nàng chỗ yêu người thời điểm, coi như tuy đẹp, thời gian dài, đối phương khó tránh khỏi sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc, trí tuệ dùng đến nhiều, đối phương cũng sẽ chết lặng, duy có ái tâm mới có thể để cho hắn cảm động. Đề nghị của Diệp Linh Linh chính hợp Ngô Tùng khẩu vị, hắn đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Đi đầu phố một cái tiệm ăn nhỏ bên trong, Ngô Tùng đầu đầy mồ hôi. Đã nghiền, thật đã nghiền. Hắn nhẹ nhẹ hút lấy khí lạnh, bưng lên trước mặt bia vừa định đau hớp một cái, lập tức lại buông ra. Linh Linh, đến, cạn một chén. Diệp Linh Linh mặt mày mang cười, hai cái nhựa tợ lật tiệc ly nhẹ nhàng va vào nhau. Nàng không phải rất thích ăn những thứ này đầy mỡ đồ vật, bất quá chỉ cần Ngô Tùng ca ca ăn phải cao hứng, nàng thì nguyện ý bồi tiếp hắn.
Linh Linh, ta biết ngươi không thích ăn những vật này, ngươi chớ miễn cưỡng, ta lập tức sau khi ăn xong lại cùng ngươi đi uống trà sữa.
Hai người cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, Ngô Tùng đối Diệp Linh Linh ẩm thực thói quen cũng là có chỗ giải. Nhìn lấy ưa thích người bồi tiếp chính mình ăn nàng cũng không thích ăn đồ ăn, chứ đau lòng, tâm lý càng nhiều, cũng là cảm động.
Ừm, vậy ta thì ăn ít một chút.
Diệp Linh Linh cũng không trang ra thích ăn bộ dáng, tại người yêu của nàng trước mặt, không dùng như thế.
Diệp Linh Linh cầm bia lên bình, quan tâm vì Ngô Tùng rót rượu.
Lúc này, theo bàn bên truyền đến thanh âm không hài hòa.
"Quá, tiểu tử kia không phải là cái mặt trắng nhỏ a? Bằng bộ dáng của hắn cũng có thể cua được đẹp như vậy nữ."
Một người nam nhân nhìn lấy Ngô Tùng trước mặt Diệp Linh Linh, ghen tị đều nhanh muốn nổi điên. Hắn cũng lớn đến xoái, vì cái gì không biết hấp dẫn đến giống mỹ nữ như vậy, mà chỉ là sẽ khiến một số vớ va vớ vẩn chú ý đâu.
Hình như vậy, ngươi nhìn bên cạnh hắn để đó bao, đều là hàng hiệu, nhìn tiểu tử này bộ dáng cũng mua không nổi, khẳng định là nữ nhân kia mua cho hắn.
Một cái nam nhân khác phụ họa theo đuôi lấy, hắn đồng dạng nhìn Ngô Tùng không vừa mắt.
Một nữ nhân không tốt nói, hai người này không có một cái tốt.
Ta nhìn một cái giống vịt một cái giống gà.
Nữ nhân này lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Linh Linh liền biết muốn chuyện xấu, nàng nhanh đi kéo Ngô Tùng, lại kéo một cái hư không.
Giả dụ có người làm nhục chính mình, một câu nửa câu, Ngô Tùng đồng thời sẽ không để ở trong lòng, bất quá, muốn là làm nhục đến nữ nhân của hắn, vậy không được.
Một chữ đều không được.
Ngô Tùng kéo lấy ghế ngồi đến bàn kia người trước mặt.
Bàn này bên trên có 5-6 người, bọn họ cũng không có đem Ngô Tùng để vào mắt, rốt cuộc bọn họ bên này người nhiều.
Các ngươi nhất định phải cho bạn gái của ta xin lỗi.
Ngô Tùng dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra.
Một cái da hỏa nhảy dựng lên, dựa vào cái gì a?
Chỉ bằng dung mạo ngươi trắng.
Một người trên bàn đều hống cười rộ lên.
Tên mặt trắng nhỏ này chủ động đưa tới cửa cho bọn hắn nhục nhã, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này.
Ngô Tùng cầm lấy một chiếc đũa, biến cái ma pháp cho các ngươi nhìn xem.
Hắn nhẹ nhàng đem đũa đâm vào cái bàn.
Bàn kia người trừng to mắt, mắt thấy Ngô Tùng chậm rãi đem đũa cắm vào mặt bàn.
Lại tới một cái.
Ngô Tùng cầm lấy một cái chai bia, nhất trưởng gọi đi, chai bia bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt xuống một đoạn.
Chưa đủ nghiền.
Vậy liên lại đến.
Ngô Tùng hứng hở liên tục huy trưởng, từng cái bia vòng rất xuống trên mặt bàn.
Một cái da hỏa cầm lấy bia vòng, lặp đi lặp lại nhìn vài lần, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ngô Tùng.
"Xin lỗi, hướng bạn gái của ta xin lỗi."
Ngô Tùng nói lần nữa.
Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 250, Linh Ngọc Kỳ Duyên.
Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh hai người đi ra tiệm ăn nhỏ, một người nam nhân còn cùng sau lưng bọn họ không ngừng chịu nhận lỗi.
"Đại ca, sự tình vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng à, là bạn gái của ta không tốt, miệng của nàng cũng là tiện."
"Đại ca, ta đều nói các ngươi sổ sách do ta kết, ngươi nhìn ngươi, song thưởng lấy kết, cho ta cái mặt mũi nha."
Tục nữ nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, những thứ này người vừa mới ghen ghét Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh thân mật bộ dáng, không lựa lời nói, khiêu khích Ngô Tùng nộ khí.
Làm những người kia mắt thấy Ngô Tùng đem một cái phổ thông đũa giống đâm tiến đầu hũ nhẹ nhàng như vậy đâm tiến mặt bàn lúc, bọn họ mới biết được, trước mặt ngồi đấy cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, có thể không phải người bình thường.
Mà tại Ngô Tùng dùng bàn tay đem chai bia cắt thành một đoạn lúc, bọn họ nhìn lấy hắn ánh mắt lập tức theo trêu chọc biến thành kính nể.
Bọn họ gặp qua một quyền đem cục gạch đánh thành hai đoạn, gặp qua một chân đá gãy một cái cọc gỗ, trong mắt bọn họ, những người này là cao thủ.
Nhưng là, có thể đem đũa tùy ý cắm vào mặt bàn, có thể đem chai bia nhẹ nhõm cắt thành bia vào người, bọn họ là thật chưa từng gặp qua.
Người trẻ tuổi này không thể nghi ngờ là cao thủ trong cao thủ,
là bọn họ tuyệt đối không chọc nổi người.
Ở bên ngoài lan lộn, nếu như ánh mắt không rất sáng sủa, lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết, nhóm người này cuối cùng ánh mắt không có mù mất, tranh thủ thời gian kinh sợ chịu nhận lỗi, Ngô Tùng mới buông tha bọn họ.
Hai người tâm tình tốt, cũng không có đem cái này ngoài ý muốn phát sinh sự tình để ở trong lòng, Y Nguyên vừa nói vừa cười đi dạo đường phố.
Làm Ngô Tùng nhìn đến một nhà xem ra tráng lệ cửa hàng châu báu lúc, tâm lý không nhịn được nhất động.
Ngày mốt cũng là Linh Linh sinh nhật, hắn dù sao cũng phải mua chút lễ vật cho nàng a.
Nhưng là, mua cái gì tốt đâu?
Mua quần áo, lấy hắn phẩm vị, mua được y phục Diệp đại tiểu thư không đem đồ bỏ đi ném đi hắn thì cần phải cười trộm.
Mua nước hoa, làm vì một cái thằng nam, tất cả mùi thơm hắn ngửi lên chỉ có vị đạo đậm nhạt khác biệt, đến mức nước hoa có cái gì loại hình, loại nào thích hợp thiếu nữ sử dụng, hắn là vô luận như thế nào cũng không hiểu rõ.
Muốn không mua chiếc xe cho nàng.
Này cũng đơn giản, rốt cuộc xe sang trọng nhãn hiệu hắn vẫn là biết mấy cái, chỉ cần chọn quý mua là được, mà lại hiện tại hắn cũng có tiền.
Nhưng là, Diệp Linh Linh cũng không thích lái xe.
Cùng những cái kia ưa thích mở ra siêu xe tìm kiếm kích thích phú nhị đại không giống nhau, Diệp Linh Linh cũng không thích những nguy hiểm này đồ vật.
Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ngô Tùng cảm thấy, chọn lựa một dạng thích hợp châu báu làm lễ vật, đưa cho nàng ngược lại là một ý định không tồi.
Tuy nhiên Ngô Tùng đối châu báu biết cũng không phải rất nhiều, bất quá, hắn trước kia thường xuyên theo sư phụ ở bên ngoài du lịch, cũng là gặp qua một số kỳ chân dị bảo.
Linh Linh, chúng ta đi cửa hàng châu báu nhìn xem.
Diệp Linh Linh biết hắn muốn làm gì, thẳng lắc đầu, không đi, không đi.
Thì nhìn xem, có được hay không?
Ngô Tùng một mặt nụ cười ấm áp, để Diệp Linh Linh vô pháp tự tuyệt.
Tốt ta.
Diệp Linh Linh đồng ý nhìn đến khách nhân vào cửa, cô bán hàng nhiệt tình chào đón, Ngô Tùng nói cho nàng, hắn muốn nhìn một chút có hay không ngọc thạch loại hình đồ trang sức, cô bán hàng đem bọn hắn đưa đến quầy chuyên doanh phía trước. Rực rỡ muôn màu khuyên thai ngọc, vòng ngọc tại dưới đèn phát ra hào quang sáng chói, triển lãm lấy bọn chúng thần bí cùng mỹ lệ, bất quá, tiết giá bài phía trên giá cả cũng tương đương mỹ lệ chính là.
Diệp Linh Linh lần lượt nhìn qua, thực sự không có để mắt.
Cô bán hàng nhìn nàng không có nhìn chúng, sau đó lại giới thiệu nói, tiểu thư, chúng ta bên kia quầy còn có chút nhỏ vật phẩm trang sức, giống ngài còn trẻ như vậy nữ hài tử có không ít người thì ưa thích đi dạo bên kia quầy.
Hai người đều bị cô bán hàng giới thiệu gây nên hứng thú, bọn họ đi hướng chỗ đó.
Khó trách nơi này hàng hóa sẽ có nữ hải tử ưa thích. Những thứ này dùng ngọc thạch phế liệu làm được các loại đồ chơi nhỏ, nói thí dụ như Diệp Linh Linh cầm ở trên tay cái kia vòng tay, từng hạt lục đậu lớn hạt châu nhỏ nối liền nhau, bên trong kẹp lấy mấy quả màu sắc rực rỡ hòn đá nhỏ, lại phối hợp hai cái nho nhỏ lục lạc, khó được chính là vòng tay làm công còn tương đương tinh xảo, đám nữ hải tử nhìn đến dạng này đồ chơi nhỏ sắp thực hội muốn mua xuống tới. Diệp Linh Linh để phục vụ viên đem cái này vòng tay bọc lại, hài lòng muốn rời khỏi, đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào trong quầy một cái không chút nào thu hút trên ngọc truy mặt. "A, phục vụ viên, mời người đem cái này khuyên thai ngọc cầm cho ta xem một chút." Diệp Linh Linh cầm lấy khuyên thai ngọc trong tay lật tới lật lui nhìn lấy, Nô Tùng cũng không nhịn được nhìn sang, đây là một khối vô cùng phổ thông ngọc thạch, nếu như dùng thạch đầu để hình dung nó thì càng là thích hợp. Nó màu sắc cảm đạm, cho dù tại ánh đèn chiếu rọi xuống cũng không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, mặt ngoài mấp mô điểm điểm, xem ra mười phần thô ráp. Phục vụ viên hiếu kỳ phải xem lấy Diệp Linh Linh, rất là kỳ quái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương vì sao lại nhìn chúng như thế một khối không đáng chú ý thạch đầu. Diệp Linh Linh chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin, trong quầy có nhiều như vậy nhỏ vật phẩm trang sức, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, vì cái gì nàng lại đối một khối đá cảm thấy hứng thú? Cái này bao nhiêu tiền? Diệp Linh Linh hỏi phục vụ viên, thạch đầu đã cầm ở trong tay, không cần thiết lại thả trở lại. Không nghĩ tới phục vụ viên lại làm cho nàng chờ một chút, nàng muốn gọi chủ quán tới. Cái này chẳng những Diệp Linh Linh, thì liền Ngô Tùng đều cảm thấy kỳ quái. Một người mặc nghề nghiệp sáo trang nữ nhân dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên hướng bọn họ vội vàng đi tới, xem ra nàng cũng là chủ quản. Nàng đem Diệp Linh Linh hơi chút đánh đo một cái, trong ánh mắt kinh ngạc càng là nồng đậm. "Tiểu thư, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn mua phía dưới nó?" Chủ quản hỏi được rất kỳ quái, Diệp Linh Linh cùng Ngô Tùng liếc nhau, Diệp Linh Linh hỏi ngược lại: "Vì cái gì ta không thể mua xuống nó?" Chủ quản cười rộ lên, nàng nói liên tục: "Xin lỗi, thật xin lỗi, ta cần phải nói như vậy, tảng đá kia xem ra không có không thấy được, đối với bề ngoài của nó, giá cả lại không tính thấp, người bình thường liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều nó liếc một chút, vì cái gì ngươi sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú đâu?" Nô Tùng tò mò hỏi: "Có phải hay không tảng đá kia có cái gì không bình thường lai lịch?" Chủ quản nhìn xem xung quanh, đồng thời không có cái gì khác nhân, sau đó đem tảng đá kia lai lịch nói đơn giản một chút. Mấy năm trước, trong tiệm có một cái phụ trách giám định bảo vật sư phụ, khi nhìn đến một khối ngọc thạch thời điểm phải được ý đem nó thu mua xuống tới, hắn khăng khăng khối ngọc thạch này rất đáng tiền. Cái này giám định sư phụ là cái rất đáng tin người, quản lý liền tin hắn, thu khối kia ngọc thạch. Vào lúc ban đêm, người chuyên gia giám định kia phó ở một bên tự mình giám sát, để trong tiệm công nhân giống lột vỏ trứng gà giống như đem khối kia ngọc thạch từng tầng vớt ra. Theo khối kia ngọc thạch tại tức dưới đao dần dần thu nhỏ, người chung quanh sắc mặt cũng khó nhìn lên. Khối ngọc thạch này vô luận theo phương diện nào tới nói, tính chất đều đặc biệt phổ thông khác, chẳng những không đáng mua sắm giá tiền của nó nội hạch cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Giám định sư phụ chưa từ bỏ ý định, nhìn tận mắt khối ngọc thạch này theo quả lê lớn nhỏ, bị trẻ thành lớn chừng cái trứng gà, sau cùng lại biến thành trứng chim cút lớn nhỏ. Lúc này mới chán nản thở dài một hơi đứng tại Ngô Tùng trước mặt bọn hắn, cái này chủ quản cũng là người chuyên gia giám định kia phó nữ nhi. Sau khi nói đến đây, ánh mắt của nàng mang theo tiếc nuối. Cha ta vì tảng đá kia một mực sầu não bất ức, cho tới bây giờ, hắn đều không cho là mình lúc trước làm gì sai. Nàng xem thấy Diệp Linh Linh cười nói, cho nên nghe nói ngươi muốn mua phía dưới tảng đá kia, ta thì muốn hỏi một chút, ngươi mua xuống nguyên nhân của nó là cái gì? Nguyên lai cái này khối đá bình thường thế mà còn có một cái tiểu cố sự, Diệp Linh Linh cũng liền không lại giấu giếm, bất quá, nàng cũng không biết làm như thế nào biểu đạt ra tới. Nói ra ngươi không nên cười. Diệp Linh Linh nhíu mày, trong đầu tìm kiếm thích hợp từ ngữ, ta cảm giác được, tảng đá kia giống như đang phát ra một loại nào đó tín hiệu. Chủ quản kinh ngạc trừng to mắt, nàng không để ý tới giải Diệp Linh Linh ý tứ trong lời nói. Nô Tùng theo Diệp Linh Linh cầm trong tay qua tảng đá kia, lặp đi lặp lại vuốt vuốt, tâm niệm nhất động, đem chân khí của mình chuyển vào đi. Nữ chủ quản nhìn hắn bưng lấy thạch đầu trầm mặc không nói, lại đem chú ý lực phóng tới trên người hắn. Rất nhanh, nàng cùng phục vụ viên đều nhìn đến cảnh tượng khó tin. Nô Tùng trên tay bưng lấy tảng đá kia từ từ lộ ra ánh sáng, là một loại nhu hòa, tinh khiết, bạch sắc quang mang. Cái này, đây là có chuyện gì? Mắt thấy cái này hiện tượng kỳ quái, Diệp Linh Linh cùng chủ quản đều cùng một chỗ nhìn về phía Nô Tùng. Nô Tùng đối cái kia nữ chủ quản gật gật đầu, người ba ba phán đoán không sai, khối ngọc thạch này bên trong xác thực có đồ. Là cái gì? Nữ chủ quản không kịp chờ đợi Ngô Tùng trả lời chắc chắn. Nếu như phán đoán của ta không có sai, tảng đá kia bên trong có ngọc tủy. Chủ quản mở mịt nhìn lấy hắn, cái gì gọi là ngọc tủy? Ta còn là lần đầu tiên nghe đến cái từ này. Tên như ý nghĩa, cũng là ngọc tinh túy. Ngô Tùng gãi gãi đầu, hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích. Ngọc tủy là 10 phần hiếm thấy, một tấn ngọc bên trong đều chưa hẳn có 10 gram nặng ngọc tủy, đây là hắn cái kia kiến thức rộng rãi sư phụ nhìn đến một khối mỹ ngọc thời điểm cảm khái lúc, hắn mới biết được trên thế giới còn có ngọc tủy vật này. Ngươi có thể để cho ta nhìn một chút ngọc tủy sao? Nữ chủ quản một mặt thần sắc mong đợi, tuy nhiên các ngươi còn không có tính tiền, nhưng là tảng đá kia đã là của các ngươi. Ta thử một chút xem sao. Nô Tùng lần nữa thôi động chân khí tiến vào tảng đá kia. Ngay từ đầu thạch đầu không có bất kỳ cái gì dị dạng, bất quá đại khái qua hơn 10 giây, có một khối nhỏ toái phiến theo trên tảng đá rụng xuống, ngay sau đó càng ngày càng nhiều. Tảng đá kia vốn là không lớn, chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ như vậy, theo toái phiến chốc ra, rất nhanh lộ ra tận cùng bên trong ngọc tủy. Khối ngọc này tủy nhiều nhất so một hạt dưa lớn một chút, bộ dáng cùng hạt dưa cũng kém không nhiều. Ngọc tủy toàn thân trắng tinh không tì vết, xem ra vậy mà giống trong suốt đồng dạng, đồng thời tản mát ra quang mang nhàn nhạt, phản chiếu Ngô Tùng lòng bàn tay cũng trắng xóa hoàn toàn. Nữ chủ quản nhìn lấy ngọc tủy, cảm thán nói ra, nguyên lai cha ta cũng không có nhìn lầm, chỉ là vận khí kém một chút, lúc đó hắn muốn lại tiếp tục liền có thể phát hiện ngọc tủy. Ngô Tùng mỉm cười, tâm lý lại nghĩ đến, năm đó coi như người ba triệt để gọt đi khối kia ngọc thạch, nhưng là đến cùng có thể không thể nhìn thấy ngọc tủy còn thật khó mà nói. Long Hoa Quốc từ xưa thì có ngọc có thể thông linh thuyết pháp, huống chi đây chính là ngọc tinh hoa. Lúc đó sư phụ của hắn nói đến ngọc tùy lúc, dùng linh vật cái từ này để hình dung, không phải cơ duyên xào hợp, đừng nói được đến, liền xem như muốn nhìn đến cũng không dễ dàng. Nô Tùng tâm lý cảm thán Diệp Linh Linh vận khí là thật tốt. Hiện tại trên tay hắn khối ngọc này tùy mặc dù chỉ là một khối nhỏ, chỉ so với một hạt hạt dưa hơi lớn một chút, nhưng là theo hắn cái kia không được sư phụ cho nói, cái này đồ vật có thể trừ tà khu ma, lưu thông máu sinh cơ, trấn định tâm thần, thường kỳ đeo là vô cùng có chỗ tốt. Nữ chủ quản rất là cảm kích Ngô Tùng thỏa mãn nàng nhìn xem ngọc tùy nguyện vọng, nàng đối Ngô Tùng nói ra, nếu như bọn họ nguyện ý, trong tiệm có thể đem khối ngọc này tùy ra công thành bọn họ muốn hình dáng. Diệp Linh Linh liền không hề nghĩ ngợi, xin mời nàng đem khối này ngọc tùy ra công thành dây chuyền. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 251, con rồi. Dựa theo nữ chủ quản ý nghĩ, nàng sẽ ở ngọc tùy phía trên dùng lạ dở xuyên một cái lỗ nhỏ, sau đó dùng một cái hồng tuyến thắt lên. Vô cùng đơn giản, không thêm bất kỳ trang sức, cái này cũng phù hợp ngọc bản chất. Nô Tùng nghĩ một hồi, hắn sợ lạ dở hội hư hao đến ngọc tùy, vì ổn thỏa lý do, mời nữ chủ quản dùng hoàng kim chế tạo một cái nho nhỏ cái bệ, sau đó lại đem ngọc tùy khảm nạm đi lên. Không một lúc sau, dây chuyền làm tốt. Hoạt bát ngọc tùy tản mát ra quang mang nhàn nhạt, dựa theo Nô Tùng ý kiến, bị khảm nạm đến một cái nho nhỏ hoàng kim cái bệ phía trên, toàn bộ dây chuyền xem ra rất là tinh xảo độc đáo. Diệp Linh Linh xem xét phía dưới thì rất ưa thích, không kịp chờ đợi đeo tại trên cổ. Hai người ra cửa hàng châu báu, sắp trời đã tối, không còn dám trì hoãn, mau về nhà. Ngày hôm sau, trước tới tham gia Diệp Linh Linh sinh nhật tiễn nơi xa thân thích tấp nập đến, người Diệp gia vội vàng tiếp đãi, tổ chức yến hội khách sạn mời Diệp Lỗi làm sau cùng xác định, nhìn xem có phải hay không còn có gì cần bổ sung. Diệp Linh Linh thì tại Aji, mợ đám người đồng hành định ngày hẹn sở tại Lis, thợ làm tóc, vận bịu không nghỉ. Những chuyện này Ngô Tùng giúp không được gì, hắn vui vẻ tránh đến một bên rơi cái thanh nhàn. Chỉ một chút một cái ban ngày, Diệp Linh Linh loay hoay ngựa không dừng vó, đến tối thật vất vả mới có rảnh nhàn. Một phương diện nàng ba ngày không nhìn thấy Ngô Tùng, một phương diện khác, chán ghét Ngô Tùng ca ca thế mà không bồi tại bên cạnh nàng, không vì nàng phân ưu giải nạn. Đây không phải có thể chung phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn lại là cái gì? Cái này khiến tiểu nha đầu thập phần khó chịu. Nô Tùng trốn ở trong phòng khách đang tự tại ở xem TV, Diệp Linh Linh xuống tới, hướng hắn kêu ca kể khổ, sau đó lại quá độ hờn dỗi, nói mình hôm nay đi qua chỗ nào, làm chuyện gì, có nhiều vất vả vân vân. Mà ngươi lại thế mà như thế tiêu diêu tự tại. Nô Tùng không dám tranh luận, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực không ngớt lời an ủi, lại cởi xuống giày của nàng vì nàng làm lòng bàn chân xoa bóp, hai người cùng một chỗ chán ngán một hồi lâu, cuối cùng dụ được tiểu nha đầu thật vui vẻ ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, người một nhà thật vui vẻ ăn hết mì trường thọ, thì cùng một chỗ lái xe tiến về tổ chức kiến hội khách sạn. Diệp Linh Linh từ khi 13 tuổi rời nhà trốn đi, mãi cho đến 18 tuổi mới trở lại người Diệp gia bên người. Mấy năm qua này nàng ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ, thụ không ít đau khổ. Diệp Lỗi tâm lý ấy nấy, muốn thừa dịp lần này nàng sinh nhật bổ khuyết một phen. Đây là nữ nhi sau khi về đến nhà qua được cái thứ nhất sinh nhật, lại chính gặp nàng 18 tuổi. Cái này sinh nhật tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên Diệp Lỗi cơ hồ mời xin tất cả bạn thân, quyết định bản thành phố rượu ngon nhất cửa hàng phải tất yếu đem sinh nhật của nàng yến làm được nhiệt nhiệt náo náo. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận giữa trưa, đến đây khách sạn khách nhân nối liền không dứt, càng ngày càng nhiều. Diệp Lỗi cùng Diệp Linh Linh hai cha con đứng tại phòng yến hội cửa, cùng nên lấy khách nhân. Diệp Thái Thái có thai, không nên lâu đứng, ngồi tại hai người bọn họ bên cạnh. Nô Tùng chính như Diệp Linh Linh chỗ yêu cầu như thế, đứng tại bên cạnh nàng làm lên bảo tiêu. Bất quá, làm hắn nhìn đến những cái kia mang theo nhi tử đến đây khách nhân, dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn hắn, nhìn lại một chút đứng ở một bên Diệp gia cha và con gái, sau đó mạnh gạt ra nụ cười hàn huyên hơn mấy câu, một mặt thất vọng rời khỏi lúc, hắn mới phát giác được, chính mình chỉ sợ lại bị Diệp Linh Linh sử dụng. Không sai, Diệp Linh Linh đúng là đang lợi dụng hắn. Diệp Lỗi thất lạc nhiều năm nữ nhi trở về, tin tức truyền ra về sau, rất nhiều thân bằng hảo hữu đến cửa quan sát. Làm bọn hắn nhìn thấy năm đó còn là hoàng bao nha đầu Diệp Linh Linh đã trưởng thành một cái thật sự đại mỹ nữ thời điểm, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, những thứ này người đều không ngoại lệ đánh tới chủ ý của nàng. Trong nhà có nhi tử thì cổ động nhi tử truy cầu, trong nhà không có nhi tử tìm chất nhi, cháu ngoại, tóm lại cần phải tranh thủ để Diệp gia đóa này hoa tươi rơi xuống trong nhà mình. Những thứ này người đánh thật hay một tay tính toán. Diệp Lỗi là Diệp gia gia chủ, tuy nhiên hắn hai cưới lao bà cũng mang bầu. Nhưng là, phụ tá hắn, thậm chí thế chỗ hắn chức vị khẳng định là nữ nhi này, rốt cuộc nàng muốn so cái kia còn không có ra đời tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội phải lớn 18 tuổi. Tuy nhiên người Diệp gia chưa từng có từng nói như vậy, nhưng là chỉ cần là quen thuộc Diệp gia người đều biết, bọn họ hiện tại đã là Giang Nam đệ nhất đại gia tộc. Có thể cùng dạng này đại hộ nữ nhi của người ta kết thành thông gia, riêng là Diệp Linh Linh dáng người, tướng mạo không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa, có tiền, có khí chất, người dung mạo xinh đẹp, cô gái như vậy người coi như đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Cho nên những cái kia người có quyết tâm thường xuyên lấy các loại cho mượn miệng ra vào Diệp gia, muốn cho con của mình hoặc là chất nhi, lại hoặc là cháu ngoại sáng tạo cùng Diệp Linh Linh thân cận cơ hội, vọng tưởng một bước lên trời. Diệp Lỗi không chịu nổi nhiễu, hắn cũng biết nữ nhi trong lòng nghĩ đến chỉ có Ngô Tùng, thẳng thắn đem nàng đưa vào trường tư lập, sau khi tan học lại đi phụ đạo lao sư nhà học bổ. Những cái kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nhân tài tạm thời tuyệt vọng nghĩ. Hiện tại, làm bọn hắn nhìn đến đứng tại Diệp Linh Linh bên người Ngô Tùng lúc, một trái tim triệt để lạnh thấu. Ngô Tùng người mặc Diệp Linh Linh chăm chú chọn lựa hàng hiệu Âu phục, dưới chân là sáng bóng giày da, lúc trước khi ra cửa tóc lại lên phát dầu, phen này chỉnh đốn xuống đến cũng là ngọc thụ lâm phong. Cùng Diệp Linh Linh đứng chung một chỗ mười phần xứng. Mà lại, tại dạng này trường hợp, một cái so Diệp Linh Linh lớn hơn mấy tuổi, bề ngoài xem ra cũng còn không tệ lắm tiểu hỏa tử đứng tại Diệp Linh Linh bên người cùng một chỗ nên đón khách mời, điều này có ý vị gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mấu chốt nhất là, Diệp gia gia chủ thì đứng ở một bên, có lúc còn cùng tên tiểu tử kia tụ cùng một chỗ thấp giọng đàm luận một hồi, điều này nói rõ, cái này tiểu hỏa tử địa vị là được đến hắn thừa nhận, tối thiểu nhất cũng là ngầm đồng ý đại đa số nguyên lai đối Diệp Linh Linh ôm có tâm tư người đều tiếc nuối rời đi, nhưng là hết lần này tới lần khác có cái kia không thức thời người. Diệp tổng, chúc mừng chúc mừng. Theo ngoài cửa tiến đến một nhà ba người, nam chủ nhân cùng Diệp Lỗi nắm tay đánh xong bắt chuyện sau lại chuyển hướng Diệp Linh Linh, từ đầu đến chân đem nàng dò xét cẩn thận một phen. Linh Linh không nhớ rõ ta đi, ta là người Trương thúc thúc, ngươi lúc nhỏ rất là ưa thích đến nhà ta tới chơi. Diệp Linh Linh nói thầm trong lòng, mặt ngoài bất động thanh sắc, cùng họ Trương câu được câu không trò chuyện vài câu. Hoa, Linh Linh muội muội ngươi thật xinh đẹp a. Đứng tại hắn sau lưng nhi tử không kịp chờ đợi tiến đến Diệp Linh Linh trước mặt. Tiểu Trương xem ra đích thật là nhất biểu nhân tài, chỉ là nhìn Diệp Linh Linh ánh mắt có chút rõ ràng. Diệp Linh Linh nguyên bản thì xinh đẹp, hôm nay trên mặt lại mỏng thi một chút sân phấn, càng là diễm lệ không gì sánh được. Nàng thân mang quần dài trắng, trừ trong cổ treo ngọc tùy dây chuyền, toàn thân trên dưới lại không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, xem ra giống như một gốc nụ hoa chấm nở thủy tiên, duyên dáng yêu kiều. Tiểu Trương nắm Diệp Linh Linh tay không thể buông ra, theo khi còn bé Diệp Linh Linh gọi hắn ca ca, một mực nói đến nàng hơn 10 tuổi lúc còn quấn hắn, muốn hắn mua trà sữa, líu lo không ngừng, một bên nói một bên nhìn trộm liếc về phía bộ ngực của nàng. Diệp Linh Linh tâm lý phiền chán vô cùng. Tiểu Trương phụ thân lão Trương tại trước đây thật lâu xác thực cùng Diệp Lỗi quan hệ không tệ, hai nhà đi lại cũng tương đối nhiều, chỉ là lão Trương về sau thăng chức rất nhanh, mà Diệp Lỗi đang bể bộn tại thu thập Diệp gia cục diện rồi dám, quan hệ thì khó tránh khỏi nhạt. Tiểu Trương từ nhỏ đần độn, cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ chơi đến thời điểm tất cả mọi người không muốn mang theo hắn, hắn chỉ có thể cùng so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi Diệp Linh Linh cùng một chỗ chơi đến mức nói đến Diệp Linh Linh quấn lấy hắn mua trà sữa, đó là bởi vì hắn chơi trò chơi thua chơi xấu, Diệp Linh Linh mới cùng ở phía sau hắn, buộc hắn làm tròn lời hứa. Nô Tùng ca ca. Diệp Linh Linh không thắng nhiễu, quay đầu hướng đứng ở một bên Nô Tùng xin giúp đỡ. Nô Tùng đi qua, đối với Diệp Linh Linh nói ra, "Linh Linh, ngươi khỏe miệng sơn môi có chút hoa, nhanh đi bổ cái trang." Nhìn đến Diệp Linh Linh cũng như chạy trốn rời đi, Tiểu Trương tâm lý phẫn nộ, thật vất vả cùng đại mỹ nữ có cơ hội nói chuyện, lại làm cho cái này không biết cái gọi là tiểu tử quá nhiễu. Diệp thúc thúc, vị này tiểu hỏa tử là ai a? Tiểu Trương thử thăm dò hỏi Diệp Lỗi. "Hả? Hắn là Linh Linh bằng hữu, ta đặc biệt mời hắn tới." Diệp Lỗi nhàn nhạt trả lời. Tiểu hỏa tử dài đến rất đẹp trai. Tiểu Trương gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười, không biết ở nơi nào thăng chức a. Chưa nói tới thăng chức, chỉ là một cái bình thường đơn vị, trộn lẫn phần tiền lương mà thôi. Nô Tùng tránh nặng tìm nhẹ, không muốn nhiều lời. Ha ha, không phải là muốn sử dụng tiếp cận Linh Linh cơ hội, nghĩ đến Diệp gia công ty tìm cái việc làm a. Tiểu Trương tự xưng là hỏa nhãn kim tinh, quen biết bao người, giống Nô Tùng dạng này mặt trắng nhỏ hắn nhưng là thấy nhiều, trong bụng có cái gì tâm địa gian dảo còn có thể giấu giếm đến hắn. Hắn dương dương đắc ý nói ra, ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu gì, ta vòng tròn bên trong thì có nữ hải tử gặp phải người giống như ngươi, biết các nàng xuất thân cao quý, giống con rồi giống như suốt ngày lượn quanh ở bên người, hoa ngôn xảo ngữ, muốn từ trên người các nàng được đến chỗ tốt. Trước mặt mọi người, Nô Tùng không muốn nói ra cái gì lời khó nghe, rốt cuộc hắn là Diệp gia khách nhân, trở mặt mà nói Diệp Lỗi trên mặt mũi cũng không qua được. Ngươi lo ngại, ta còn không đến mức giẫm lên một nữ nhân leo lên trên. Nô Tùng thái độ lãnh đạm, Tiểu Trương lại không nghĩ tùy tiện buông tha tên tình địch này, như cũ tại một bên không thuận theo không nhiêu kể một ít chào phúng hắn. Nha, Triệu bộ trưởng, ngài đến. Lão Trương đột nhiên đón lấy một cái vừa mới tiến tới khách nhân, một mặt cười lấy lòng chào hỏi. Triệu bộ trưởng cùng Diệp Lỗi nắm hết tay, nói mấy câu, ngẩng đầu một cái nhìn đến Ngô Tùng, đối với chào đón Lão Trương gật gật đầu, mấy bước vượt đến Ngô Tùng trước mặt, duỗi ra hai tay cùng hắn đem nắm. Ngô thiếu, ha ha, Ngô đồng chí, ta liền biết ngươi hội tới tham gia Diệp gia yến hội, quả nhiên, ngươi thật ở chỗ này. Hắn lôi kéo Ngô Tùng tay, đối đứng ở bên cạnh hắn Tiểu Trương tựa như không nhìn thấy một dạng. Lão Trương ở trong quan trường đánh lăn nhiều năm, ánh mắt vẫn phải có. Vừa mới Triệu bộ trưởng cùng Diệp Lỗi chào hỏi, thần thái chỉ là khách khí mà thôi, mà đối mặt cái này họ Ngô tiểu tử, thế mà mười phần cung kính. Cái này họ Ngô tiểu tử là lai lịch gì? Hắn thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, đối với Triệu bộ trưởng hỏi, "Triệu bộ trưởng, ngài cùng vị này tiểu hỏa tử rất quen a, có thể xin ngài vì ta giới thiệu một chút không?" Có mấy cái đối Diệp Linh Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, tại phụ cận băn khoăn nam nhân trẻ tuổi đều vẫn hay. Triệu bộ trưởng nhìn Ngô Tùng liếc một chút, nhìn hắn cũng không có ý phản đối, hắn một phương diện muốn định nọt Ngô Tùng, một phương diện khác cũng muốn cho Diệp gia tăng thể diện, cố ý dùng tương đối lớn thanh âm nói ra. "Vị này Ngô đồng chí, là ta Long Hoa quốc quân đội nhân vật trọng yếu, ngươi chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, cũng đã là thiếu tướng quân hàm." Triệu bộ trưởng đón đến, nhìn đến người bên cạnh kinh ngạc ánh mắt, tâm lý có chút đắc ý, rốt cuộc Ngô Tùng thân phận càng cao, trên mặt hắn cũng càng có ánh sáng màu. Bên cạnh đó, Ngô thiếu đem vẫn là kinh thành tứ đại gia tộc một trong, Ngô gia người. Triệu bộ trưởng những lời này chấn động đến người chung quanh trợn mắt hốt mồm, lão Trương cha con càng là giống ngu ngốc giống như đứng ở một bên nói không ra lời. Khó trách Diệp gia gia chủ hội ngầm đồng ý cái này tiểu hỏa tử tại dạng này trường hợp đứng tại nữ nhi bên người. Nguyên lai lai lịch của hắn dạng này đại. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 252, Diệp Linh Linh đột nhiên té xỉu. Nghe Triệu bộ trưởng giới thiệu, lão Trương cha con đi cũng không được, đứng cũng không được, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Càng là tiểu Trương, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Ngô Tùng địa vị thế mà lớn như vậy, lớn đến hắn căn bản không dám tưởng tượng đối dạng này ánh mắt thiệt cận, lại trong mắt không người ra hỏa, Ngô Tùng đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Hắn cùng Triệu bộ trưởng cười cười nói chuyện với nhau, liền nhìn cũng không nhìn Trương gia phụ tử liếc một chút. Mà hắn nam nhân trẻ tuổi tại nghe đến Triệu bộ trưởng mà nói về sau, cũng mất đi dây dưa Diệp Linh Linh dũng khí, bọn họ từng cái xám xịt rời đi. Theo đùng đùng, không dứt, tiếng pháo nổ lên, Diệp Linh Linh 18 tuổi sinh nhật tiến hội chính thức bắt đầu. Làm nhất gia chi chủ, Diệp Lôi đầu tiên đọc diễn văn, nói một phen cảm tạ các vị quý khách. Ngay tại hắn nói đến mời mọi người ăn được uống được thời điểm, đứng tại hắn sau lưng Diệp Linh Linh đột nhiên xoay đầu lại hướng lấy Ngô Tùng nói ra. Ngô Tùng ca ca, ta cảm giác được đầu, choáng đầu. Lúc này, Ngô Tùng đã phát hiện nàng có chút không đúng, Diệp Linh Linh sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, liền trong tay bưng ly rượu đều lung lay sắp đổ. Hắn vội vàng tiến lên, một tay tiếp nhận ly rượu, một tay nắm ở eo của nàng. Diệp Linh Linh mềm mại tựa ở trong ngực của hắn, hai chân vô lực, cơ hồ muốn ngồi dưới đất. Linh Linh, Linh Linh, ngươi làm sao? Ngô Tùng đem chén rượu để qua một bên, một cái tay dán tại hậu tâm của nàng, một cỗ nhu hòa chân khí lặng lẽ đưa vào thân thể của nàng, này mới khiến nàng có thể miễn cưỡng dừng chân. Lúc này, trong yến hội có bộ phận quý khách chú ý tới Diệp Linh Linh tình huống, hiện trường phát sinh bạo động. Diệp Lôi cũng chú ý tới sau lưng động tĩnh, hắn quay đầu nhìn một chút, trấn tĩnh nói: "Hôm nay là Linh Linh sinh nhật, nàng so sánh hưng phấn, gần nhất hai ngày này lại tương đối bận rộn, thân thể có chút không thoải mái, các vị mời trước dùng cơm, ta để cho nàng trước đi xuống nghỉ ngơi một hồi." Nô Tùng ôm lấy Diệp Linh Linh đi hướng phòng nghỉ, quý khách nhóm ánh mắt đi theo bọn họ, có những cái kia cóc ghẻ không ăn được thịt tiên nga, không nhịn được ở trong lòng gửi trên nỗi đau của người khác đợi đến Diệp Lôi vội vàng tiến phòng nghỉ, Nô Tùng ngay tại vì Diệp Linh Linh bắt mạch. "Linh Linh, Linh Linh." Diệp Lôi thấp giọng mà lo lắng hô hoán nữ nhi. Diệp Linh Linh hai mắt nhắm nghiền, nằm trên ghế salon tựa như một cái không có không sức sống búp bê, Diệp Lỗi nhìn ở trong mắt, tâm lý không hiểu một trận sợ hãi. Diệp Linh Linh mất tích mấy năm này, hắn cơ hồ chưa từng có ngủ qua một đêm cả đêm cảm giác, đã muốn lo lắng nữ nhi an nguy, còn muốn quản lý Diệp gia nghiệp vụ, nếu như không là hắn tâm trí kiên định, người đã sớm đổ. Cuối cùng ông trời phù hộ, nữ nhi ở bên ngoài lang thang mấy năm sau, có thể hữu kinh vô hiểm trở lại bên cạnh hắn. Hiện tại nàng êm đẹp đột nhiên té xỉu, Diệp Lỗi cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn nát. "Diệp tiên sinh." Nô Tùng ngẩng đầu lên. "Thế nào?" "Linh Linh nàng không biết có chuyện gì a?" Diệp Lỗi ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Ngô Tùng. Nếu như không là hắn đối Ngô Tùng tuyệt đối tín nhiệm, đã sớm ôm lấy Diệp Linh Linh lao ra gọi xe cứu hộ. Ngô Tùng tranh thủ thời gian an ủi, "Linh Linh không có việc gì, cái này ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại thì cho hắn đâm lên một châm, rất nhanh nàng liền sẽ tỉnh lại." Một bên nói chuyện với Diệp Lỗi, Ngô Tùng từ trong túi móc ra hộp kim châm, đem một cây ngân châm đâm vào Diệp Linh Linh huyệt nhân trung được đến Ngô Tùng cam đoan, Diệp Lỗi cuối cùng buông lỏng một hơi. "Linh Linh làm sao? Trong cơ thể nàng có độc." "Cái gì?" Diệp Lỗi khiếp sợ đứng lên, "Hỗn đản, chẳng lẽ nói Diệp gia có ai dám đối nàng bất lợi?" "Hả? Không, không." Nô Tùng tranh thủ thời gian trấn an Diệp Lỗi, lôi kéo hắn ngồi xuống, "Vừa mới ta nói đến không rõ ràng, không phải có người cho nàng hạ độc." "Đó là cái gì?" Diệp Lỗi truy vấn. "Ừm." Nô Tùng trầm ngâm một chút, "Đợi đến yến hội kết thúc ta sẽ cho ngươi kỹ càng nói cho ngươi nghe, bất quá ngươi bây giờ cũng có thể yên tâm." Trên ghế salon Diệp Linh Linh một tiếng, từ từ mở mắt. Trên cái thế giới này thương yêu nhất nàng hai nam nhân tranh thủ thời gian tiến tới. "Ta lại té xỉu." Diệp Linh Linh nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, lập tức liền biết tại trên người mình chuyện gì phát sinh. Diệp Lôi nghe đến nữ nhi nói đến lời nói, tim như bị đau cắt. Xem ra nàng đã không chỉ một lần phát sinh tình huống như vậy, mà chính mình thế mà không có chút nào cảm thấy, thật sự là một cái thất trách phụ thân. Nô Tùng cũng âm thầm trách cứ chính mình, Diệp Linh Linh cùng hắn sinh hoạt thời gian lâu như vậy, chính mình thế mà chưa từng có chú ý tới nàng sẽ có tình huống như vậy, uổng phí nàng đối với mình một mảnh ái tâm, thực sự quá mức. "Linh Linh, ca ca biết ngươi tật xấu này căn nguyên ở đâu, ngươi yên tâm, các loại yến hội kết thúc, ca ca cam đoan sẽ trị tốt bệnh của ngươi." Nô Tùng đem Diệp Linh Linh tay áp vào trên mặt của mình, tâm trong mang theo ấy nấy, chân thành hướng nàng làm ra hứa hẹn. Diệp Linh Linh vui mừng vuốt ve Ngô Tùng mặt, nàng Ngô Tùng ca ca là không gì làm không được. "Linh Linh, ngươi đứng lên nhìn xem, nếu như không có chuyện gì mà nói chúng ta thì ra ngoài đi." Diệp Lôi tỉnh táo lại, bên ngoài nhiều như vậy khách nhân vẫn chờ chúng ta đây. Tại chỗ khách rất nhiều người, nếu như Diệp Linh Linh không kịp xuất hiện, khó tránh khỏi có người hội nghi ngờ, Diệp gia nữ nhi có phải hay không có cái gì ẩn tận, càng có chút tâm lý ghen ghét nàng người hội loạn nói viên tuyết tử. Diệp Linh Linh đứng dậy đi hai bước, "À, kỳ quái. Trước kia ta mỗi lần té xỉu chắc chắn sẽ có thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới, người cũng có vẻ bệnh, làm sao hôm nay giống như biến đến không giống nhau." Nhìn đến nữ nhi không có việc gì, Diệp Lôi triệt để an tâm, hắn vừa cười vừa nói, "Vừa mới ngươi Ngô Tùng ca ca cho ngươi đâm một châm, khẳng định là y thuật của hắn cao minh đi." Ngô Tùng biết mình châm này đâm đi xuống sẽ đưa đến hiệu quả gì, Diệp Linh Linh có thể thức tỉnh là hắn dự liệu bên trong sự tỉnh, đến mức có thể nhanh như vậy khôi phục còn thật không phải công lao của hắn. Làm hắn ánh mắt rơi xuống Diệp Linh Linh trước ngực ngọc thủy dây chuyền phía trên thời điểm, không nhịn được vỗ một cái đầu. Diệp Lôi cùng Diệp Linh Linh kỳ quái nhìn lấy hắn. "Diệp tiên sinh, người nữ nhi này thật sự là vận khí tốt ta." Nô Tùng cảm thán nói. "Vì cái gì?" Diệp Lôi cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ truy vấn. Nô Tùng chỉ Diệp Linh Linh ngọc tùy dây truyền nói ra, "Linh Linh sở dĩ có thể rất nhanh khôi phục, hoàn toàn là khối ngọc này tùy tác dụng." Diệp Linh Linh đem khối kia nho nhỏ ngọc tùy nâng ở lòng bàn tay, Diệp Lôi cúi đầu nhìn kỹ. "Ngọc tùy, ta còn là lần đầu tiên nghe nói." Nói rất dài dòng, "Còn là sau này hãy nói à, tóm lại, Linh Linh đeo khối ngọc này tùy có trăm lợi mà không có một hại. Ngọc khí thông linh, ngọc tùy càng không được, cũng là nó đang bảo vệ lấy Linh Linh." Nô Tùng cười nói, "Linh Linh cùng khối ngọc này tùy hữu duyên, cũng không biết có phải hay không là tên của nàng trong mang theo linh chữ, hơn nữa còn là hai cái." Cứ việc tâm lý hiếu kỳ, nhưng là hiện tại rốt cuộc không phải nghiên cứu ngọc tùy thời điểm, Diệp Lôi cha và con gái cùng Nô Tùng ra nghỉ ngơi phòng, đi làm bạn bên ngoài quý khách. Các khách nhân nhìn đến Diệp Linh Linh khôi phục bình thường, Diệp Lôi thần thái cũng rất nhẹ nhàng, đều tin tưởng hắn mới vừa nói mà nói, Diệp Linh Linh chẳng qua là bởi vì hưng phấn mà thoáng cảm thấy không thoải mái mà thôi. Qua ba lần rượu, Diệp Lôi một nhà ba người bắt đầu một bàn mời rượu, trang diện càng thêm náo nhiệt đến Triệu bộ trưởng bàn kia, Triệu bộ trưởng cười nói: "Diệp tổng, cái này ta phải nói ngươi hai câu, ngươi ngược lại là đem con rể cũng mang đến à, làm sao, không nỡ cho hắn uống rượu à.
Diệp Lỗi cười ha ha, Diệp Linh Linh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tuy nhiên nàng và Ngô Tùng lưỡng tình tương duyệt, nhưng là đối Triệu bộ trưởng tại trường hợp công khai nói nàng cùng Ngô Tùng là cô dâu mới vẫn là ngượng ngùng cực kỳ.
Đợi đến yến hội kết thúc, ta thiết lập lại một bàn, lại để cho Ngô Tùng cùng ngươi đến uống, dạng này được rồi đi.
A nha, vậy ta thì cảm ơn trước.
Triệu bộ trưởng đối Diệp Lỗi trả lời rất hài lòng, loại này công khai trường hợp bên trong nói không cái gì thì thầm, nếu như có thể trong âm thầm cùng Ngô Tùng nhiều tâm sự đương nhiên càng tốt hơn.
Ngô Tùng cũng không có nhàn rỗi, hắn ghế được an bài tại Diệp Linh Linh cứu cứu cái kia một bàn.
Tục nữ nói, trên trời lôi công, lòng đất cứu công, anh trai của bà, phàm là hài tử sinh nhật, cứu cứu nhất định phải ngồi chủ tịch. Diệp Lỗi rất xem trọng Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh quan hệ, đem hắn phóng tới cái này cái trọng yếu trên bàn tiệc.
Một bàn này lên đều là Diệp Linh Linh mụ mụ bên kia thân thích, Diệp Linh Linh mụ mụ qua đời sớm, nhưng là mọi người y nguyên cùng Diệp Linh Linh duy trì liên hệ, đối nàng rất là yêu mến.
Bọn họ cũng đều biết Ngô Tùng cùng Diệp Linh Linh quan hệ trong đó, tiểu hỏa tử dài đến mi thanh mục tú, xem ra đẹp trai ánh sáng mặt trời, nghe hắn người chuyện phiếm, cái này tiểu hỏa tử giống như cũng có lai lịch lớn, bọn họ đều vì Linh Linh có thể có dạng này một người bạn trai mà cảm thấy cao hứng.
Ngô Tùng từ nhỏ đã cùng với mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, đối các loại quan hệ thân thích căn bản là không làm rõ ràng được, hắn đối mặt với một cái bàn này thân thích triệt để mắt trợn tròn.
Lúc mới bắt đầu, có người hảo tâm vì hắn làm qua giới thiệu.
Đây cũng là cứu cứu.
Hắn là Linh Linh mụ mụ biểu ca.
Đây là Linh Linh mụ mụ đường ca ca, cũng là người cứu cứu.
Nô Tùng tao mày, nỗ lực phân biệt.
Đây là gì lớn cùng dượng lớn?
Đây là gì hai cùng dượng hai?
Nô Tùng ngẩn người, nhìn trước mắt những thứ này xem ra cơ hồ không hề khác gì nhau trung niên nam nữ, gương mặt một bức.
Một bàn này phía trên chỉ có Nô Tùng là văn bối, chuyện đương nhiên cần phải hắn cho trưởng bối mời rượu.
Cứu cứu, mợ, ta mời các ngươi một chén rượu.
Tiểu hòa tử, ta là cứu cứu ngươi không sai, nàng là ngươi mợ cũng không sai, bất quá, chúng ta không phải hai lỗ hổng.
Cái kia cứu cứu giống như tại nói suy nghĩ trả lời nhanh.
Một bàn người cười.
Nô Tùng mau nhận sai, a a, là ta nhớ lầm, vị này là mợ a.
Ta kính ngươi cùng cứu cứu một chén rượu.
Đối phương cười rộ lên, tiểu nô a, ta là ngươi gì hay?
Nô Tùng một đầu mồ hôi, cái này không chơi người sao?
Uống rượu đều muốn đến cái ngươi đoán ngươi đoán ngươi đoán xem đoán.
Một bàn người hết sức vui mừng, nhìn lấy Nô Tùng đứng ở nơi đó phát hiếu.
Các ngươi đừng đùa hắn, nhìn em đứa nhỏ này gấp đến độ, mồ hôi đều xuống tới.
Một người hòa giải.
Nô Tùng cảm kích nói tạ, cảm ơn cứu cứu.
Một bàn người đều hống cười rộ lên.
Người kia cho mày, ta là ngươi dượng lớn.
Nô Tùng dở khóc dở cười.
Cuối cùng những trưởng bối này chỉ là muốn cùng hắn mở cái trò đùa, bọn họ kịp thời buông thang Nô Tùng.
Đến, tiểu nô à, cứu cứu cùng mợ theo ngươi uống chén lớn rượu. Linh Linh đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lấy lớn lên, là cái hảo hải tử, ngươi đối nàng có thể được tốt một chút à?
Ta biết, cứu cứu mợ, các ngươi yên tâm tốt.
Nô Tùng vẻ mặt thành thật trả lời.
Ta cái kia muội muội không có phúc khí, phải đi trước. Ai, muốn không hôm nay không biết sẽ cao tới đâu hôm đây.
Một cái gì nhớ tới Linh Linh mẹ, xoa lên nước mắt.
Một người trên bàn đều an tĩnh lại, một vệt nhàn nhạt đau thương tại bọn họ trung gian tràn ngập ra.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 253, vì Diệp Linh Linh liệu thương.
Diệp gia, Diệp Linh Linh phòng ngủ.
Diệp Linh Linh nằm ở trên giường, vây quanh ở bên người nàng là gia gia của nàng mãi mãi, bậy bạ a gì, ánh mắt của bọn hắn đều rất nghiêm túc. Hôm nay Diệp Linh Linh tại trên yến hội đột nhiên té xỉu, cái này bất chợt tới tình huống để bọn hắn đều nơm nớp lo sợ.
Diệp Lỗi lôi kéo Diệp Linh Linh tay, ngay tại kiểm điểm chính mình.
Linh Linh, là bậy bạ bình thường đối ngươi quan tâm không đủ, thân thể ngươi không tốt, bậy bạ vậy mà một chút, không có chút nào biết, ta cái này bậy bạ làm được thất trách a.
Diệp Linh Linh tranh thủ thời gian an ủi hắn, nói nàng không có cầm cái này bệnh vật coi là chuyện to tát, cho nên cũng cho tới bây giờ không để cập qua.
Diệp Lỗi quay đầu nhìn Ngô Tùng, ngươi tại khách sạn thời điểm nói, Linh Linh trong cơ thể có độc.
Đứng ở một bên Gia Gia mãi mãi nghe đến hắn nói như vậy đều quá sợ hãi.
Ngô Tùng vội vàng giải thích, Gia Gia mãi mãi, các ngươi đừng hoảng hốt, Linh Linh trong cơ thể độc không phải là các ngươi tưởng tượng cái dạng kia.
Diệp gia người một nhà, bao quát Diệp Linh Linh đều trơ mắt nhìn hắn, muốn nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Người khác cuốn cuồng không nói, Diệp Linh Linh chính mình cũng rất lo lắng, nàng còn trẻ như vậy, nếu như thân thể có cái gì ma bệnh, có thể như thế nào cùng Ngô Tùng ca ca cùng một chỗ a?
Hai người bọn họ ngày tốt cái này mới vừa vặn bắt đầu đây, nàng muốn làm bạn hắn cả một đời, khỏe mạnh làm bạn hắn cả một đời.
Nói như vậy, đây là Linh Linh thể chất đặc biệt đưa tới vấn đề.
Ngô Tùng vừa nghĩ vừa nói,
đặc thù thể chất.
Diệp Lôi cao mày nói ra, ta cùng mẹ của nàng đều là người bình thường, làm sao sinh nữ nhi là đặc thù thể chất?
Ha ha, cái này cũng không rõ ràng, bất quá vấn đề này cũng không trọng yếu.
Ngô Tùng vừa cười vừa nói, hắn nhẹ nhõm thần thái cảm nhiễm hắn người, bọn họ cái kia khỏa dẫn theo tâm đều từ từ trầm tĩnh lại.
Cái kia, Linh Linh tật xấu này ngươi có thể trị không?
Mãi mãi thử thăm dò hỏi.
Linh Linh thế nhưng là cháu gái của nàng, theo nàng thân mật đây, muốn là Linh Linh có chuyện bất chắc, nàng nhất định sẽ thương tâm chết.
Mãi mãi ngài yên tâm, Linh Linh ma bệnh ta tuyệt đối có thể trị hết.
Ngô Tùng vội vàng đánh tới cam đoan.
Gia Gia mãi mãi lẫn nhau nhìn một chút, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn đến một vẻ hoài nghi.
Hai vị lão nhân nhà chỉ nghe Diệp Lỗi ngẫu nhiên nhắc qua, nói Ngô Tùng trên nhiều khía cạnh, bao quát y thuật đều rất lợi hại, có điều hắn dù sao cũng là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại tới trình độ nào đâu.
Diệp Lỗi cùng Diệp Linh Linh đối Ngô Tùng là yên tâm, Diệp Lỗi hỏi, vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm cho Linh Linh trị liệu đâu?
Thì hiện tại.
Ngô Tùng dứt khoát trả lời, có điều, ta và ngươi còn có Gia Gia đều muốn tránh một chút.
Ba cái lên đi ra ngoài.
Ngô Tùng quay đầu dặn dò, Linh Linh, ngươi muốn đem nội y toàn bộ bỏ đi,
chỉ mặc rộng rãi áo thun cùng quần đùi liền tốt. Đợi đến Diệp Linh Linh đổi qua y phục, Nô Tùng một lần nữa trở lại phòng ngủ, đến mức Diệp Lôi cùng Gia Gia, hai người thẳng thắn liền chờ ở bên ngoài. Nô Tùng lấy ra châm cứu hộ, rút ra một cái ngân châm, suy nghĩ nhất động, chân khí chỗ đến, ngân châm đột nhiên sáng lên, đem phía trên vi khuẩn tiêu diệt sạch sẽ. Trong phòng ba nữ nhân chính ngừng thở mắt không chấp nhìn lấy nhất cử nhất động của hắn, ngân châm đột nhiên phát sáng, tình cảnh này đều bị các nàng nhìn ở trong mắt. Mãi mãi cùng A Di lẫn nhau nhìn một chút, khẽ gật đầu, đối Ngô Tùng y thuật gia tăng không bất tin tâm. Mãi mãi không có xuất giá trước đó là đại hộ nhân gia tiểu thư, vài chục năm nay gặp qua rất nhiều kỳ nhân, đến mức đông y càng là nhiều vô số kể, nhưng là cho tới nay liền không có nhìn qua có thể đem châm cứu châm làm ra ánh sáng tới. A Di là Diệp Lỗi thế tử, cặp vợ chồng lại rất ân ái, nàng theo lão công trong miệng càng là nghe đến không ít liên quan tới Ngô Tùng sự tình, đối với hắn giải cũng liền càng nhiều. Nô Tùng giơ lên ngân châm vừa muốn đâm đi xuống, lại dừng lại. "Mãi mãi, A Di, ta tại vì Linh Linh chữa bệnh thời điểm mời các ngươi phải tất yếu giữ yên lặng." "Ôi chao, vậy ta không thể được." Mãi mãi vừa nói vừa đứng lên, "Ta vừa căng thẳng liền sẽ ho khan, ngươi thay Linh Linh kim kim, ta có thể buông lòng không xuống." Nàng quay người hướng ra phía ngoài đi bảo, "Ta vẫn là ra ngoài đi, tránh khỏi ảnh hưởng đến tôn nữ của ta." A Di cũng đi ra ngoài, nàng cũng không muốn ở chỗ này làm bóng đèn. Linh Linh mỗi sáng sớm đều bưng điểm tâm đi Ngô Tùng trong phòng ăn, hai người đi ra lúc Ngô Tùng còn tốt, Linh Linh ánh mắt nhưng là để cho nàng cho nhìn ra mờ mờ. Vì thế nàng còn lo lắng hỏi qua lão công, kết quả Diệp Lôi trầm tư một chút, vung tay lên, chỉ nói bốn chữ, thuận tự nhiên. Linh Linh thân bảy bạ đều không nói cái gì, nàng cái này làm A Di đương nhiên cũng không tiện tiếp tục nhiều chuyện. Trong phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Diệp Linh Linh nằm ở trên giường, sắc mặt từng đỏ, sóng mắt lưu động, nàng bình thường luôn luôn quấn ở Ngô Tùng bên người, muốn hôn hôn, muốn ôm một cái, muốn nâng thật cao, nhưng là giờ phút này chẳng những liền nhìn thẳng đều không dám nhìn hắn, tựa hồ tay chân đều không địa phương thả. Cái này cũng không thể trách nàng, bởi vì Ngô Tùng một mặt cười xấu xa, cặp kia tặc nhãn hung hăng tại trước ngực của nàng cùng trên đùi xoay một vòng. Nàng không nhịn được hoài nghi vừa mới Ngô Tùng ca ca nói muốn giữ im lặng, đây có phải hay không là để mãi mãi cùng A Di đi ra lấy cớ. Diệp Linh Linh trên người áo thun quá mỏng, lại là màu trắng, dưới ánh đèn, chẳng những có thể nhìn đến hai ngọn núi sung mãn độ cong, thì liền cái kia hơi hơi nô ra hai cái điểm nhỏ điểm cũng là có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn đến cái kia hồng đỏ nhan sắc đối mặt Ngô Tùng sắc mị mị ánh mắt, cái kia hai cái điểm nhỏ điểm phát lên khi đến, còn chưa từng có người nam nhân nào dưới tình huống như vậy nhìn chằm chằm bọn họ nhìn, bọn họ cảm thấy mình tôn nghiêm chịu đến khiêu khích, thân thể cũng chậm chậm bành trướng. Diệp Linh Linh biết rõ chính mình thân thể biến hóa, nàng một phương diện cảm thấy kỳ quái, một phương diện khác cũng càng thêm ngượng ngùng khó làm, thẳng thắn che mặt, dạng này ít nhất cũng có bị thai mà đi trộm chuông công hiệu. Diệp Linh Linh động tác để Ngô Tùng tỉnh táo lại, hắn âm thầm trách chửi mình sắc mê tâm thiếu, cái này đến lúc nào rồi, thế mà còn có tâm tình suy nghĩ lung tung. Hắn tăng hắng một cái, mượn lấy che giấu nội tâm xấu hổ. "Linh Linh, ngươi buông lỏng một chút, ca ca muốn cho ngươi kim kim, yên tâm, không có chút nào hội đau, sẽ chỉ có một chút." Diệp Linh Linh thả tay xuống, đỏ mặt gật gật đầu. Ngô Tùng tinh tâm ngưng thần, duỗi tay ra, ngân châm vào Diệp Linh Linh huyệt bách hội. Theo lý thuyết, hắn trước kia vì Trung Tiến, Hàn Thiên Tuyết cùng Trầm Phỉ Phỉ giải qua độc, hiện tại lại vì Diệp Linh Linh giải độc có thể nói xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, sự thật lại không phải như thế. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là, tại khách sạn vì Diệp Linh Linh xem mạch thời điểm hắn thì phát giác, Diệp Linh Linh thân thể quá hư nhược. Cũng có thể là nàng thể nội độc tố nguyên nhân, cũng có thể là nàng bởi vì thương tâm mụ mụ quá sớm ly thế, cũng có thể là nàng thời niên thiếu thì ở bên ngoài phiêu bạn, ăn không ít đau khổ. Tóm lại, thân thể của nàng so Ngô Tùng tưởng tượng càng thêm suy yếu, đối với dạng này một bộ yếu đuối thân thể, Ngô Tùng mỗi lần một châm đều muốn ngưng tụ toàn bộ tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho một cái sơ sẩy lại đối Diệp Linh Linh tạo thành không tất yếu mà khó có thể cứu vãn thương tổn. Cùng hắn trước kia trị liệu qua Trung Tiến, Hàn Thiên Tuyết thậm chí Trầm Phỉ Phỉ không giống nhau, Trung Tiến cùng Hàn Thiên Tuyết đều biết công phu, thân thể tố chất đều rất tuyệt, riêng là Hàn Thiên Tuyết được vinh dự võ đạo thiên tài thiếu nữ, tu vi sâu đậm. Ngô Tùng giúp hai người bọn họ giải độc quá trình có thể nói cực kỳ dễ dàng, không đầy nửa canh giờ thì giải quyết thể nội độc tố. Cho dù là thân thể là người bình thường một cái ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ, nàng bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, nhất định phải tại fan cùng người xem trước mặt bảo trì khỏe mạnh hình tượng, cho nên, tập thể dục đối với nàng mà nói đã là sinh hoạt một bộ phận. Tuy nhiên nàng không biết bất kỳ công phu, nhưng là quanh năm đó luyện, thân thể của nàng cũng rất tốt. Duy chỉ có trước mắt Diệp Linh Linh, đừng nói cùng phía trước ba vị mỹ nữ so sánh, cũng là cùng bình thường nữ hài so ra, thân thể đều muốn kém quá nhiều. Mà nàng chỗ lấy tại bình thường cho người ta xem ra luôn luôn khỏe mạnh nguyên nhân, Ngô Tùng tâm lý vô cùng rõ ràng. Diệp Linh Linh nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Ngô Tùng, không nhịn được đau lòng lên. Nô Tùng ca ca đem nàng theo cái kia công tử bột trong tay cứu lúc đi ra, nàng thì có đi theo hắn cả đời ý nghĩ. Phải biết, lúc đó nàng chỗ cái kia quán ba cấp bậc cực cao, có thể ở bên trong ra vào đều là quan to quyền quý, doanh nhân phú thương, những thứ này người cái kia sau lưng không có bối cảnh rất sâu. Mà Ngô Tùng lần thứ nhất đến kinh thành, lần thứ nhất đến quầy rượu, cũng mặc kệ nơi này nước sâu bao nhiêu, vì nàng liền đem cái kia công tử bột đánh. Cái này cần muốn bao lớn đảm lượng a? Mà hắn làm hết thảy, chỉ là vì bảo trì nàng, một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, liền tên đều không biết nữ hải tử. Mà bây giờ Nô Tùng ca ca một lần nữa vì nàng, vì chữa cho tốt bệnh của nàng, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nghiêm túc, ngón tay bởi vì dùng lực thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Hai hàng nước mắt y mắng theo Diệp Linh Linh trên gương mặt trượt xuống. Cứ việc gần trong gang tấc, nhưng là Nô Tùng đồng thời không nhìn thấy Diệp Linh Linh lưu lệ. Hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở ngân châm trong tay phía trên, mỗi lần một châm, hắn đều muốn thật sâu hút vào một ngụm khí, sau đó ngừng thở, sẽ chậm chậm đâm đi xuống. Nhìn hắn chậm chạp động tác, tựa hồ cái kia nho nhỏ ngân châm nặng ngàn cân. Nô Tùng không thể không thận trọng như thế, hắn lấy được huyệt vị đều là đại huyệt, nặng huyệt, hơi có sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Mồ hôi theo trên đầu của hắn lăn xuống, dọc theo gương mặt nhỏ xuống, từ từ, trước ngực của hắn phía sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Bên ngoài chờ đợi lấy người Diệp gia nhìn xem thời gian đã qua 1 giờ, Diệp Linh Linh trong phòng ngủ y nguyên yên tĩnh im lặng, tâm lý không nhịn được lo lắng. Diệp Lôi đang không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng đóng chặt. A Di ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, mi đầu dần dần càng nhăn càng chặt. Ngại ngại đếm lấy trong tay Phật châu, trong miệng nhẹ giọng niệm Phật. Gia Gia trong tay bưng lấy một quyển sách, nhưng lại một tờ đều không có lật qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, rốt cục cửa phòng ngủ mở ra. "Tốt, các ngươi có thể tiến đến." Nô Tùng vừa một cái miệng, liền đem ngoài phòng mấy người giật mình. Thanh âm của hắn khàn giọng khó nghe đợi đến bọn họ thấy rõ Nô Tùng cả người lúc, càng là liền một câu đều nói không nên lời. Hắn tựa như vừa trong nước mới vớt ra một dạng, trên đầu, trên mặt, trên thân toàn bộ đều ướt đẫm. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt mất đi trước kia linh động, thì liền một màn kia miễn cưỡng gạt ra mỉm cười đều lộ ra như vậy vô lực đang khi nói chuyện, một giọt mồ hôi lặng lẽ theo trên tóc của hắn nhỏ xuống, rơi xuống môi của hắn một bên, lại từ từ tuột xuống. Người Diệp gia vây quanh Ngô Tùng không nói lời nào, mãi mãi cùng A Di hốc mắt đỏ bừng. Trước mắt người trẻ tuổi này vì Diệp Linh Linh, là thật dốc hết toàn lực. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 254, Ninh Thủy chi độc. Ngô Tùng tay vịn khung cửa, đứng ở nơi đó thời điểm chân chỉ run lên, Diệp Lỗi cùng gia gia vội vàng đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xuống tới. Diệp Lỗi tâm lý cảm động, âm thầm nghĩ tới, Ngô Tùng thân thủ cao cường, xa đến không nói, lần này đến Giang Nam đến đem hưởng danh mấy chục năm cao thủ đinh lão bức đến tự sát, có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ. Nhưng là trước mắt Ngô Tùng vì chữa cho tốt Linh Linh bệnh, vậy mà suy yếu đến cái dạng này, có thể thấy được hắn đối Linh Linh cũng có được rất sâu cảm tình, nếu không tuyệt đối sẽ không giống như vậy đem hết toàn lực. Trước kia còn có chút bận tâm Ngô Tùng mỹ nữ bên cạnh quá nhiều, nữ nhi thích hắn có thể hay không không hạnh phúc, hiện tại xem ra là mình lo ngại. Các ngươi không muốn vây quanh ta, đi xem một chút Linh Linh đi. Ngô Tùng đối người Diệp gia nói ra, ta chỉ là dùng sức quá độ, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Hắn tâm lý cảm thán, khó trách Diệp gia tại Diệp Lôi chỉ huy phía dưới có thể nhanh chóng vượt khởi, cái này tuyệt đối không phải tình cờ đổi lại người bình thường đã sớm đi đoạt lấy đi xem Diệp Linh Linh thế nào, đâu còn sẽ để ý đến hắn đâu. Diệp mãi mãi cùng A Di đi xem nằm ở trên giường Diệp Linh Linh, Diệp Lôi tự mình rót một ly nước đến đưa tới Ngô Tùng trong tay. Tuy nhiên Ngô Tùng nói đã thanh trừ hết Diệp Linh Linh thể nội độc tố, nhưng là nàng cả người xem ra 10 phần suy yếu. Ngô Tùng uống xong một ly nước nóng, người lại nghỉ ngơi một lát, tinh thần khôi phục một số. Ngô Tùng, ngươi đối với ta Diệp gia thực sự là. Diệp Lôi cảm thán, ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Hắn lắc đầu, không biết nên nói thế nào đi xuống. Ngô Tùng kịp thời đem Diệp Linh Linh theo chỗ ăn chơi bên trong cứu ra, tránh cho nàng ở nơi đó trầm luân đi xuống. Lần này vừa tới Giang Nam, lại gặp gỡ có người ý đồ gây bất lợi cho Diệp Linh Linh sự tình, hắn lấy sức một mình tiêu trừ nguy cơ, triệt để đem Hắc đạo lão đại Triệu Uy cùng hắn lực lượng sau lưng diệt trừ, cam đoan Diệp Linh Linh thậm chí là Diệp gia an toàn. Hiện tại, lại thanh trừ hết Diệp Linh Linh thể nội độc tố. Cái này bên trong vô luận cái nào một việc, đối Diệp Linh Linh tới nói đều là ân giống như tái tạo, không có hắn Linh Linh khẳng định phải ăn không ít đau khổ. Nô Tùng vừa cười vừa nói, Diệp tiên sinh, lần này đến lượt ta cảm tạ Linh Linh. Hắn vừa thốt lên xong, chẳng những Diệp Lỗi kinh ngạc, thì liền Diệp Linh Linh đều cảm thấy giật mình. Gia gia nãi nãi, A Di, các ngươi tất cả ngồi xuống tới đi, ta cho các ngươi nói một chút Linh Linh trong cơ thể độc tố sự tình. Người Diệp gia ngồi xuống. Nguyên lai, cùng ngày tại khách sạn bên trong, Nô Tùng vì Diệp Linh Linh xem mạch thời điểm, hắn mới phát hiện, nàng lại là Ninh Thủy thể mạch. Hắn thân thể chúng ngũ hành kỳ độc, tại phân biệt là Trung Thiến, Hàn Thiên Tuyết cùng Trầm Phỉ Phỉ giải trừ thể nội ly hỏa, Xích Kim, Huyền Mục chi độc đồng thời, cũng thanh lý mất trong cơ thể mình độc tố. Bởi vì cái gọi là kia chi thạch tín, ta chi thuốc tốt. Phía trên ba mỹ nữ chịu đủ thể nội độc tố quá nhiều, mà những cái kia độc tố vừa vặn trung hòa rơi trong cơ thể hắn ngũ hành kỳ độc, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là có thể có thần kỳ như vậy thể mạch quá ít người quá ít, phóng nhãn toàn bộ Long Hoa quốc, mấy tỷ nhân khẩu, đều chưa hẳn có thể tìm tới mấy cái. Nhất làm cho người nhức cả trứng chính là, những cái kia cố có thần kỳ thể mạch người theo ở bề ngoài nhìn đến cùng người bình thường không có cái gì khác biệt, chỉ có để hắn xâm nhập tiếp xúc, mới có thể phát hiện điện ảnh Đông Thành Tây Tựu bên trong đoàn hoàng gia vì tìm kiếm được thực tình người tại trên đường cái lôi kéo người lần lượt hỏi, bị người mắng bệnh thần kinh. Nếu như hắn cũng học đoàn hoàng gia như thế, chỉ sợ cũng không phải là bị người mắng đơn giản như vậy. Quay rối cái này đỉnh chụp mũ khẳng định là trốn không thoát. Dưới cơ duyên xảo hợp, Nô Tùng gặp phải Trung Thiến, Hàn Thiên Tuyết cùng Trầm Phỉ Phỉ, sử dụng các nàng thể nội độc tố đem ngũ hành kỳ độc thanh trừ hết 3 loại, đến mức còn dư lại 2 loại, ngay cả chính hắn cũng không biết đi đâu mà tìm người đến giải. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cùng hắn sớm chiều trung đụng Diệp Linh Linh lại là hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy Linh Thủy thể mạch. Sau khi nói đến đây, Nô Tùng có chút khát nước, hắn bưng chén lên uống nước. Người Diệp gia, riêng là Diệp Lỗi, lúc này tâm lý lại có ý nghĩ của hắn. Diệp Linh Linh tuổi trẻ xinh đẹp, thích Ngô Tùng yêu khăng khăng một mực, trong lòng của hắn vẫn cho là nữ nhi cùng Ngô Tùng quan hệ đã đến một loại 10 phần thân mật trình độ. Nam nữ trẻ tuổi sống chung chung một mái nhà, phát sinh thứ gì lúc này mới hợp lý. Bây giờ nghe Ngô Tùng khẩu khí, hắn cùng Diệp Linh Linh mặc dù là thực tình yêu nhau, nhưng là hai người vẫn không có đột phá phòng tuyến cuối cùng, bằng không mà nói, hai người cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, bất kể như thế nào Ngô Tùng cũng sẽ phát giác được Diệp Linh Linh không bình thường địa phương. Cái này phát hiện mới để hắn đối Ngô Tùng càng thêm thưởng thức. A Di tại vừa nói, đã Linh Linh thể nội độc tố đã bị ngươi thanh trừ, như vậy nàng xem ra vì cái gì còn mặt ủ mày chau, cả người giống như so trước kia còn muốn yếu ớt. Nô Tùng để ly xuống, yêu thương nhìn Diệp Linh Linh liếc một chút. Cái này lại phải nói đến nàng loại này đặc thù thể mạch. Nô Tùng nâng một cái rõ ràng ví dụ cho người Diệp ra nghe. Một cái hút độc thành nghiện người, mỗi ngày nhất định phải hấp thụ nhất định lượng độc phẩm, người mới sẽ có tinh thần, nếu như không cho hắn cung cấp độc phẩm, hắn liền sẽ ngáp không ngớt, mặt ủ mày chau, vẻ mặt suy sụp. Người Diệp gia đều gật đầu, những chuyện này đừng nói bọn họ, thì liền người bình thường đều biết một hai. Nô Tùng tiếp tục nói tiếp. Diệp Linh Linh thủy thể mạch sinh ra độc tố tựa như độc phẩm, thông qua tiêu hao nàng tinh lực phương thức, chống đỡ lấy thân thể của nàng. Cho nên tại thời điểm trước kia, nàng xem ra tựa như một người bình thường như thế, đồng thời không thiếu hụt sức sống. Hiện tại nàng thể nội độc tố bị thanh trừ, cái này rất giống là kẻ nghiện không có có thể kịp thời hút tới độc phẩm, lập tức liền không có tinh thần đồng thời, quanh năm suốt tháng tích lũy được Ninh Thủy Chi độc đối thân thể nàng tạo thành tổn thương cũng thoang cái bạo phát đi ra, đây chính là vì cái gì Diệp Linh Linh sẽ có vẻ suy yếu như vậy nguyên nhân căn bản. Nghe Ngô Tùng giải thích, người Diệp gia triệt để minh bạch. Diệp Lôi nói ra, đã Linh Linh thân thể suy yếu, như vậy chúng ta mua chút thuốc bổ cho nàng bổ một chút. Ngô Tùng đánh gãy hắn, tuyệt đối đừng. Linh Linh hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi phổ thông thuốc bổ, đông y có câu nói, gọi quá bổ không tiêu nổi, Linh Linh hiện tại cũng là loại tình huống này. Sau khi nói đến đây Ngô Tùng còn đặc biệt căn dặn, Linh Linh ẩm thực nhất định phải thanh đạm, ngẫu nhiên ăn chút tôm cá, còn lại lấy rau quả hoa màu làm chủ. Thì dạng này, Diệp Lỗi hỏi, chúng ta không hề làm gì, thì dạng này từ từ đợi nàng tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Ngô Tùng cười rộ lên, Linh Linh là cái học sinh cấp 3, mắt thấy liền muốn thi đại học, nàng nhất định phải mau sớm vùi đầu vào học tập bên trong đi, chỉ dựa vào ẩm thực cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể tốt. Cái kia ngươi ý nghĩ là? Diệp Lôi cảm thấy hoang mang. Ta đang nghĩ đến một vị thuốc, hắn còn dễ nói, chỉ là bên trong có một loại dược tài khó tìm, cho nên ta chuẩn bị ra ngoài tìm loại thuốc này. Là thuốc gì? Ngươi nói ra tới nghe một chút, có lẽ ta có thể có biện pháp. Gia Gia Tại vừa nói, hắn số tuổi lớn, gia tộc lại lớn, gặp qua không ít ly kỳ cổ quái dược tài. Cái này vị dược gọi thổ hoắc linh, dễ của nó dược dụng giá trị lớn nhất, chỉ là có cái tật xấu, móc ra sau không đến một giờ dược lực liền sẽ bay hơi hầu như không còn. Ta đoán chừng ngài có thể chưa từng gặp qua. Gia Gia nghĩ một lát, lắc đầu nói ra, thật chưa từng gặp qua. Yên tâm đi. Nô Tùng đối người Diệp gia nói ra, ta sẽ rất nhanh xuất phát, mau sớm đem Linh Linh trị hết bệnh. Người Diệp gia vô cùng cảm kích đối với hắn nói rất nói nhiều. Bận rộn hơn nửa ngày, đến ăn cơm chiều thời gian, mấy người cùng đi ăn cơm, Diệp Linh Linh không xuống giường được, A Di tự mình đầu đồ ăn đi đón nàng. Lúc ăn cơm Nô Tùng thương lượng với Diệp Lôi tốt, ngày mai từ Diệp Lôi đi mua dược phương phía trên hắn dược tài, sau khi chuẩn bị xong giao cho Nô Tùng, xét thấy thổ hoắc linh đặc thù tính, nhất định phải lúc đó liền muốn đem thuốc luyện chế tốt. Sau bữa cơm chiều Nô Tùng hồi đi tắm, thay quần áo, cái này mới đi đến Diệp Linh Linh phòng ngủ. Diệp Linh Linh ăn chút cơm, lại nằm một hồi. Khí sắc thoáng tốt một chút, thấy được nàng mặt ủ mày chau, Nô Tùng an ủi: "Ngươi yên tâm, muốn không bao lâu, ca ca liền sẽ đem thuốc tìm tới cho ngươi, để ngươi triệt để khỏi hẳn, không biết chậm trễ công khóa của ngươi." Diệp Linh Linh không có trả lời ngay, nàng vỗ vỗ gối đầu: "Nô Tùng ca ca, ngươi nằm tới nơi này." Đợi đến Nô Tùng nằm chết dí bên cạnh nàng về sau, Diệp Linh Linh giống một cái nhu thuận như mèo nhỏ co quắp tại trong ngực của hắn. "Nô Tùng ca ca, giả dụ, ta nói là giả dụ à, giả dụ ta bệnh này không chữa khỏi lời nói, ngươi vẫn sẽ hay không đi cùng với ta? Ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ lung tung cái gì đâu?" Nô Tùng nhịn không được cười lên, hắn ngửi lấy Diệp Linh Linh trên thân tắm sau hương khí, nói với nàng: "Ca ca đã cam đoan có thể tìm tới thuốc, chữa cho tốt bệnh của ngươi, vậy khẳng định nói được thì làm được. Vậy nếu là chị không hết đâu?" Diệp Linh Linh cố chấp mà hỏi. Nô Tùng gãi đầu: "Ai nha, Linh Linh à, ca ca có thể chưa từng có nghĩ tới hội chị không hết bệnh của ngươi, ngươi dù sao cũng phải đối ca ca có chút lòng tin à. Ta sợ ngươi tìm không thấy kia là cái gì đất, thổ hoắc linh, sau đó cũng không cần ta." Diệp Linh Linh nước mắt tại xoay một vòng. Nàng kéo Nô Tùng tay, phóng tới lồng ngực của mình. Mặt tái nhợt phía trên hiện ra một vệt ngượng ngùng hừng hả, thanh âm nhỏ khó thể nghe: "Muốn không, ngươi bây giờ thì Nô Tùng tâm ầm ầm nhảy lên. Giờ phút này Diệp Linh Linh một bộ nhu nhược bộ dáng, khiến người ta xem xét thì lòng sinh yêu thương. Nàng vừa mới tắm rửa xong, thân thể bên trên tản mát ra sâu kín mùi thơm cơ thể, giống như tại vô tình hay cố ý trêu chọc lấy hắn. Mặc trên người áo ngủ rộng rãi, thông qua rộng lớn cổ áo, Nô Tùng có thể thấy được nàng tròn trịa bộ ngực sữa giữa hai ngọn núi ránh sâu hoắm, để hắn muốn dúi đầu vào đi áo ngủ và áo co lại đến phía trên, lộ ra ngoài hai đoạn thon dài mà trắng nón chân dẫn dụ hai tay của hắn đối mặt với dạng này rung động lòng người, lại đúng hắn tràn ngập yêu thương mỹ thiếu nữ mời, Nô Tùng hội làm thế nào? Hắn cự tuyệt. Trên trán Diệp Linh Linh hôn một chút về sau, Nô Tùng vuốt ve mái tóc của nàng, trầm thấp cười nói: "Hiện tại không được." "Vì cái gì?" Diệp Linh Linh theo trong ngực của hắn đem đầu nâng lên. "Bởi vì, hắc hắc, ca ca, hắc hắc, ca ca rất lợi hại." Tại một thiếu nữ trước mặt nói một ít không thích hợp thiếu nhi chủ đề, thì liền kẻ ra đời Nô Tùng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Linh Linh xinh đẹp mặt bắt đầu nóng lên. Tại Yến Thành thời điểm, nàng thế nhưng là chính thai đã nghe qua Thiến Thiến tỷ phát ra tiếng cầu xin tha thứ. "Đừng nói ngươi bây giờ thân thể suy yếu, coi như thân thể ngươi thật tốt, hắc hắc, cũng không phải ca ca đối thủ a." Nghĩ đến đoạn thời gian trước hắn bị Trung Thiến coi như gieo hạt máy móc lúc tình hình, Nô Tùng không nhịn được thở dài một hơi. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 255, là ai muốn hại hắn? Diệp Linh Linh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, thân thể tại Nô Tùng trong ngực ốn qua ốn lại, thẳng đến Nô Tùng tại trên mông đít nhỏ của nàng đập hai lần, nàng mới quệt miệng an ổn một số. Nô Tùng đứng dậy, phân biệt cho Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong gọi điện thoại, hỏi ý kiến hỏi bọn họ có phải hay không biết thổ hoắc linh loại thuốc này. Phan Long Phi mặc dù là đại sư huynh, nhưng là hắn xuất sư phía sau cửa liền thành lập bang hội, trừ chém chém giết giết, hắn căn bản cũng không có quan tâm tới. Ngược lại là Hàn Liệt Phong, một tay sáng tạo Hàn Thị tập đoàn, theo một người bình thường tay trắng khởi ra, thẳng đến nắm giữ địa vị hôm nay cùng tài phú, ở trong quá trình này gặp không ít các mặt của xã hội. Thổ hoắc linh. Hàn Liệt Phong ở trong điện thoại trầm ngâm. Nô Tùng thúc hỏi, biết liền biết, không biết cũng không biết, ngươi ngược lại là nói thẳng a.
Hàn Liệt Phong không do dự nữa, ta hơn 30 tuổi năm đó, dọc đường Vân Nam, ngược lại là nghe người ta giá cao cầu qua cái này vị dược, bởi vì lúc đó cái này người mở ra giá cả 10 phần cao, cao đến ta đều tâm động, cho nên đến bây giờ còn có ấn tượng. Vân Nam. Nô Tùng không có trông cậy vào Hàn Liệt Phong thật biết cái này vị dược.
Đúng.
Hàn Liệt Phong nói ra, lúc đó ta cũng tò mò, thì hỏi người kia thuốc này có thể ở nơi nào tìm tới, người kia nói cho ta biết chỉ có rừng sâu núi thẳm bên trong mới có, nhưng là, chỗ đó ít ai lui tới không nói, cũng là miêu tộc người địa bàn, cho nên ta thì chết cái ý niệm này. Tiền là muốn kiếm lời, nhưng là cũng không thể kiếm được tiền lại không mệnh xài đi.
Ta biết.
Nô Tùng nhìn đến Diệp Linh Linh nghe lấy hắn nói chuyện, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Diệp Linh Linh lo lắng nhìn lấy hắn.
Nô Tùng ca ca, chỗ đó đã nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là không muốn đi, bệnh của ta cứ như vậy từ từ nuôi, chung quy sẽ khá hơn đi.
Ngươi đừng tin lão gia hỏa kia lời nói, cái kia thân thủ có thể theo ngươi Nô Tùng ca ca so.
Nô Tùng cố ý làm ra một bộ khoa trương bộ dáng, huống chi hắn hiện tại hơn 50 tuổi, hơn 30 tuổi cái kia chính là 20 năm trước, xã hội phát triển đến bây giờ, cái nào còn có cái gì nguy hiểm.
Đến đón lấy Nô Tùng lại là thân lại là ông, cuối cùng dụ được Diệp Linh Linh mặt lộ vẻ mỉm cười.
Sáng sớm hôm sau, Nô Tùng mua sắm một số cần thiết đồ vật, buổi chiều, Diệp Lôi đem hắn dược liệu cần thiết chuẩn bị hoàn tất, hắn một phút đồng hồ cũng không có chậm trễ, lập tức cùng người Diệp ra cáo biệt. Diệp Linh Linh giang chống đỡ lấy thân thể, đem hắn đưa ra cửa lớn, một đường lên ôm tại bên cạnh hắn, hai mắt đẫm lệ, giống như sinh ly tử biệt đồng dạng, làm đến Ngô Tùng trong lòng cũng ế ẩm.
Diệp Lôi tự mình đem hắn đưa đến phi trường, tại hắn gần đăng ký trước đó, căn dặn nếu như hắn chuyện không thể làm liền trở lại nghĩ biện pháp của hắn.
Ngô Tùng để hắn yên tâm, cùng hắn vây tay từ biệt.
Hắn một đường không ngừng
xuống phi cơ đi xe buýt, ngồi qua xe buýt ngồi xe buýt, hiện tại hắn đang ngồi ở một chiếc xe gắn máy đằng sau, đường núi gồ ghề nhấp nô, sốc đến hắn nhức cả trứng. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng trước lúc trời tối đến trong một cái trấn nhỏ, tìm tới một cái quán chợ nhỏ, đặt trước một cái phòng đặt tốt hành lý về sau, hắn tắm rửa, đi ra ăn cơm chiều. Quay ăn vặt phía trên, Nô Tùng điểm một chén cả nước có tên bún gạo, lại điểm một số mùi khối. Quả nhiên, hai loại quả vặt khẩu vị so bên ngoài những cái kia giả mạo phi pháp không biết tốt ăn bao nhiêu lần, Nô Tùng liên tiếp ăn hai bát lúc này mới thỏa mãn để đũa xuống. Hồi quán chợ ngủ quá sớm, hắn trên đường tản bộ lên. Bên người thỉnh thoảng đi qua mặc lấy dân tộc phục trang miêu nữ, trong các nàng không thiếu tướng mạo xinh đẹp, dáng người thon thả mỹ nữ, những cái kia tiểu dáng phong phú, sắc thái diễm lệ y phục mặc tại các nàng lộ ra thức tha, dễ nhìn lạ thường. Lại thêm các nàng trên đầu, trên thân, trên quần áo đeo đại lượng ngân sức, đi lại ở giữa chẳng những phản xạ ánh đèn, lại phát ra đinh đinh đương đương êm thai thanh âm, càng là hấp dẫn Ngô Tùng chú ý lực. Tại phố đối diện đang có ba cái dạng này miêu tộc mỹ nữ, các nàng vừa đi vừa nói chuyện cười, dị tộc mỹ nữ phong tình bốn phía, hắn ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi qua các nàng.
A nha một tiếng, hắn cùng đối diện đi tới một người đụng vào ngực.
Thật xin lỗi,
thật xin lỗi.
Nô Tùng đội vàng xin lỗi.
Bị hắn đụng vào đồng dạng là cái người mặc miêu tộc phục sức nữ nhân, nàng chính túi đầu xoa bị Nô Tùng đụng đau đầu gối.
Không có việc gì, đi đường cẩn thận một chút là được.
Cái kia miêu tộc nữ nhân vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu lên.
Nô Tùng trừng to mắt, trái tim bất tranh khí nhảy lên, đây là một cái thật sự mỹ nữ trẻ tuổi. Nàng dài nhỏ lông mày lại nồng lại đen, xuyên thẳng thái dương, một đôi mắt vượng nhìn quanh rực rỡ, vểnh cao cái mũi nhỏ phía dưới là hai mảnh đầy đặn môi đỏ, đang khi nói chuyện lộ ra một hàng răng trắng như tuyết. Phương Nam khí trời nóng bức, nàng mặc lấy khinh bạc y phục, trước ngực hơi hơi nô lên, tuy nhiên không phải cái gì ngực lớn mỹ nữ, nhưng là phối hợp lấy nàng thon thả dáng người lại là như vậy hài hòa. Tại dạng này một cái xa xôi tiểu trấn phía trên thế mà còn có dạng này xuất sắc mỹ nữ, đây thật là vượt quá Ngô Tùng tưởng tượng.
Miêu tộc nữ tử nhiệt tình không bị cản trở, mắt thấy Ngô Tùng nhìn chừng chừng lấy chính mình, nữ hải kia che miệng cười rộ lên.
Ngươi người này một đôi mắt nha, nhìn thật là khiến người ta sinh khí.
Ngô Tùng đối mặt mỹ nữ cũng sẽ không luống cuống.
Đó là a, dung mạo ngươi đẹp mắt đi.
Mỹ nữ mặt đột nhiên lạnh xuống đến, nàng lạnh lùng dò xét Ngô Tùng liếc một chút, một câu cũng không có nói, theo bên cạnh hắn rời đi.
Ngô Tùng nhìn lấy bóng lưng của nàng, gãi đầu không hiểu nói một mình, đang nói hay vì cái gì đột nhiên sinh khí? Chẳng lẽ ta vừa cơm nước xong xuôi trong miệng có vị đạo?
Hắn hướng trên tay a hai cái, ngửi một cái, không có sao.
Thật sự là rất là kỳ lạ.
Việc này hắn cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục dạo phố nhìn mỹ nữ, thẳng đến đem một đầu không dài đường nhỏ đi dạo mấy lần, lúc này mới hồi quán chợ ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hắn lại đứng dậy xuất phát, thẳng đến vùng núi.
Lại là ngựa không ngừng vó một ngày, lúc chạm vào tối, làm liên miên núi lớn ngay tại trước mắt của hắn, tựa hồ thân thủ có thể đụng thời điểm, hắn đi vào chân núi một cái trong thôn nhỏ.
Thôn làng không lớn, bất quá thế mà còn có một nhà cung cấp ký túc cùng ăn cơm nông trang, cái này khiến Ngô Tùng cảm thấy có chút kỳ quái, ở cái này địa phương cất chim cũng không có, chẳng lẽ còn có người đến dừng chân.
Mập mạp, lộ ra thật thà lão bản nói cho Ngô Tùng, mỗi năm xuân thu mùa vụ, đều có không ít dược tài thương đến bọn họ nơi này đến thu mua dược tài, bình thường cũng có người hái thuốc đến hắn nơi này dừng chân.
Buôn ba một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Sau khi ăn cơm tối xong, Nô Tùng trở về phòng ngủ.
Nửa đêm thời điểm, hắn đột nhiên bị chân bên trên truyền đến một trận bừng tỉnh, vừa định thân thủ đi gãi, tranh thủ thời gian đến không thích hợp, lập tức bảo trì thân thể bất động, ngẩng đầu từ từ nhìn sang. Một con rắn phun lấy lời rắn, chính dọc theo chân của hắn hướng trên thân bò đến, nhìn đến hắn có động tĩnh, thân thể nửa đoạn trước đột nhiên dựng thẳng lên đến, cổ hai bên cấp tốc biến lớn, đồng thời phát ra hô, hô thanh âm.
Ta dựa vào,
lại là một đầu mắt rắn.
Nô Tùng đã là hóa cảnh thân thể, tuy nhiên độc tính trên cơ bản không tổn thương được hắn. Bất quá cái này cũng không biểu thị hắn nguyện ý cho trước mắt con rắn này cắn một cái, thử một chút sự chống cự của mình lực.
Nhãn kính xà đầu hướng về sau co rụt lại, đột nhiên như cái lò xo giống như bắn lên đến, hướng về gương mặt của hắn hung hăng cắn qua tới.
nó nhanh Nô Tùng càng nhanh. Nô Tùng ngón tay nhanh rồi, đâm chọt nó dưới cổ bảy tấc, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, nhãn kính xà thân thể bị hắn đâm một cái lỗ thủng. Cái địa phương quỷ quái này, thế mà còn có rắn bò trên giường đến, muốn là đổi người bình thường không sẽ chết nô nô. Nô Tùng một bên lầm bầm một bên đem cái chết rắn ném xuống đất, ngày mai cho lão bản nhìn, để hắn cho ta bồi thường tiền, đem người ta trái tim nhỏ dọa đến phù 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 nhảy. Sáng sớm hôm sau, lão bản trừng to mắt, nhìn lấy Nô Tùng xách trong tay nhãn kính xà. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, nửa đêm bỏ ta trên giường đến, hù chết ta. Không có khả năng. Lão bản một mực phủ nhận nói, ta tiệm này mở cũng không phải một năm hai năm, đừng nói rắn, liền con chuột đều nhìn không thấy. Hắn giải thích nói, thì bởi vì chúng ta nơi này rắn nhiều, cho nên ta mới càng thêm chú ý, ngươi muốn à, nếu là có khách nhân bị rắn cắn chết, ta không được bồi thường tiền. Hắn mang theo Nô Tùng đi đến một gian căn phòng bên trong, chỉ một cái túi nói ra, ngươi xem một chút, xà dược, ta năm thì mười họa liền đến chỗ vậy một vậy. Trong túi tản mát ra một trận gây mùi vị đạo, Nô Tùng vừa nghe phía dưới, thì phân biệt ra trong này bao hàm đuổi rắn thuốc. Tính toán. Nô Tùng đem một mực sách trong tay con rắn chết ném ra, coi như ta không may, làm nhanh lên cơm à, ta ăn hết còn được lên đường. Lão bản tranh thủ thời gian chạy tới đem rắn nhặt lên, cái này có thể là đồ tốt ta, phao rượu thuốc tốt đây, ngươi không muốn cho ta. Nô Tùng ngồi tại trước bàn, lão bản cho hắn bưng tới cháo cùng bánh bao, quay người lại đi đầu thức nhắm. Hắn bưng chén lên vừa định uống, đột nhiên ném đũa, kéo lại lão bản. Ngươi tại ta trong chén thả cái gì? Nô Tùng quát hỏi. Lão bản bị hắn giật mình, cái gì thả cái gì? Nô Tùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, lão bản bị hắn dọa đến run lẩy bẩy. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem chén cháo đẩy đến lão bản trước mặt, ngươi uống một ngụm. Uống thì uống. Lão bản đem bát bưng đến bên miệng, há mồm vừa định uống, bị Nô Tùng chộp đoạt lấy. Ai, ta nói ngươi cái này người, đến cùng muốn làm gì? Lão bản nhịn không được lửa giận trong lòng, hướng Nô Tùng kêu la. Nô Tùng không nói lời nào, bưng bát đến đi ra bên ngoài, nhìn đến có hai con gà chính ở bên ngoài thức ăn, hắn đem bát phóng tới mặt đất, hai con gà nhào tới vừa ăn mấy ngụm, thì ngã trên mặt đất, chân đạp hai lần, bất động. Cái này, đây là có chuyện gì? Lão bản một mặt kinh ngạc nhìn lấy Nô Tùng. Cháo này bên trong có độc. Nô Tùng đẩy ra lão bản, hướng trong phòng đi đến, ngươi nơi này còn có người khác không có? Không, thì một mình ta làm được cơm. Nô Tùng trong phòng ngoài phòng đi một vòng, sau cùng ánh mắt rơi xuống trong sân một miệng đất trên lò, bếp lò phía trên để đó một miệng nồi lớn, một trận cháo mùi thơm đang từ trong nồi thổi qua tới. Nô Tùng đi qua, múc một muỗng cháo, cẩn thận ngửi một chút, tâm lý đã có đáp án. Trong nồi cháo không có vấn đề, chỉ có hắn trong chén có, điều này nói rõ, có người muốn hại chết hắn. Lại liên tưởng đến nửa đêm leo đến trên giường nhãn kính xà, Nô Tùng tâm lý càng thêm xác định, con rắn kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, đây là có người cố ý đem rắn phóng tới gian phòng của hắn. Vấn đề là, hắn mới vừa tới đến cái này địa phương xa lạ, ngay cả lời đều không có cùng người nói qua vài câu, làm sao đột nhiên thì có kẻ thù? Kẻ thù này lại đến cùng là ai? Vì cái gì không dằn nổi muốn đẩy hắn vào chỗ chết đâu? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 256, không yên ổn đường xá. Nô Tùng quay đầu nhìn lão bản. Lão bản đang theo dõi chết mất hai con gà, một mặt thịt đau biểu lộ, đoán chừng hắn nghĩ tới hẳn là cái này gà bị độc chết, không thể dùng ăn, chỉ có thể trắng trắng ném. Nô Tùng lắc đầu, ở trong lòng phủ định là cái này lão bản nghĩ muốn hại chết ý nghĩ của mình. Vừa mới hắn để lão bản uống chén kia có độc cháo thời điểm, hắn một chút cũng không có do dự, nếu như hắn là hạ độc người, tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy. Má, chờ ta bắt lại ngươi, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Nô Tùng hung tợn nghĩ đến. Lão bản, tính tiền. Không cần tiền, không cần tiền. Lão bản liên tục khoát tay, may mắn ngươi phát hiện đến sớm, không có uống chén kia cháo, muốn không ngươi chết tại trong tiệm của ta, ta bồi thường tiền không nói, còn được bị kiện. Nô Tùng lúc này mới hài lòng gật đầu, cong lên bao, hướng vùng núi bên trong đi đến. Trước mắt dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, càng sâu vào núi khu, không khí càng là ẩm ướt, có lúc người đi ở trên núi, nhìn sân núi chỗ mây trắng lượn lờ, lại có đắc đạo thành tiên giống như cảm giác. Trước kia Ngô Tùng theo sư phụ Tiêu Thiên Thần ở bên ngoài du ngoạn thời điểm, sư phụ đã từng nhắc qua thổ hoắc linh, cứ việc cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là đối với nó đồng thời không xa lạ gì. Loại thuốc này tính thích ẩm ướt ấm áp, nhiều sinh tại sơn dương mà có che đậy cây cối phía dưới, thổ hoắc linh quanh năm nở hoa, hoa nở thường có đặc thù mùi thơm, đây là phân biệt nó biện pháp đơn giản nhất. Chân đường xuống núi gồ ghề nhấp nhô, các loại vách núi treo leo thỉnh thoảng ngăn trở đường đi của hắn. May ra Ngô Tùng hiện tại công lực cao thâm, đồng dạng gian nan hiểm trở căn bản khó không được hắn đuổi một ngày đường. Sắc trời từ từ đêm đen tới. Ngô Tùng tại giữa sườn núi chọn lựa một cái bằng phẳng địa phương, đâm xuống lều vải đêm dài, thiêu đốt lên lửa trại từ từ biến thành một đống cho tàn. Ngô Tùng tại trong lều vải ngồi xếp bằng, điều trị lấy chân khí trong cơ thể. Từ khi hắn sử dụng Diệp Linh thủy chi độc giải hết trong cơ thể mình ngũ hành độc về sau, tu vi lại lên một cái nho nhỏ bậc thang. Cảm nhận được tiến bộ của mình, Ngô Tùng hài lòng gật đầu. Hắn tiến vào túi ngủ, vừa mới chuẩn bị ngủ. Đột nhiên một trận oanh thanh nghe ùng ùng nhanh chóng hướng hắn nơi này chuyển đến, đợi đến hắn chui ra lều vải về sau, lúc này mới phát hiện một khối đá lớn mang theo một đống đá vụn, chính lấy vạn quân chi thế hướng hắn xông lại. Mẹ nó. Nô Tùng chửi một câu, quay đầu liền chạy. Cái này mẹ nó, chính mình là cho đen đuổi sao, làm sao túc cái doanh đều có thể gặp phải ngọn núi suy giảm. Đây là ngọn núi suy giảm a. Nhìn lấy tảng đá lớn theo trước mắt lan qua, đem lều vải áp đến nát bét, Nô Tùng xoa một vệt mồ hôi lạnh, tối nay cảm giác là đừng nghĩ ngủ. Hắn tâm lý không nhịn được nhắc tới, Linh Linh à, ca ca vì ngươi thế nhưng là cựu tử nhất sinh, không màng sống chết ta. Đợi đến ca ca chữa cho tốt bệnh của ngươi, ngươi có thể phải thật tốt báo đáp một phen a. Vừa nghĩ tới tiểu mỹ nữ âm thanh dung mạo, Nô Tùng không nhịn được mỉm cười, mặc dù giờ phút này một người ôm hai đầu gối, cô độc ngồi tại băng lánh trên tảng đá lớn, trông mong chờ mong hừng đông, cũng cảm thấy vì nàng chịu khổ một chút cũng đáng. Chân trời mặt trời vừa mới xuất hiện, một mảnh ánh nắng chiều đỏ chiếu đầy trời hư không, chim chóc ở phía xa tự do bay lượn. Nô Tùng ăn mấy khối lương khô, uống nhiều nửa bình nước khoáng, xem như ăn điểm tâm, lần nữa vội vã lên đường. Lật qua dưới chân núi lớn, trước mắt là một mảnh tựa hồ không có cuối rừng trúc, gió lay động lấy cây trúc, phát ra từng trận ào 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 âm hưởng, mà tại trong rừng trúc, một đạo uốn lượn đường núi như ẩn như hiện. Nô Tùng vùi đầu lên đường, lại không có chú ý tới, tại trong rừng trúc còn ẩn giấu đi người. Theo trên người hắn phục sức phán đoán, hắn là một cái miêu tộc người, giờ phút này, cầm trong tay của hắn lấy một cây ống dài ống trúc, cái kia ống trúc bóng loáng trơn bóng, lại giống nhiều năm rồi. Cái kia miêu tộc người trốn ở một gốc thô to cây trúc đằng sau, ánh mắt ấm lãnh, âm thầm nhìn chằm chằm càng đi càng gần Nô Tùng, đồng thời, hắn đem trong tay ống trúc ngậm trong miệng. Miêu tộc người tại tâm lý yên lặng tính toán, mắt thấy mục tiêu tiến vào hắn công kích khoảng cách, hắn phồng lên quai hàm, dùng lực thổi. Phốc một tiếng vang nhỏ, theo trong ống trúc bắn ra một cái thật nhỏ gai nhọn, lặng yên không tiếng động bay hướng mục tiêu cái cổ. Mục tiêu đi nhanh thân hình đột nhiên dừng lại, hắn che cổ, ngẩng đầu lên tựa hồ muốn nhìn một chút là ai đang tập kích hắn, đáng tiếc là, đầu của hắn vừa mới chuyển động, thì phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cái kia miêu tộc người trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý trong ống trúc thổi phồng lên là địa phương một loại vô cùng hiếm thấy thực vật gai, vào máu là chết. Đồng thời, hắn đối với mình trình độ cũng tràn ngập lòng tin, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, có thể làm được bách phát bách trúng, chỉ cái nào bắn cái nào. Bất quá, cái này miêu tộc người vẫn là rất cẩn thận, tuy nhiên mục tiêu đã ngã trên mặt đất, nhưng là hắn vẫn là trốn ở ẩn thân chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến mấy phút nữa, hắn mới từ trong rừng trúc chui ra, hướng đã là một cô thi thể mục tiêu đi qua. Mục tiêu ngã trên mặt đất, ý nguyên duy trì ngã xuống bộ dáng. Cái kia miêu tộc người đưa chân ra ở trên người hắn đá hai lần, muốn phán đoán hắn có phải hay không chết hẳn. A nha. Mục tiêu đột nhiên ngồi xuống, đem cái kia miêu tộc người giật mình, giống ngu ngốc giống như nhìn lấy hắn. Bên trong người là không thể nào còn sống, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nô Tùng vươn tay ra, tại hắn ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, đang mang theo cái kia tinh tế gai nhọn. Ta chỉ muốn biết một việc. Nô Tùng thái độ rất thành khẩn, giống như hắn đối mặt là một cái hảo bằng hữu, mà hắn đang cùng người bạn này ngay tại làm thôi tâm trí phúc nói chuyện với nhau. Vì cái gì ngươi muốn tập kích ta? Miêu tộc người liên tục khoát tay, trong miệng kỳ lý hoa lạp không biết đang nói cái gì. Như thế cái nan đề, Nô Tùng nhức đầu đối phương nói rõ sẽ không nói tiếng Hoa, mà hắn đối miêu tộc người nói mà nói lại rốt đặc cắn mai. Hắn cầm trong tay cái kia gai nhọn nhắm ngay miêu tộc người dọa đến vội vàng tránh né đâm bên trên có độc. Nhìn hắn dọa đến như thế, độc này còn rất lợi hại. Tính toán. Lao tử không theo ngươi đồng dạng tính toán. Hắn quay người muốn đi gấp, lại đột nhiên a một tiếng. Miêu tộc người nhìn lấy hắn theo bên cạnh mình trong bụi cỏ nhặt lên một sấp tiền đến, tiền phía trên giấy niêm phong còn không có mở ra. Đây là ngươi rất tiền sao? Nô Tùng hỏi. Miêu tộc người không khỏi gật đầu. Nô Tùng cười rộ lên, hắn giơ lên cái kia xếp tiền đổ ập xuống hướng đối phương đập đi qua. Bảo ngươi trang, gọi ngươi mẹ nó cho lão tử trang. Ngươi không phải nghe không hiểu lão tử nói đến lời nói sao? Nhìn đến tiền thì cái gì đều quên. Cái kia miêu tộc người một bên gọi một bên tránh né, mặc dù hắn lại nhảy lại bắn, nhưng là thủy chung tránh không khỏi Nô Tùng quất. Đừng, đừng đánh. Rốt cục, cái kia miêu tộc người dùng tiếng Hoa kêu lên, mà vào lúc này, hắn hai bên quai hàm đã bị Nô Tùng đánh cho sưng đỏ. Nô Tùng đương nhiên không có dừng tay, trong bụng của hắn kìm nén lửa giận, đang chờ cơ hội phát tiết đâu. Hắn cái này cùng nhau đi tới, bị người thả giam cắn, bị người tại trong cơm hạ độc, thì liền tối hôm qua đột nhiên lăn xuống tảng đá lớn đều giống như cố ý hiện tại, lại đột nhiên chui ra cá nhân đến dùng độc đâm tập kích hắn. Mẹ nó, thật coi hắn họ Ngô dễ khi dễ sao? Nói, tại sao muốn tập kích ta? Nô Tùng nhìn lấy ngã trên mặt đất ôm đầu ra hỏa quát nói, ta, ngươi là thánh nữ trợ thủ. Người kia nói lắp bắp, mặc dù hắn tiếng Hoa nói đến không phải rất lưu loát, bất quá Ngô Tùng vẫn là nghe hiểu. Thánh nữ? Cái gì thánh nữ? Cái này đến phiên Ngô Tùng mê hoặc, gai ấy hắn ngược lại là biết. Hắn một cái đem cái kia ra hỏa từ dưới đất kéo lên, quát hỏi, ngươi nói rõ ràng, đến cùng là cái gì thánh nữ? Uy, ngươi không muốn giả bộ chết? Trong tay hắn dẫn theo cái kia miêu tộc người hai mắt phía trên lật, khóe miệng chảy ra máu đen. Đâm, đâm. Nô Tùng lúc này mới phát hiện trong tay đâm đinh tiến bờ vai của hắn. Hắn buông lòng tay, miêu tộc người mềm mại ngã trên mặt đất, đã chết đến mức không thể chết thêm. Ai? Nô Tùng tức giận đến vỗ một cái đầu, thật vất vả được đến một đầu manh mối, kết quả bị chính mình thân thủ ách đoạn. Hắn đem thi thể kéo vào sâu trong rừng trúc, lại ở trên người hắn cẩn thận tìm kiếm một phen, không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Không có cách nào, Nô Tùng đành phải tiếp tục lên đường, bất quá, hắn cuối cùng biết có người tập kích hắn, là bởi vì cái gì thánh nữ nguyên nhân. Thật sự là rất là kỳ lạ. Hắn là tới nơi này hái thuốc, làm sao cùng thánh nữ lại đáp lên quan hệ? Theo mặt trời càng lên càng cao, nhiệt độ không khí cũng lộ ra càng ngày càng nóng, Nô Tùng từ sáng sớm phía trên đi đến trưa, môi làm lưỡi khô không nói, càng là quần áo ướt đẫm, dính cạch cạch mười phần khó chịu. Lại đi một đoạn thời gian, một cái hồ nước tại rừng trúc một bên hiện lộ ra. Nô Tùng đại hỉ, hai ba bước vọt tới bên hồ nước, nhìn đến nước trong suốt, trước vung lên nước đến tiện đem mặt, đang nghĩ ngợi có phải hay không nhảy vào đi tắm thời điểm, nghe đến hồ nước chỗ sâu mơ hồ có thanh âm của hắn. Hắn rón rén sở về phía thanh âm xuyên tới địa phương, một đường lên cẩn thận vòng qua trước người bụi cây cùng cây trúc, tại đi một đoạn đường về sau, rốt cục phát hiện thanh âm nơi phát ra. Hồ nước trên mặt nước, đông một đám tây một đám trôi bích lục lá sen, tươi tốt lá sen trung gian, là từng đóa nở rộ hoa sen. Mà tại những cái kia hoa sen bên cạnh, có một khuôn mặt, xem ra vậy mà so hoa sen còn muốn kiểu diễm. Trước mắt khoảng cách cái kia cái tắm rửa nữ tử khá xa, nhưng là Ngô Tùng ỷ vào chính mình viễn siêu người bình thường thị lực, ý nguyên nhìn cái rõ ràng. Hắn tâm lý hơi hơi giật mình, bởi vì hắn nhận biết nữ hài tử này, tại mới vừa đến cái trấn nhỏ kia thời điểm, hắn từng không cẩn thận đụng vào nàng. Tuy nhiên cùng cô bé kia chỉ là nói hai câu, nhưng là nàng cái kia mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt còn thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Nô Đại Hiệp nhìn đến bên người có một cây đại thụ, không do dự nữa, thân hình mở ra, liền một tia tiếng gió đều không có phát ra, nhảy đến một cái vươn ra trên cành cây. Không vì cái gì khác, tuy nhiên hắn mắt lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao cũng không thể thấu thị, những cái kia hoa sen lục diệp che kín hắn ánh mắt, để hắn không thể nhìn một cái không sót gì. Có thể nhìn đến mỹ nữ đi tắm là một kiện chuyện rất khó khăn tình, nếu như không thừa cơ thấy rất rõ ràng, chẳng phải là có chủ tâm cùng chính mình không qua được. Nô Tùng lặng lẽ theo lá cây bên trong nhô đầu ra, hắn tuyển đến góc độ vừa vặn, thấy rõ ràng cô bé kia trắng như tuyết trên thân, tại nàng giơ cánh tay lên thời điểm, như ẩn như hiện, còn có thể nhìn đến cái kia hai điểm đỏ bừng. Ngay tại hắn trông mong chờ đợi cái kia mỹ lệ nữ hài tử tranh thủ thời gian tẩy xong lên bờ thời điểm, một trận thanh âm thanh thúy truyền đến. Nhìn lén ta tắm rửa, ánh mắt là hội mù mất. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 257, cổ giáo thánh nữ. Nghe đến cô bé kia nói lời, Nô Tùng tâm lý run lên. Hắn tự hỏi vừa mới bay người lên cây lúc cũng không có phát ra cái gì âm hưởng, hiện tại hắn khoảng cách cô bé kia có chừng hơn 30m khoảng cách, cách nhau xa như vậy, nữ hài tử còn có thể phát hiện hắn nhìn lén, điều này nói rõ công phu của nàng đã đến thâm bất khả trắc cấp độ. Bị người phát hiện nhìn trộm rốt cuộc không phải một kiện hào quang sự tình, Nô Tùng hề vải vừa định nhảy xuống cây đến, tại hồ nước một bên khác đột nhiên có người nói chuyện. Ha ha, tiểu mỹ nhân, cái này hồ nước cũng không phải là nhà ngươi, ngươi có thể đến nơi đây tắm rửa, chúng ta liền không thể đến nơi đây sao? Nô Tùng lao đi mồ hôi lạnh trên đầu, dẫn theo tâm công ra. Nguyên lai nhìn trộm nữ hải tử này tắm rửa không phải hắn một người, còn có người khác, không cần phải nói, cô bé kia phát hiện chính là cái này người nói chuyện mà cũng không phải là hắn. Theo tiếng nói, hai người theo trong bụi cỏ xuất hiện. Tuy nhiên bọn họ hành động bị người phát hiện, nhưng là cũng không hề rời đi, ngược lại đi đến bên hồ nước, đối với tắm rửa nữ hải tử đều cười rộ lên. Tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn hay không người giúp ngươi xoa xoa phía sau lưng a? Trương Lão Tam, ngươi to tay lần chân, loại chuyện này vẫn là để ta làm đi. Lý Lão Tứ, ngươi đây thì không hiểu sao? Giống như vậy tiểu mỹ nhân thích nhất chính là ta dạng này thô kệch hắn tử, hắc hắc. Hai nam nhân ngươi một đều, ta vừa cùng, một miệng âu nôn huyền ngữ, Nô Tùng ở một bên nghe được tức giận trong lòng. Mẹ nó, hai tên khốn kiếp này lỗ mãng, kinh động cô bé kia, làm hại hắn không thể tiếp tục nhìn lén, thế mà còn ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn nàng, quả thực là hôn đản tới cực điểm. Nô Tùng vừa định tiến lên bên vực kẻ yếu, chỉ nghe thấy cô bé kia còn nói thêm, nhìn lén ta tắm rửa, ánh mắt là hội mù mất. Thanh âm của nàng rất là bình tĩnh, đối mặt với hai cái rõ ràng đối nàng không có hảo ý nam nhân, tựa hồ không có một chút sợ hãi. Ha ha ha, ánh mắt mù mất tính là gì? Trương Lão Tam cười ha ha, chỉ cần tiểu mỹ nhân ngươi có thể cùng ta. Hắc hắc, dù là chết mất ta đều nguyện ý. Lý Lao Tứ là cái hành động phái, hắn đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, một bên thoát còn một bên nói, tiểu mỹ nhân ngươi một người tắm rửa quá nhàm chán, ta tới. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, con mắt của ta. Ta làm sao nhìn không thấy? Trong lúc bối rối hắn quên chính mình là tại bên bờ, vậy mà một đầu ngã vào hồ nước. Cơ hồ tại Lý Lao Tứ rơi xuống nước trong nháy mắt đó, Trương Lão Tam cũng kêu lên, ánh mắt. Trời ạ, con mắt của ta. Cái này bất chợt tới biến hóa để Ngô Tùng nhìn mắt trợn tròn. Trương Lão Tam hai mắt mù, trong kinh hoàng xoay người chạy, vừa chạy hai bước, đông một tiếng đụng vào bên bờ đại thụ, cái này va chạm khẳng định đâm đến không nhẹ, chỉ nghe được hắn a nha một tiếng ngã trên mặt đất đến mức rơi vào hồ nước. Lý Lao Tứ chính đang không ngừng kêu cứu, cứu mạng, cứu mạng. Ngô Tùng nhìn về phía cái kia tắm rửa nữ hài tử, chỉ thấy nàng mang trên mặt một tia cười lạnh, lặng lặng nhìn đang liều mạng dãy rủa Lý Lao Tứ, cũng không có đi ý muốn cứu hắn. Nếu như không là tận mắt thấy cái kia Lý Lao Tứ từ từ chìm vào trong nước, Ngô Tùng cơ hồ hoài nghi bọn họ là đang diễn trò. Chẳng lẽ cô bé kia là thần tiên? Trong miệng tùy tiện nói lên vài câu, ngươi mù, thì thật có thể đem người ánh mắt làm mù rơi. Hắn cũng nhìn lén nữ hải tử tắm rửa, vì cái gì ánh mắt của hắn không có mù mất đâu. Lý Lao Tứ chìm vào trong nước, hồ nước khôi phục lại bình tĩnh. Nữ hải tử quay người lên bờ. Dưới ánh mặt trời, Nô Tùng chỉ nhìn thấy một cái trắng đến trướng mắt bóng lưng, tóc dài đen nhánh kéo tới bên hông, cái kia eo tinh tế, cùng cái mông đầy đặn hình thành mãnh liệt so sánh, đánh thẳng vào hắn thị giác. Đợi đến cô bé kia lên bờ, tiến vào trong rừng trúc, hắn chả giật mình cảm thấy vừa mới giống như là làm một giấc mộng. Cái này giữa ban ngày, chẳng lẽ là gặp được quỷ? Nô Tùng ngồi tại trên cây khô suy nghĩ lung tung, đột nhiên, cái kia chết đi miêu tộc người đã nói nhảy vào trong đầu của hắn. Thánh nữ? Chẳng lẽ nữ hải tử này cũng là miêu tộc người đề cập tới thánh nữ? Nhưng là, hắn vì cái gì nói mình là thánh nữ trợ thủ đâu? Cái này thánh nữ lại là cái gì địa vị đâu? Nô Tùng đột nhiên cười hắc hắc, nhảy xuống cây đến, cùng ngồi ở chỗ này phỏng đoán lung tung, theo cô bé kia nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Làm gì đại phí đầu óc? Cô bé kia không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là tâm tư đơn thuần, vậy mà vừa đi vừa đang hát lấy ca. Nô Tùng nghe không hiểu nàng kêu phải là cái gì, nhưng là cảm thấy nàng thanh âm thanh thúy, giống như hoàng oanh kêu to, làn điệu du dương, rất có vận vị, vậy mà nghe được có chút si đột nhiên trong tiếng ca đoạn, Nô Tùng tâm lý run lên, gấp đi mấy bước, nhìn đến cô bé kia chính nhặt lên ven đường hòn đá nhỏ hướng trời cao ném đi. Trên trời một cái thoạt nhìn như là diều hâu giống như loài chim dữ, ngay tại xoay quanh bay thấp xuống, mà tại ven đường trên một thân cây, có một con chim tổ. Chỉ là cô bé kia không có sức khỏe lớn đến đâu, chính xác lại kém, trong núi chim dừng lại không sợ người, vậy mà không nhìn nàng ném ra hòn đá, móng vuốt rối ra, hướng tổ chim đánh tới. Nữ hải kia ngay tại cuối cùng, chợt nghe hưu một tiếng, cái kia loài chim giữ một tiếng tê minh, hoạt động cánh bay lên không trung, trong nháy mắt bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một đám lông vũ từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Nữ hải kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Không biết cái gì thời điểm, một cái xem ra mi thanh mục tú nam tử chính đứng cách nàng chỗ không xa, một tay cắm vào túi quần, trong tay kia ngay tại lúc lên lúc xuống vứt một cục đá, bộ dáng vô cùng tiêu sái, chỉ là hắn một thân mồ hôi cạch cạch y phục dính ở trên người, xem ra có mấy phần buồn cười.
Là ngươi?
Hắc hắc, đương nhiên là ta, mỹ nữ, chúng ta hai người vẫn rất hữu duyên nha, nhanh như vậy lại gặp mặt. Nô Tùng ném đi cục đá trong tay, hướng nữ hải tử đi qua. Nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cô bé kia vậy mà lui về phía sau hai bước, gương mặt đề phòng. Nô Tùng ngạc nhiên ngừng bước. Mỹ nữ, ngươi làm gì dạng này một bộ biểu tình, ta lại không có nhìn lén ngươi.
Ách, ta là người tốt ta.
Lần đầu tiên lần thứ nhất, Nô Tùng cho mình phát một trương thẻ người tốt.
Ngươi là người tốt.
Nữ hải tử nhìn lấy hắn, ngươi vì cái gì một mực theo ta?
Nô Tùng kêu lên oan uổng, mỹ nữ, ngươi hiểu lầm, cái này hoàn toàn là một cái trùng hợp, ta muốn đi thâm sơn hái thuốc.
Đang khi nói chuyện Nô Tùng không có chú ý, cô bé kia ngón tay cực nhẹ hơi đánh một chút, động tác tiểu mà ẩn nấp, liền xem như hắn nhìn đến cũng khả năng sẽ không để ở trong lòng.
Ngươi thật không phải là đang theo dõi ta?
Ta cam đoan.
Không có nhân chứng không có vật chứng, Nô Tùng chỉ có thể nói như vậy.
Nữ hải tử hướng cây đại thụ kia đi đến.
Nô Tùng thấy rõ ràng, thật cao trên chạc cây có một cái tổ chim, hai cái màu vàng chim non đầu rũi rũi đến thật dài, ngay tại thê lương kêu to.
Ta tới đi.
Nhìn đến cô bé kia tay chân vụng về muốn leo đến trên cây, Nô Tùng ngăn lại nàng.
Nữ hải tử lui đến một bên, nhìn lấy Nô Tùng mấy cái leo đến tổ chim bên cạnh, hướng hắn kêu lên, ngươi đem chim nhỏ đều lấy xuống.
Nô Tùng đem chim nhỏ bỏ vào trong ngực, vốn là hắn muốn trực tiếp nhảy xuống, suy nghĩ một chút vẫn là theo thân cây chuẩn mất xuống tốt.
Nữ hải tử tiếp nhận chim nhỏ, trong miệng vái toái nhắc tới, cái kia con chim lớn đồ xấu à, nó giết chết chim mụ mụ, còn muốn đem chim nhỏ giết chết.
Hai con chim nhỏ tại nàng như bạch ngọc trong lòng bàn tay kêu to.
Cảm ơn ngươi.
Nữ hải tử đối với Nô Tùng gật đầu mỉm cười.
Hắc hắc, không có việc gì.
Nô Tùng gãi đầu, đang nghĩ ngợi tìm một cái gì lấy cớ có thể cùng nữ hải tử này ở lâu một hồi.
Ngươi nói ngươi đến hái thuốc gì?
Nữ hải tử chủ động hỏi hắn.
Thổ Hoắc Linh, ngươi nghe nói qua sao?
Nô Tùng dùng hy vọng mắt chỉ nhìn nữ hải tử.
Loại thuốc này không dễ tìm a.
Nữ hải tử ngẩng đầu lên, thanh tịnh ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn, ngươi tìm Thổ Hoắc Linh làm gì?
Nô Tùng do dự một chút, vẫn là nói ra lời nói thật, bạn gái của ta thân thể không tốt, cần loại thuốc này đến điều trị, cho nên ta tìm đến bên này.
Nữ hải tử gật gật đầu, tựa hồ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi là người tốt.
Theo ta đi thôi, ta biết chỗ nào có thể tìm tới loại thuốc này.
Nô Tùng vui mừng quá đỗi, nhấc lên bao đến cùng sau lưng nàng.
Mỹ nữ, ta gọi Nô Tùng, ngươi tên là gì?
Nô Tùng chủ động giới thiệu chính mình.
Ta gọi Tô Giao.
Nữ hải tử túi đầu đùa ôm trong tay chim nhỏ, chỉ là đơn giản trả lời một câu.
Tô Giao, Tô Giao.
Nô Tùng nhắc tới hai lần.
Mỹ nữ ở bên, hắn có lòng muốn nói thêm mấy câu, bất đắc dĩ Tô Giao tựa hồ cũng không muốn cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn đành phải ngậm miệng lại.
Hai người buồn bực thanh âm đi một đoạn đường, bò lên trên dốc cao, Tô Giao chỉ xa xa một tòa núi lớn nói ra, theo ta được biết, tòa kia trên núi Thổ Hoắc Linh nhiều nhất, chỉ là trên núi có rất nhiều độc xà cùng độc trùng.
Nô Tùng biết đây là Tô Giao tại cùng hắn cáo biệt, nhưng là hắn tâm lý còn có mấy vấn đề một mực không có làm rõ ràng, vừa định đặt câu hỏi, trong rừng cây chui ra hơn 10 cái người tới. Nhóm người này khí thế hung hăng, xem xét cũng là không tốt thế hệ, bọn họ hiển lộ ra thân hình về sau, lập tức liền đem Ngô Tùng cùng Tô Giao bao vây lại.
Một cái vóc người cao gầy đại hán từ trong đám người đi tới.
Hắn âm trầm ánh mắt tại Ngô Tùng trên thân dừng lại một hồi, sau đó nhìn chằm chằm Tô Giao.
Trương lão tam cùng Lý lão tứ đi đâu?
Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ nhận biết Tô Giao.
Tô Giao xem thường hồi đáp,
một cái rơi vào hồ nước, chết đuối. Một cái khác ta cũng không biết, trên núi độc xà manh thu nhiều, nói không chừng cũng chết đi.
Tô Giao.
Đại hán vẫn nộ quát, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cổ giáo thánh nữ, chúng ta cũng không dám ra tay với ngươi.
Nô Tùng thần sắc không thay đổi, tâm lý lại hơi chấn động một chút.
Nguyên lai Tô Giao là cổ giáo thánh nữ, khó trách nàng nhìn như tùy ý nói hai câu, Trương lão tam cùng Lý lao tư ánh mắt thì mù mất, nguyên lai hai người bọn họ chúng nàng cổ thuật.
Cổ thuật là miêu tộc nhân thế thay tương truyền một loại thần bí vu thuật.
Chỗ lấy nói nó là vu thuật, là bởi vì cho tới bây giờ, cũng không ai có thể nói rõ cổ thuật nguyên lý.
Vì cái gì đem mấy loại hoặc là mười mấy loại cũng không hiếm thấy độc trùng phóng tới cùng một chỗ, đợi đến bọn họ lẫn nhau chém giết về sau, còn giữ lại cái kia con côn trùng liền thành cổ.
Vì cái gì côn trùng thành cổ về sau tựa như là thoát thai hoán cốt, biến đến thần thông quảng đại, có thể bay có thể du có thể đi, không sợ đao kiếm, không sợ thủy hỏa, trong chớp mắt có thể giết người ở vô hình.
Nô Tùng theo sư phụ tại giang hồ lịch luyện thời điểm đã từng tiếp xúc qua hội cổ thuật miêu tộc người.
Cái kia thời điểm hắn vẫn là một thiếu niên, hoạt bát hiếu động, nhìn đến cái kia miêu tộc lão đầu tử cùng sư phụ hắn nói chuyện phiếm, hắn liền đi loay hoay miêu tộc người đặt ở trong tay một cái xem ra rất là tinh xảo hộp, kết quả bị sư phụ của hắn chửi mắng một trận.
Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là có thể nhớ rõ lúc đó sư phụ là nhiều sao sinh khí, sư phụ cho tới bây giờ liền không có giống như thế cờ trách qua hắn.
Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 258, cổ giáo thánh nữ 2.
Nô Tùng chính đang nhớ lại năm đó sư phụ cờ trách tình cảnh của hắn, chỉ nghe được đại hán kia quát to một tiếng.
Lên.
Nô Tùng đột nhiên ngẩng đầu, vừa định đứng ra, sau lưng lại chuyển đến âm hưởng.
Hiu hiu hiu.
Cung tiễn tiếng xạ kích liên tục vang lên.
Tô Giao mặc dù là cổ giáo thánh nữ, tinh thông cổ thuật, nhưng là nàng công phu lại không thế nào cao minh, nghe đến thanh âm từ phía sau truyền đến, hoa dung thất sắc, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống.
Mắt thấy nàng liền muốn táng thân tại địch nhân đánh lén phía dưới, Nô Tùng thân hình dương ra, hấp chợt ở giữa đem phóng tới mũi tên toàn bộ nắm trong tay.
Không giống nhau đánh lén địch nhân tỉnh táo lại, hắn tay run một cái, mũi tên lại như thiểm điện bắn trở về.
A
a.
Tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, cung thủ nhóm từng cái ngã xuống.
Nô Tùng sát ý đã lên, vừa định đối chính diện địch người hạ thủ, lại nhìn đến bên người Tô Giao sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Hắn bị kinh ngạc, ổn định thân hình, khẽ vươn tay ôm lấy nàng. "Nhanh, đi mau." Tô Dao hơi thở mong manh nói, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Nô Tùng thấy rõ ràng, nàng trắng loang gương mặt phía trên nhanh chóng hiện lên một tầng mắt trần có thể thấy hắc khí. Nô Tùng tâm lý phiền muộn. Mẹ nó, mình đã đem tất cả mũi tên toàn bộ ngăn lại, làm sao đột nhiên Tô Dao lại trúng độc? Trong lòng nghĩ về nghĩ, dưới chân lại không chút nào chậm trễ, hắn rôi thẳng cẳng quét qua, trên đất cục đá vụn đổ ập xuống bay về phía hướng địch nhân đi lên, ngăn cản thế công của bọn hắn, sau đó ôm lấy Tô Dao trốn bán sống bán chết. Sau lưng đám kia địch nhân không cam tâm bọn họ cứ như vậy đào tẩu, hét lớn đuổi theo. Một cái tiểu sơn động bên trong, Nô Tùng nhìn lấy hôn mê Tô Dao, trong miệng lẩm bẩm chửi mắng. Mẹ nó, cái gì y phục không tốt xuyên phải mặc loại này y phục. Miêu tộc người y phục kiểu dáng phức tạp, lại yêu thích dùng đủ mọi màu sắc nhan sắc, đến bây giờ hắn liền Tô Dao vết thương trên người đều không có tìm được. Mắt thấy trên mặt nàng hắc khí càng ngày càng đậm, hô hấp lúc đứt lúc nối, cánh mạng sắp khó giữ được, Nô Tùng hàm răng khẽ cắn, quản ngươi cái gì thánh nữ không thánh nữ, lột sạch lại nói. Thuần thục, hắn đem Tô Dao áo khoác cởi xuống. Tô Dao bên trong mặc lấy một bộ màu trắng áo ngắn quần, thân thể còn như là bạch ngọc, tản mát ra nhàn nhạt hương hoa, hết sức tốt người. Bây giờ không phải là thưởng thức sắc đẹp thời điểm, Nô Tùng đem thân thể của nàng xoay chuyển tới, đánh lén đến từ bọn họ sau lưng của hai người, nếu là có cái gì vết thương, cũng cần phải ở phía sau. Quả nhiên, phán đoán của hắn không có sai. Tại Tô Dao như dương chi bạch ngọc bắp đùi đằng sau, có một cái đầu kim vết thương rất lớn, nếu như không là vết thương phụ cận chảy ra một chút xíu máu đen, tại nàng da thịt trắng non phía trên là dễ thấy như vậy, nói không chừng hắn hội xem nhẹ đi qua. Cứu người quan trọng. Nô Tùng một tay chống đỡ Tô Dao phía sau lưng, đem chân khí liên miên bất tuyệt chuyển vận đi qua, bảo vệ tâm mạch của nàng, một tay đem bắp đùi của nàng nâng lên, không chút do dự mút vào lên vết thương tới. Loại này độc tính là mãnh liệt như vậy, Nô Tùng đã là hóa cảnh chi thân, danh xưng bách độc bất xâm, bờ môi cũng bị độc đến sưng lên, nóng bỏng rất khó chịu, đồng thời hắn tâm lý cũng tại nói thầm, Tô Dao cái này nũng nịu tiểu cô nương sao có thể ngăn cản được mãnh liệt như vậy độc tính. Hắn từng miếng mút vào, mắt thấy vết thương chảy ra máu dần dần biến đến bình thường, nhìn lại một chút Tô Dao trên mặt hắc khí cũng thối lui một số, mới hơi chút buông lỏng một hơi. Hắn Ngô đại hiệp luôn luôn là cái thương hại hoa giữ ngọc người, như là trơ mắt nhìn như thế một đại mỹ nữ chết trong ngực, khẳng định sẽ đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Một lát nữa, Tô Dao một tiếng, giằng giặc tỉnh lại. Trong bọc, màu đỏ. Nô Tùng sững sờ một chút, nhặt lên ném qua một bên bao vải, từ bên trong tìm tới một cái chiếc hộp màu đỏ. Là cái này sao? Hắn đem hộp cầm tới Tô Dao trước mắt, muốn nàng xác nhận. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, Tô Dao trong bọc có mấy cái hộp nhỏ, bộ dáng không sai biệt lắm không nói, có 2-3 cái đều là màu đỏ đương nhiên, hắn là phân không ra cái gì phấn hồng, đào hồng, màu đỏ chót, cho nên chọn một cái nổi tiếng nhất. Tô Dao khẽ gật đầu, "Tiểu Tâm." Nô Tùng nghi hoặc không hiểu. "Cẩn thận." "Cẩn thận cái gì?" Hắn nhìn lấy trong tay hộp, chẳng lẽ cái này nho nhỏ trong hộp còn có thể có cơ quan hay sao? Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, Nô Tùng để xuống hộp, theo bên ngoài sơn động nhặt được một cái cây chi, đem cái hộp nhỏ phía trên cái nút thận trọng đẩy ra. Nắp hộp vừa mới đẩy ra một cái khe hở, hô một tiếng, từ bên trong bay ra một cái kim sắc, giống như là ong mật giống như côn trùng đến, nó tại Nô Tùng trên đầu xoay quanh hai vòng, lại bay đến Tô Dao bên người, rơi xuống bắp đùi của nàng trên vết thương, sau đó thì không nhúc nhích. Nói cũng kỳ quái, mắt thấy Tô Dao trên mặt hắc khí cấp tốc tối lui, hô hấp của nàng cũng biến thành càng thêm bình ổn, một lát nữa, ánh mắt cũng mở ra tới. Nô Tùng ở một bên âm thầm nghĩ lấy, chỉ sợ đây chính là cổ đi. Tô Dao bàn tay hướng bắt đùi, cái kia cổ leo đến trên tay của nàng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng động động, giống như là đang vuốt ve nó, sau đó cổ lại bay trở về cái hộp nhỏ. "Cảm ơn ngươi cứu ta." Tô Dao túi đầu nhìn xem chính mình, "Cũng phải cảm ơn ngươi không có thừa dịp ta lúc hôn mê chân tay lừng nóng." Sau khi nói đến đây, nàng hơi có vẻ mặt tái nhợt phía trên hiện ra vẻ mỉm cười. "Ngươi đều nói ta là người tốt nha, người tốt làm sao lại dậu đổ bỉm leo đâu?" Nô Tùng hả ra một phát đầu, "Có điều, ta rất kỳ quái, ngươi lúc đó hôn mê bất tỉnh, nếu như ta nếu thật là chân tay lừng nóng, ngươi còn có thể có cái gì phản kích thủ đoạn?" Tô Dao gật gật đầu, "Ngươi cũng nghe đến vừa mới những người xấu kia gọi ta thánh nữ, đương nhiên cũng biết thánh nữ là không thể tùy ý cùng nam tính có tiếp xúc." Cái này Ngô Tùng còn thật phải biết, thánh nữ nha, thánh khiết nữ nhân, bị một người nam nhân sở tới sở lui nói thế nào cũng là một loại làm bẩn a. Tô Dao kiếm lên mặt đất y phục mặc lên người, đối mặt một cái tuổi trẻ nam tử, thân thể nửa trần, nàng cũng cảm thấy chẳng phải tự tại. "Ta tại vừa ra đời sau liền bị tiền nhiệm thánh nữ ôm đi nuôi dưỡng, thì liền phụ thân của ta đều không có đụng vào qua thân thể của ta." Nàng ngẩng đầu lên, luôn luôn bình tĩnh trong đôi mắt mang theo một tia e lệ, ngươi là người thứ nhất đụng vào qua thân thể ta người." Nhìn lấy nàng thẹn thùng bộ dáng, Nô Tùng tâm lý không nhịn được hơi hơi rung động. "Ngươi lai, cổ giáo thánh nữ đánh nhỏ bị tiền nhiệm thánh nữ ôm đi nuôi dưỡng về sau, bình thường căn bản tiếp xúc không đến hắn nam tử, đợi đến tiểu thánh nữ kinh nguyệt ban đầu đến, tiền nhiệm thánh nữ biết hỏi thăm nàng có phải hay không nguyện ý trở thành thánh nữ, nếu như đồng ý, liền sẽ cho nàng tiếp theo chủ cổ. Loại này cổ một khi tiến vào tiểu thánh nữ thân thể, nàng trung thân liền không thể cùng nam tử phát sinh quan hệ. Một khi cùng nam tử giao hợp, thánh nữ thể nội cổ hội làm nàng chết đi, đồng thời cũng sẽ phản vệ nam tử kia đương nhiên." Xã hội tại phát triển, đối với thánh nữ quy định cũng hơi có chút rộng rãi, chỉ cần không có vi phạm thánh nữ ý nguyện, bình thường đụng vào vẫn là không có vấn đề. Sau khi nói đến đây, Tô Dao khẽ cười nói, "Ngươi khả năng còn không biết, ngươi đã bị ta hạ cổ a." Nô Tùng giật mình, nhíu mày, "Ngươi không cần lo lắng, cái này cổ đối ngươi là không có có chỗ hại." Tô Dao tranh thủ thời gian giải thích, "Tại trong rừng trúc thời điểm, ngươi nói ngươi là một người tốt, ta không tin tưởng lắm, cho nên thì cho ngươi hạ cổ. Nếu như ngươi là một cái người xấu, nói ra lời không tùy tâm mà nói lừa gạt ta, như vậy ngươi tất nhiên sẽ nếm chút khổ sở." Tô Dao cười nói, "Có điều, rất rõ ràng, ngươi cũng không có gạt ta, bao quát ngươi vì cứu bạn gái của ngươi tới nơi này hái thuốc sự tình." Nô Tùng lúc này mới yên lòng lại, đồng thời hắn tỏ mò hỏi: "Nếu như ta gạt ngươi đây, ngươi có thể thử một lần nha?" Tô Dao bướng bỉnh cười một tiếng. Nô Tùng hơi chút vừa nghĩ, tâm lý yên lặng thì thầm: "Ta chán ghét ngươi, ta lấy." Đầu đột nhiên đau đau đớn là kịch liệt như vậy, cho nên tại hắn hử ra âm thanh tới đợi đến hắn khôi phục bình thường, Tô Dao đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. "Ngươi nhanh như vậy liền tốt. Bình thường có người gạt ta, đều sẽ đau đầu đến dưới đất đánh lăn." Nô Tùng than một hơi, đối thần bí cổ thuật lại có tiến một bước giải, đồng thời hắn trong lòng nghĩ đến, nếu như mình dùng chân khí bảo vệ toàn thân, chỉ sợ cổ thuật thì không tổn thương được chính mình. Hắn đang muốn để Tô Dao thử một chút, cửa sơn động truyền đến gọi tiếng: "Bọn họ ở chỗ này." Lời của người kia âm tiết cứng rắn đi xuống, động bên ngoài truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, cấp tốc hướng nơi này vây tới. Tô Dao cắn răng một cái, vừa định đứng lên, Nô Tùng đè lại bờ vai của nàng: "Để cho ta tới đi, ngươi được không?" Tô Dao trừng to mắt, vừa mới nàng hôn mê, đồng thời không nhìn thấy Nô Tùng là làm sao mang theo nàng thoát đi. Nô Tùng một bản nghiêm túc hồi đáp: "Ta là nam nhân, sao có thể nói không được chứ?" Tô Dao mặc dù là thánh nữ, nhưng là đồng thời không có nghĩa là nàng không biết thế sự, nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng xỉ một chút. Cuối cùng vẫn là đối với hắn không yên lòng, nàng khăng khăng muốn cùng Nô Tùng cùng nhau đối mặt địch nhân. Hai người đi ra sân động, vừa mới cái kia một đám địch nhân chính đứng ở bên ngoài, nhìn đến Tô Dao êm đẹp dáng vẻ, ánh mắt kinh nghi bất định lên. Dẫn đầu đại hán mắt sắc, nhìn đến Tô Dao cước bộ hơi có chút tập tễnh, cười đáp ý lên: "Các huynh đệ không cần sợ nữ nhân này, nàng đã thụ thương." Hắn chuyển hướng Nô Tùng, sắc mặt biến đến dữ tợn: "Mẹ nó, tại tiểu trấn phía trên thời điểm chúng ta người liền thấy ngươi cùng cái này tiện nữ nhân lén lén lút lút, dọc theo con đường này thế mà không có giết chết ngươi, tính toán tiểu tử ngươi mạng lớn, bất quá, hiện tại ngươi là đường hỏng trốn đi." Đến cái này thời điểm, Nô Tùng cuối cùng minh bạch, vì cái gì dọc theo con đường này có người không ngừng ám hại hắn, chỉ là bởi vì hắn tại tiểu trấn phía trên cùng Tô Dao nói hai câu mà thôi, liền thành nhóm người này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Xem ra đám hôn đản này là ôm lấy tha giết lầm 1000, không thể buông tha một cái ý nghĩ a. Thừa dịp Nô Tùng không chú ý, đại hán bên người hai tên lâu la lại nhảy cầm lấy dao găm thì xông lại đối loại tầng thứ này công kích. Nô Tùng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, hắn huề vải đứng ở nơi đó, chờ lấy đối phương đưa tới cửa. Ai biết hai người kia công kích chân chính cũng không phải là dao găm trong tay. Một cái người gầy tại sắp vọt tới Nô Tùng trước mặt thời điểm, dao găm giả thoáng, ngay sau đó trái giơ tay lên, chân chính giết lấy xuất thủ. Á tờ xì hơi. Nô Tùng đánh một mẻ mũi, đồng thời duỗi tay ra, bắt lấy đối phương đâm tới dao găm, đợi đến hắn lại mở to mắt, trong mắt chạy lộ ra ngoài hàn quang để trước mặt hai tên gia hỏa cảm thấy run chân. "Ta hiện tại đã biết rõ các ngươi là ai." Nô Tùng gằn từng chữ theo trong hàm răng gạt ra lời nói tới. "Nguyên lai, các ngươi là thuộc trung đường môn người." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 259, cổ giáo cùng đường môn bí mật. Đừng nhìn Ngô Tùng nữ nhân bên cạnh nhiều, nhưng là chính hiệu vị hôn thê chỉ có một cái kia chính là thuộc trung đường môn môn chủ nữ nhi, Đường Tuyết. Hắn cùng Đường Tuyết việc hôn nhân thế nhưng là sư phụ của hắn cùng Đường Tuyết phụ thân tự mình xác định được. Một đoạn thời gian trước, Đường Môn đột nhiên phát sinh trọng đại biến cố, trong môn xuất hiện phản đồ, Đường Môn môn chủ chết thảm, Đường Tuyết tại phụ thân nghiệm hộ phía dưới chạy ra Đường Môn, một đường lên tránh thoát trùng điệp truy sát, thật vất vả mới chạy trốn tới Ngô Tùng bên người. Chuyện này Ngô Tùng có thể không có quên. Hiện tại người của Đường Môn thế mà không xa ngàn dặm chạy đến Miêu Cương, ý đồ giết chết cổ giáo thánh nữ, cũng là dùng đầu gối nghĩ, đều biết bọn họ là có mục đích. Mà Ngô Tùng vững tin, người của Đường Môn chỗ lấy hội xuất hiện ở đây, có rất lớn khả năng cùng Đường Môn bên trong cái kia tên phản đồ có quan hệ, nói không chừng còn có hậu trường hắc thủ. Mà cái kia hậu trường hắc thủ rất có thể cũng là Tô Dao chỗ cổ giáo bên trong người. Đúng thì thế nào? Hai cái tiểu lâu la tuy nhiên một cái chiêu mặt liền bị Ngô Tùng bắt lấy dao găm, nhưng là dân liệu mạng hung hãn bản sắc đôn đốc bọn họ làm vùng vây dây chết. A. Một cái tiểu lâu la nhấc lên gối hướng Ngô Tùng hạ bộ, một cái khác tiểu lâu la huy quyền đánh về phía xương sườn của hắn. Bành bành, hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, hai cái tiểu lâu la không nói tiếng nào bay ra ngoài, người trên không trung đã tắc khí. Dẫn đầu đại hán trong mắt hơi híp, "Các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên." Còn dư lại 7-8 người cùng một chỗ hướng Ngô Tùng nào tới. Đối mặt với như lang như hổ địch nhân, Nô Tùng không trốn không né, hắn vọt tới trong đám người, quyền đấm cước đá, thúc tuổi trỏ lên gối, trong chốc lát đem tất cả mọi người đánh ngã xuống đất. A! Cái cuối cùng địch nhân phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cổ tay của hắn bị Nô Tùng bật gãy, một cây ngân châm theo hắn khe hở bên trong rơi xuống. Chắc không được Tô Dao trên đùi sẽ có một cái gần như không thể phát giác vết thương, nguyên lai địch nhân mượn mũi tên phát ra tiếng rít, thừa cơ bắn ra thật nhỏ ngân châm, Nô Tùng vội vàng bên trong không có phát giác, mới dẫn đến bọn họ đánh lén đắc thủ. "Bảo ngươi dùng ám khí." Nô Tùng một tiếng gầm thét, nhất trưởng bổ vào địch nhân chỗ cổ. Giang giác một tiếng tỉ mỉ vang, địch nhân cổ mềm mại rủ xuống. Tại 100m có hơn, dẫn đầu đại hán ngay tại bỏ mạng chạy nhanh. Làm vì một cái người dẫn đầu, hắn vẫn có một ít ánh mắt, mắt nhìn thủ hạ của mình tại Ngô Tùng phản kích phía dưới trong khoảnh khắc ào ào ngã xuống đất, hắn tranh thủ thời gian đến cái lòng bàn chân môi dầu, trốn mất. Trước mặt cách đó không xa cũng là một rừng cây, đại hán kia cho là mình có thể chạy thoát, tâm bên trong đang mừng thầm, sau lưng chuyển đến một tiếng rít. Biết gặp nguy hiểm, đại hán vội vàng né tránh, lại tránh không khỏi. Đúng một tiếng, một khối đá chính xác đánh trúng hắn đầu gối phía sau các ổ, lòng bàn chân hắn mềm nhũn, lảo đảo hai bước, một đầu ngã trên mặt đất. Nô Tùng chậm rãi đi tới, nhìn lấy vẫn ra sức tại trên mặt đất bò đại hán. "Còn dám động một chút, ta đánh gãy tay của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào bò." Đại hán biết trốn không thoát Nô Tùng trong lòng bàn tay, lật người đến, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi cũng đừng trang ra bộ kia hung ác bộ dáng, có làm được cái gì?" Nô Tùng ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, gương mặt xem thường. "Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, còn giả bộ là bộ kia hung tận bộ dáng tới làm gì?" ngại chính mình mệnh lớn lên, e sợ cho đối phương hội buông tha mình. Đây không phải đứa ngốc sao? Có mấy vấn đề cần ngươi đến trả lời. Nô Tùng cầm trong tay đùa bỡn dao găm hướng lòng đất ném một cái, dao găm tiến vào mặt đất, chỉ để lại tay cầm lộ ở bên ngoài. Ngươi giết ta! Đại hán cuồng hô, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Thật là kỳ quái. Nô Tùng gãi gãi đầu, vì cái gì bị ta bắt lấy mỗi cái bại hoại cuối cùng sẽ nói lời như vậy, mà cuối cùng bọn họ hận không thể liền bao nhiêu tuổi còn nước tiểu chuyện cái giường đều muốn nói cho ta. Để cho ta tới. Sau lưng truyền đến Tô Giao thanh âm đại, trên mặt của hắn toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Có lẽ hắn thật là một cái không sợ chết hung đồ, đánh nhau, tra tấn hoặc thậm chí tử vong hắn khả năng thật không sợ, nhưng là đối truyền thuyết có thể khiến người ta chịu đến cực đoan thống khổ cổ thuật, hắn vẫn là rất sợ hãi. Trả lời vấn đề của hắn, ta thì thả ngươi một con đường sống. Tô Giao khôi phục bản sắc, gương mặt lên cốc. Ta nghĩ ngươi tốt nhất tin tưởng nàng, đây chính là cổ giáo thánh nữ đối ngươi làm ra hứa hẹn. Nô Tùng ở một bên rèn sắc khi còn nóng. Ngươi hỏi đi. Đại hán túi lầu xuống, hắn khuất phục. Các ngươi chạy đến Miêu Cương tới làm gì? Nô Tùng hỏi. Đại hán ngẩng đầu lên nhìn Tô Giao liếc một chút. Cổ giáo bên trong có người mời lão đại của chúng ta giúp hắn một tay, trừ rơi. Trừ rơi thánh nữ. Tại sao muốn trừ rơi ta? Tô Giao truy vấn. Nói rất dài dòng, chuyện đã xảy ra là như vậy. Đường môn có đại lượng dược thảo, bọn họ đối dược thảo nghiên cứu cũng rất thấu triệt, mà cổ giáo thì có thần bí chế dược thủ pháp, hai cái này một khi kết hợp lại, liền có thể chế tạo ra trên cái thế giới này chí mạng nhất thuốc gây hào giác. Đường môn môn chủ cũng là bởi vì cự tuyệt cái phản đồ đề nghị, biểu thị tuyệt đối không cho phép đường môn bên trong người cùng cổ giáo bên trong người hợp tác nghiên cứu chế tạo loại này thuốc gây hào giác, mà lọt vào ám sát. Đường môn bên kia là không có vấn đề, nhưng là cổ giáo bên này còn không có giải quyết. Bên trong lớn nhất chướng ngại cũng là thân là thánh nữ Tô Giao. Đây chính là cổ giáo bên trong người muốn trừ hết nàng nguyên nhân. Đối với cái này Ngô Tùng ngược lại là rất lý giải, một cái đối chim nhỏ đều rất quan tâm yêu mến nữ hài tử, như thế nào lại cho phép cổ giáo người đi nghiên cứu chế tạo hại người thuốc gây hào rất đâu. Tô Giao thành đường môn cùng cổ giáo hợp tác lớn nhất chướng ngại vật, cho nên nhất định phải trừ rơi. Nhưng là cổ giáo bên trong người cũng không dám động thủ đối phó nàng. Làm trong giáo thánh nữ, thân phận nàng siêu nhiên, tuy nhiên nàng không thể ra lệnh, nhưng là trong bang trọng đại quyết định biện pháp nhất định phải đi qua đồng ý của nàng. Nói đơn giản điểm, thánh nữ cũng là cổ giáo bọn giáo chúng tín ngưỡng thần hóa thân, nàng cũng là ý chỉ của thần. Mấu chốt nhất là, làm vì một cái từ nhỏ đã tiếp nhận nhậm chức thánh nữ bồi dưỡng người, nàng đối cổ thuật lý giải, nghiên cứu, vận dụng là trong giáo người khác chỗ theo không kịp. Muốn dùng cổ thuật đi đối phó thánh nữ, đó chẳng khác nào nghịch đại đao trước mặt quan công, trước cửa lô bang chơi búa. Đến cái này thời điểm, liền nên người của đường môn hóa trang lên sân khấu. Rốt cuộc bọn họ có công phu, cũng sẽ dùng độc. Tô Giao hừ một tiếng, may mắn nàng gặp phải Ngô Tùng, nếu không vừa mới liền sẽ chết bởi đường môn người ám khí phía dưới. Giết hại các ngươi môn chủ người là người nào? Hắn hiện tại người ở nơi nào? Ngô Tùng hỏi. Vì mình cha vợ báo thủ là hắn cái này làm con rể trách nhiệm. Đại hán chần chờ một chút, đầu lập tức đau lên, tựa như là có mấy trăm cây gai nhọn đồng thời tại trong đầu của hắn quấy động, loại kia khắc cốt minh tâm đau đớn, để hắn liều lĩnh kêu lên. Là chúng ta môn chủ em rể. Dựa vào, nguyên lai là cái kia hỗn đản. Ngô Tùng đối cái kia gia hỏa còn có chút ấn tượng, lúc đó hắn tại đường môn thời điểm cũng gặp qua hắn, người xem ra rất là đàng hoàng, lời nói cũng không coi là nhiều, không nghĩ tới lại là hắn mưu hại mình anh vợ, đồng thời ý đồ xử lý cháu gái Đường Tuyết, đến cái trạm thảo trừ căn. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng cái kia. Hiện tại hắn người ở nơi nào? Ngô Tùng từng bước ép sát, cùng cổ giáo người cùng một chỗ. Đại hán một thân đại hãn, ngay tại vừa mới ngắn ngủi trong nháy mắt, ý phục của hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cổ giáo bên trong, là ai muốn đối phó ta? Tô Giao hỏi. Ta không biết. Tô Giao hướng Ngô Tùng khẽ gật đầu, ra hiệu đại hán là nói thật. Không có cái gì lại muốn hỏi được. Ngô Tùng mũi chân cong lên, cắm xuống dưới đất dao găm bay lên, hắn thuận thế đá một cái, dao găm cắm vào đại hán trái tim. Đi thôi. Ngô Tùng lôi kéo Tô Giao đi ra, tiểu cô nương nhìn đến những thứ này chẳng diện buổi tối sẽ làm cơn ác mộng. Tô Giao huýt hắn một cái, khoe miệng lại có không cầm được ý cười. Hai người đi tại đường núi phía trên, Tô Giao không nhịn được hỏi, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Ha ha, Ngô Tùng cười một tiếng, tiếp đó, đương nhiên là ta đi hái thuốc, ngươi đi đối phó cổ giáo bên trong bại hoại. Nói còn chưa dứt lời, một trận mãnh liệt đau đầu đánh tới. Tô Giao che miệng cười rộ lên, đáng đời, bảo ngươi dám gạt ta. Ngô Tùng lắc đầu, giận dữ nói, khó trách các ngươi thánh nữ không thể kết hôn, các ngươi nếu có thể kết hôn, có nam nhân như thế nào đến trước mặt của các ngươi không bị quản được ngoan ngoãn. Hắn chỉ lo nói chuyện, không có chú ý Tô Giao trong mắt lóe lên một vẻ tạm nhiên thần sắc. Không biết cái gì thời điểm, cước bộ của nàng lạc hậu Ngô Tùng nửa bước, nhìn lấy tại trước người nàng phối hợp nói đùa Ngô Tùng, bình sinh lần thứ nhất nàng có chút hối hận làm thánh nữ. Hai người một đường tiến lên, không lâu sau đó, đến một tòa lồng lộng cao sơn chân núi. Tô Giao dừng bước lại. Ngô Tùng, nơi này là cổ giáo tổng bộ ở chỗ đó, dựa theo chúng ta dạy bên trong quy củ, ngươi là người ngoài, là không thể đi vào. Khó mà làm được. Ngô Tùng một tiếng cự tuyệt, các ngươi cổ giáo bên trong người nào là bại hoại còn không có làm rõ ràng, đường môn phản đồ vô cùng có khả năng cùng với hắn một chỗ, ngươi lẻ loi một mình, liền một chút phần thắng đều không có. Trong bóng đêm, Tô Giao con mắt lóe sáng giống như trên trời chấm nhỏ, không nháy một cái nhìn lấy hắn. Cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi một người đi vào. Ngô Tùng một bộ đại trượng phu khí khái. Tô Giao khó xử, một bên là muốn trợ giúp nàng người, một bên là trăm năm truyền thừa giáo quy, cái này khiến nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngô Tùng, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Tô Giao dùng thương lượng khẩu khí nói ra, ta lên trước núi, ngươi xa xa đi theo phía sau của ta, dạng này, nếu như ta có nguy hiểm gì, ngươi có thể kịp thời giúp đến ta, mà ta. Ngô Tùng gương mặt ý cười. Mà ta cũng không tính làm trái giáo quy. Tô Giao lừa mình dối người nói.
Thật sao? Nô Tùng túi đầu xuống, cẩn thận ngó nhìn trên mặt nàng biểu lộ, thánh nữ không thể nói láo nha. Tô Giao đối mặt với Nô Tùng, hắn dựa vào nàng là gần như vậy, lớn như vậy còn chưa từng có nam nhân có thể dựa vào nàng gần như vậy qua. Cái kia cố nồng đậm nam tính đặc thủ khí tức bao vây lấy nàng, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Ta. Tô Giao hé miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nô Tùng sát lại Tô Giao càng gần một chút, có thể nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt hương hoa vị, cái kia cố mùi thơm cùng nàng thể vị pha tạp cùng một chỗ, để hắn cơ hồ khó có thể tự chế. Hắn chần chờ một chút, từ từ tay giơ lên, một ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng cằm thon thon. Tô Giao hơi tránh chớp lên một cái. Hắn cúi đầu, Tô Giao kiểu nộn bờ môi ngay tại trước mắt. Từ từ, miệng của hai người môi rốt cục đụng vào nhau. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 260, bấy dập. Tô Giao bờ môi rất mềm mại. Tô Giao trong miệng vị đạo rất dễ chịu. Tô Giao ánh mắt sáng lấp lánh rất xinh đẹp. Nô Tùng ngẩng đầu, thấp giọng cười nói, ngốc nha đầu, cái này thời điểm ngươi cần phải đem ánh mắt đóng lại đến mới đúng. Tô Giao lui về phía sau một bước, sắc mặt đỏ hồng, ngươi, lá gan của ngươi quá lớn, ta thế nhưng là thánh nữ. Nô Tùng duỗi tay vịn chặt bờ vai của nàng, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Ta kiến nghị ngươi tranh thủ thời gian từ trước, không muốn làm gì nữa thánh nữ. Hắn đưa tay hướng ra phía ngoài vung lên, thế giới bên ngoài lớn như vậy, có rất nhiều mỹ diệu đồ vật đáng giá ngươi đi nhìn, đi nghe, đi kinh lịch, ngươi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ muốn ở cái này địa phương cất chim cũng không có sống hết đời, sau đó yên lặng chết ở chỗ này. Tô Giao trầm mặc không nói, qua nửa ngày, nàng ngẩng đầu lên nói ra, ngươi nói, ta sẽ cân nhắc, hiện tại, để cho chúng ta lại tới một lần nữa. Nô Tùng cười híp mắt đi ôm eo nhỏ của nàng. Tô Giao nhíu hắn một cái, ngươi cũng đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa mới ngươi đối với ta làm, đã là ta có thể chịu được mức độ lớn nhất. Nô Tùng chỉ là đang trêu chọc nàng, hắn đương nhiên biết không có thể quá mức ép buộc nàng, nàng cần thời gian đi chỉnh lý tâm tình của mình. Thôi ta, cái kia hiện tại chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Cổ giáo tại Miêu Cương tồn tại cơ hội là một kiện mọi người đều biết sự tình, tổng đàn chỗ địa điểm cũng không bí ẩn đối người bình thường tới nói, cổ giáo là cái khiến người nhìn mà phát khiếp tồn tại, chớ nói chi là nó tổng đàn, em đẹp người nào không có việc gì muốn đi chỗ ấy chạy, muốn tìm phiền toái cho mình sao? Là lấy cổ giáo để phòng cũng không nghiêm mật, dọc theo con đường này đi được rất là nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng sẽ có cổ giáo giáo đồ xuất hiện, nhìn đến Tô Giao đều lập tức ở tại chỗ không lưng hành lễ, một mực chờ đến nàng theo trước mặt đi qua mới dám đứng thẳng lưng lên. Nhìn ra được, Tô Giao tại cổ giáo địa vị rất là cao quý. Mượn các giáo đồ túi đầu không lưng cơ hội, Nô Tùng nhẹ nhõm theo phía sau bọn họ vượt qua. Cổ giáo các giáo đồ có lẽ đối cổ nhận biết cao hơn hắn, nhưng là nói đến công phu, cái kia hắn nhưng là đem bọn hắn vung rơi cách xa và dặm. Giữa sườn núi có một cái lớn hơn sơn động, Tô Giao đi vào, Nô Tùng theo sau từ xa nàng. Sơn động quanh co khúc khuỷu, bên trong còn có mấy cái ngã ba, hắn sợ hai theo ném Tô Giao, rất là cẩn thận. Ngay tại Tô Giao đi vào một cái ngã ba, Nô Tùng vừa định đi theo vào thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói. Hắn vội vàng trốn đến một khối đá đằng sau. Lưu Tam Thúc, lần này chúng ta tới đến cổ giáo, làm không ít sự tình, môn chủ hắn cần phải đối với chúng ta có chỗ khen thưởng a. Cái kia Lưu Tam Thúc cười nhẹ hai tiếng, tiểu tử ngươi lòng tham không đáy, gần trước khi lên đường môn chủ không phải đã cho chúng ta không ít tiền sao? Nô Tùng giật mình. Hắn nhớ tới cái này Lưu Tam Thúc là ai. Trước kia hắn cùng sư phụ đi qua đường môn, tiếp đãi bọn hắn chính là Lưu Tam Thúc, cái này người cùng đường môn môn chủ là sư huynh đệ, Đường Tuyết phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Cùng hắn nói chuyện cái thanh âm kia trầm thấp, nghe hết sức thoải mái, nếu như hắn không có đoán sai, cái này người cần phải họ Đinh. Tại đường môn thời điểm, hai người bọn họ là Đường Tuyết phụ thân trợ thủ đắc lực, hiện tại xem ra, bọn họ cũng phản bội đường môn. Hai người căn bản nghĩ không ra bên cạnh sẽ có người, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Họ Đinh cười nói, Lưu Tam Thúc, trên đời này có ai ngại qua tiền mình nhiều. Ta lại tuổi trẻ, vui chơi giải trí tiêu phí nhiều, cái này không đủ tiền dùng a. Lưu Tam Thúc nói ra, ta trước cảnh cáo ngươi cũng đừng đánh thuốc gây hảo giác hàng mẫu chủ ý, cổ giáo bên trong có người nhìn chằm chằm đây, ngươi nếu là dám ra tay, môn chủ khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Thuốc gây hảo giác hàng mẫu. Nói như vậy đường môn cùng cổ giáo người hợp tác, đã nghiên cứu ra bọn họ muốn đổ vật đến. Lưu Tam Thúc cùng họ Đinh theo Ngô Tùng bên người cách đó không xa đi qua, đợi đến hắn lại đứng lên, phía trước nơi nào còn có Tô Giao bóng người. Tâm lý hoảng hốt, Ngô Tùng mau đuổi theo đi qua. Trước mắt có hai cái ngã rẽ, thông hướng sơn động chỗ sâu. Có trời mới biết Tô Giao đi được là con đường nào. Ngô Tùng trấn tĩnh lại, quay người truy hướng Lưu Tam Thúc cùng họ Đinh. Hai người bọn họ đã có thể tại cổ giáo tổng đàn bên trong tùy ý đi lại, đối hoàn cảnh nơi này cần phải rất quen thuộc. Bắt bọn hắn lại, bức bách bọn họ dẫn đường, liền có thể biết Tô Giao hạ lạc. Hạ quyết tâm về sau, Nô Tùng quay người đuổi theo. Tô Giao tâm lý có chút loạn. Tại chân núi thời điểm, Nô Tùng thế mà hôn môi nàng. Hắn thậm chí còn khuyên chính mình không muốn lại làm thánh nữ. Nếu như tại bình thường có ai nói với nàng ra nếu như vậy, khẳng định sẽ bị nàng nghiêm nghị quá lớn. Lại càng không cần phải nói còn thân hơn nàng. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, nàng đối Ngô Tùng thế mà hung ác không quyết tâm tới. Là bởi vì hắn cứu vãn qua sinh mệnh của mình. Là bởi vì hắn nhìn qua thân thể của mình. Tô Giao cảm thấy mình mặt hơi hơi có chút nóng lên. Thánh nữ, ngài trở về. Tô Giao ngẩng đầu, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng khẽ gật đầu, hỏi, giáo chủ có ở đây không? Tại. Cái kia giáo đồ cung kính trả lời. Tô Giao không nói gì, đi vào đại sảnh. Miêu Cương chỗ xa xôi vùng núi, nơi này sinh hoạt mức độ thấp, mọi người thời gian qua được rất là bần khổ. Cổ giáo tại Miêu Cương rất nổi danh, nhưng là thời gian cũng tốt hơn không đi nơi nào. Trước mắt cái này cái gọi là đại sảnh, thực chỉ là một cái điểm nhỏ sơn động. Sau đó dùng cây trúc cùng tấm ván gỗ đơn giản sửa sang một chút, bên trong bày biện một chương bàn dài cùng mấy cái băng ngồi, xem ra rất là mộc mạc.
Nói là tổng đàn, cùng kỳ Long Sơn Tiên Sát Giáo tổng đàn quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không cách nào so sánh được. Bàn dài bên cạnh, một cái trên dưới 50 lao đầu chính gục ở chỗ này nhìn lên trước mặt một đống dược tài, nghe đến Tô Giao tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu. Giáo chủ. Tô Giao thoáng cong lưng. Trước mắt lao đầu này cũng là cổ giáo giáo chủ, họ Tống. Hắn thân thể cao gầy, tướng mạo phổ thông, nếu như không nói, không có người biết hắn cũng là làm cho người nghe mà biến sắc cổ giáo giáo chủ. Tống giáo chủ cũng đứng lên, thánh nữ. Cho dù là nhất giáo chi chủ, nhìn đến địa vị cao cả thánh nữ, hắn cũng không dám dửng dưng ngồi đấy bất động. Hai người sau khi ngồi xuống, Tô Giao ở trong lòng suy nghĩ nên nói như thế nào. Tống giáo chủ bình thường thì trầm mặc ít nói, lúc này càng không có lên tiếng. Trong đại sảnh an tĩnh lại. Nô Tùng mắt thấy phía trước cách đó không xa Lưu Tam Thúc cùng họ Đinh ngoặt một chỗ ngoặt, thân ảnh biến mất, hắn tăng tốc cước bộ đuổi theo. Một cái kỷ lý hoa lạp thanh âm tại bên cạnh hắn đột nhiên vang lên. Lúc này hắn mới chú ý tới, góc rẽ còn đứng lấy một cái cổ giáo giáo đồ. Nô Tùng không có chút nào do dự, hướng về phía trước đi tới Lưu Tam Thúc nhất chỉ, cũng mặc kệ cái này giáo đồ có hiểu hay không, liền muốn đuổi theo. Giáo đồ ngăn lại hắn. Cất giữ thuốc gây hảo giác hàng mẫu nhà kho là cái địa phương trọng yếu, có thể tới nơi này người lác đác không có mấy. Chúng chi Ngô Tùng là cái lạ mặt người Hán. Ngươi là người nào? Cái kia giáo đồ dùng không lưu loát tiếng Hoa hỏi, đang khi nói chuyện bên cạnh lại đi tới hai cái giáo đồ, bọn họ đều một bộ cảnh giác dáng vẻ. Ta, Ngô Tùng chỉ chính mình, lại chỉ phía trước, bọn họ cùng một chỗ. Giáo đồ quay người cùng có ngoài hai người nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo hoài nghi. Ngô Tùng trong lòng gấp, cũng không đoán hoài tới có phải hay không sẽ kinh động người khác, thân hình bạo khởi, một trưởng vô tại một người giáo đồ ở ngực, ngay sau đó lại đem còn lại hai cái giáo đồ đánh ngã. Cuối cùng hắn xem ở Tô Giao trên mặt mũi, không có lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là đánh ngất xỉu bọn họ. Như là đã đậu thủ, Nô Tùng không do dự nữa, nhanh chóng nhào về phía cách đó không xa Lưu Tam Thúc cùng họ Đinh. Nghe đến sau lưng truyền đến tiếng gió, Lưu Tam Thúc cùng họ Đinh còn không quay đầu lại, hai ngọn phi đao cùng một đám ngân châm thì bay về phía Nô Tùng. Đường môn người nhìn đến người quen cũ chính là như vậy chào hỏi sao? Nô Tùng mỉm cười, mũi chân tại trên vách núi đá nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như du ngư theo bên cạnh xuyên qua, ngăn trở bọn hắn đường đi. Lưu Tam Thúc cùng họ Đinh thần sắc kinh nghi nhìn lấy hắn. Đừng nhìn, ta là Nô Tùng, đi qua đường môn, bây giờ nghĩ mời các ngươi giúp một chút. Lưu Tam Thúc nhận ra Ngô Tùng, tâm lý càng là sợ hãi. Người quen là người quen, chỉ là cái này họ Ngô tiểu tử cùng sư phụ của hắn là hắn cái kia người chết sư huynh bằng hữu, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Ha ha, ta nhớ tới. Lưu Tam Thúc cười ha ha, hướng Ngô Tùng vươn tay ra, ngươi cùng sư phụ ngươi đến qua đường môn, vẫn là ta tiếp đãi, đúng không? Một bên nói, thân thể của hắn hình như có ý, giống như vô tình ngăn trở một bên họ Đinh. Ngô Tùng giống như cũng không có cảm thấy được cái gì không ổn, hắn cũng đưa tay ra, nắm chặt họ Đinh nắm dao găm tay. Hai người này phối hợp ăn ý, một ánh mắt liền biết tâm ý của đối phương, họ Đinh thừa dịp Ngô Tùng tầm mắt bị ngăn trở, muốn trong bóng tối ra tay, chỉ là đối thủ của hắn cường đại đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Vốn là ta còn muốn khách khí với các ngươi điểm, ai biết các ngươi gặp mặt thì đâm dao. Ngô Tùng dùng lực một nắm, bóp nát họ Đinh xương ngón tay. Len ken một tiếng, dao găm rớt xuống đất, họ Đinh vừa muốn phát ra gọi tiếng, bị Ngô Tùng thuận thế nhất trưởng đánh ngất xỉu. Ngô Tùng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, kéo lại ngây người như phong lưu lão tam liền đi. Mang ta đi tìm các ngươi mới môn chủ. Nếu như ngươi thất thời, ta thì lưu ngươi một cái mạng. Lưu lão tam chẳng qua là minh đạo sơ giai, tại một chân đã bước ra hóa cảnh Ngô Tùng thủ hạ liền dãy rủa năng lực đều không có, cứ như vậy bị hắn cưỡng ép kéo đi. Trong đại sảnh, Tô Giao rốt cục mở miệng nói chuyện. "Giáo chủ, ta lần này trở về lúc, lọt vào đường môn người phục kích." Nàng một bên nói, một bên ngó nhìn Tống giáo chủ sắc mặt. "Đường môn?" Tống giáo chủ một mặt chấn kinh, "Người của đường môn làm sao lại đến chúng ta nơi này? Bọn họ có mấy cái lá gan, dám hướng ngươi ra tay? Ta nghe nói, trong giáo có người muốn cùng người của đường môn hợp tác, nghiên cứu chế tạo một loại hại người thuốc gây ảo giác." "Ai?" Tống giáo chủ vỗ bàn một cái, hàm răng cắn đến khách khách vang, ai dám làm ra vi phạm tổ tông huấn lệnh sự tình. Tô Giao buông lỏng một hơi, là nàng nghi tâm quá nặng. Giáo chủ, người trước không nên gấp, chuyện này phải từ từ tra rõ ràng. Lời còn chưa dứt, sau lưng một trận kình phong truyền đến. Cùng lúc đó, Tống giáo chủ song giơ tay lên, trên bàn dược tài đổ ập xuống bay về phía Tô Giao, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Tô Giao cổ thuật xuất chúng, thân thủ chỉ là bình thường, nàng theo bản năng ngăn trở bay tới dược tài, thân thể miễn cưỡng lệch ra, lại không có thể hoàn toàn né tránh đánh lén sau lưng. A một tiếng ai hô, Tô Giao thân thể bay ra ngoài. Một quyền này thế nặng lực mãnh liệt, rõ ràng là muốn lấy tính mạng của nàng. Hắc hắc hắc. Lão Tống, ngươi nói cái này cái gì thánh nữ rất lợi hại, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Một cái sắc mặt âm trầm người đứng ở Tô Giao trước mặt, ngươi còn nói muốn ta các loại Lưu lão tam cùng tiểu đình trở về, chỗ nào cần nhân thủ nhiều như vậy. Tô Giao mềm mại nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, bên khóe miệng máu me đầm địa. Ai? Tống giáo chủ thở dài một hơi, đối với hấp hối Tô Giao nói ra, thánh nữ, không phải ta muốn ngươi chết, thật sự là, ngươi cản con đường của chúng ta a. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 261, cổ. Vì cái gì? Tô Giao hơi thở mong manh, một đôi mắt to sáng ngời cũng mất đi thần thái, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cổ giáo nghèo quá, nhưng là, chúng ta không phải là cái dạng này đó a. Tống giáo chủ một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, ngươi xem một chút đường môn, một năm hơn 100 triệu thu nhập, nổi tiếng đến, uống say đến, ở phải là rộng rãi nhà, chúng ta đây. Hắn chỉ đại sảnh, chúng ta ở đến nỗi ngay cả ổ chó cũng không bằng a. Đêm dài lắm mộng, ngươi chớ cùng nàng nói nhảm. Đánh lén người tại vừa nói, miễn cho ngươi làm quỷ hồ đồ, lão tử đi không thay đổi tính, ngồi không cải danh, đường môn môn chủ, Trần Xuân Vũ. Hắn giữ tợn cười một tiếng, hiện tại liền để lão tử tiễn ngươi lên đường đi. Tô Giao tay vô lực rủ xuống, một cái hộp nhỏ theo trên tay của nàng lăn xuống. Tống giáo chủ sắc mặt kỳ biến, kêu một tiếng không tốt, liều lĩnh hướng đại sảnh bên ngoài vọt tới. Trần Xuân Vũ vừa ngây người một lúc, theo cái hộp nhỏ bên trong bay ra một cái màu vàng nóng cổ, mũi tên đồng dạng bắn về phía hắn. Không hổ là thân là minh đạo cao thủ, hắn phản ứng cực nhanh, hai tay nhanh như tia chớp giống như hợp lại, đem cái kia cổ nắm trong tay. Cái gì cổ? Lão tử vào nát. A, một bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, cái kia cổ theo huyết động bên trong chui ra, cánh khẽ vỗ, lần nữa phóng tới hắn. Trần Xuân Vũ lăng không sau lật, đồng thời từ hông bên trong rút ra đòn đao, nhìn chính xác cổ thế tới, vung đao ra sức một bổ. Đinh một tiếng, cái kia cổ bị hắn chặt vừa vặn, lại phát ra thanh âm của kim loại, theo hắn một đao kia, cổ cũng bị hắn bổ rơi xuống đất. Ha ha. Trần Xuân Vũ tiếng cười chưa rơi, cổ lại bay lên, lần nữa bắn về phía hắn. Trần Xuân Vũ tim mật câu hàn, đây là cái gì dạng sinh vật, hắn toàn lực vung ra một đao đều chặt không chết. Hắn lại muốn lui về phía sau, lại vì lúc đã chậm. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong đại sảnh quanh quẩn, Trần Xuân Vũ mặt mũi tràn đầy máu tươi, cái kia cổ vậy mà theo hắn một con mắt bên trong chui vào. Trần Xuân Vũ kêu khóc lấy, dãy rủa lấy, lảo đảo nghiêng ngã giống một cái con rồi mất đầu. Tô Giao lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhìn lấy Trần Xuân Vũ ngã trên mặt đất, khóe miệng hiện ra một tia không dễ cảm thấy ý cười, cái này mới chậm rãi địa nhắm mắt lại. Ông một tiếng, cái kia cổ theo hắn sợ đỉnh xuyên ra tới, run run cánh, bay trở về cái hộp nhỏ. Trần Xuân Vũ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng chuyển tới, Tống giáo chủ nghe vào trong tai, chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái đùi, hắn liều mạng chạy nhanh. Thân là cổ giáo giáo chủ, lại không có người so với hắn rõ ràng thánh nữ cổ thuật lợi hại. Lao đầu, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nô Tùng kéo lấy Lưu Lao Tam, đón đầu gặp phải Tống giáo chủ. Lưu lão tam mặt mũi bầm dập, một cánh tay lấy một cái dị dạng góc độ vặn vẹo lên. Tại tới trên đường hắn cùng Ngô Tùng chơi tâm nhãn, kết quả bị Ngô Tùng hung hăng đánh một trận, hàm răng cũng bị đánh dụng mấy khỏa, lúc này mới đàng hoàng. Tống giáo chủ nhận biết Lưu lão tam, nhìn hắn bị một người xa lạ bắt giữ lấy, cái nào còn không biết chuyện gì phát sinh. Hai tay của hắn huy động liên tục, nhìn đến đối diện Ngô Tùng tựa hồ không có phản ứng gì, cười đáp ý lên. Tiểu tử cũng dám chặn đường ta, bảo nguyên đếm thử ta chu tâm cổ lợi hại. Hắn ở nơi đó đáp ý, Ngô Tùng đã vọt tới trước mặt hắn, một bàn tay thì rút đi qua. Chu em gái ngươi a? Tô Giao đâu? Lại quay đầu hỏi Lưu Lão Tam, lão nhân này là ai a? Lưu Lão Tam ngoan ngoãn trả lời, cổ giáo Tống giáo chủ. Tống Lão đầu thể cốt gầy yếu, bị Ngô Tùng một bàn tay quất đến chuyển một vòng tròn, mặt bị đánh sưng không nói, liền đầu đều bị hắn đánh cho vượng vượng hồ hồ. Ngươi, chúng ta chu tâm cổ làm sao lại không có chuyện? Lão tử công phu cao. Ngô Tùng không nhịn được bắt lấy cổ tay của hắn, cha hỏi ngươi đây, Tô Giao đâu? Tống giáo chủ cổ tay giống như là bị sắt kẹp giống như đau đớn. Ở phía trước, ngay ở phía trước trong đại sảnh, Ngô Tùng một tay một cái, kéo lấy Lưu Lão Tam cùng Tống giáo chủ, không tốn sức chút nào nhanh chân đi hướng đại sảnh. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy đại sảnh mặt đất nằm sấp một người, máu tươi đang từ đầu của hắn chảy ra, trên mặt đất thật là lớn một mảnh máu đen. Tô Giao thì nằm tại cách đó không xa địa phương. Tô Giao, nhìn đến nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tô Giao, Ngô Tùng tranh thủ thời gian tiến lên ôm lấy nàng. Tô Giao, ngươi làm sao? Tô Giao mặt trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, bên khóe miệng máu tươi vẫn đang không ngừng tí tách, đầu theo trong ngực của hắn mềm mại rủ xuống. Lưu Lão Tam cùng Tống giáo chủ nhìn đến hắn không rảnh bận tâm đến chính mình, hai người lẫn nhau nháy mắt, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Vừa đi hai bước, Ngô Tùng nhảy ngẩng đầu đến, một đôi mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm. Hắn hai mắt rưng rưng, một mặt bi phẫn, trong mắt sát khí sắc bén vô cùng. Muốn chạy? Ta muốn các ngươi cho Tô Giao đền mạng. Tống giáo chủ cùng Lưu Lão Tam hồn phi phách tán, biết mình sắp chết đến nơi, càng không để ý hết thể hướng ra phía ngoài chạy vội. Ngô Tùng ôm lấy Tô Giao, quỳ một chân trên đất, chậm rãi giơ lên nắm tay phải. Đi chết! Theo một tiếng quát lên điên cuồng, hắn trong phút chốc lăng không đánh ra hai quyền. Bành bành hai tiếng trầm đục, Lưu Lão Tam cùng Tống giáo chủ giữa lưng lõm đi xuống, trong miệng hai người máu tươi cuồn cuộn, ngã trên mặt đất hơi hơi run rẩy vài cái, thì rốt cuộc bất động. Tô Giao. Ngô Tùng vùi đầu tại Tô Giao trước ngực, không nhịn được rơi lệ. Tuy nhiên hắn cùng Tô Giao chỉ ở chung ngắn ngủi hai ngày, nhưng là giống như là rất quen thuộc lâu bằng hữu. Hiện tại nhìn nàng kia trương không có không sức sống mặt, lại nghĩ lên vừa mới tại chân núi chính mình hôn môi nàng lúc nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ thẹn thùng bộ dáng, Ngô Tùng tim như bị đao cắt. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch đột nhiên, Ngô Tùng trên mặt hiện ra mừng như điên tần sắc, hắn rõ ràng nghe đến Tô Giao chậm chạp mà hư nhược nhịp tim đập, cứ việc yếu ớt, nhưng là nàng xác thực còn sống. Tô Giao, ngươi phải kiên trì lên. Ngô Tùng xịt xịt cái mũi, ổn định một chút cảm xúc, thật nhanh theo châm cứu trong hộp lấy ra một khỏa xanh biết viên thuốc, đó là hắn đặc biệt giữ lấy cho mình bảo mệnh dùng, nhét vào Tô Giao trong miệng. Không sai ở hai tay của nàng, đem một cỗ tinh khiết mà thuần hậu chân khí từ từ chuyển vận đến trong cơ thể của nàng. Siêu việt hóa cảnh cao thủ dù cho cùng hóa cảnh cao thủ so sánh cũng có chất đến khác biệt, Ngô Tùng phát ra chân khí giống như là Quan Âm Bồ Tát tịnh bình bên trong thánh thủy, có thể sống máu sinh cơ, khởi tử hồi sinh. Đối mặt một cái sắp chết người, Ngô Tùng lộ ra 10 phần thận trọng, may ra hắn lần trước có vì thể chất hư nhược Diệp Linh Linh chữa bệnh kinh nghiệm, lần này muốn nhẹ nhõm không ít. Liên miên bất tuyệt chân khí tiến vào Tô Giao thể nội đắm chìm trong vận công bên trong, Ngô Tùng không có phát giác, không biết cái gì thời điểm, Tô Giao tự dưỡng cái kia cổ theo cái hộp nhỏ bên trong leo ra. Nó trong đại sảnh lặng yên không tiếng động bay một vòng, sau đó thì lơ lửng tại bên cạnh bọn họ đại sảnh môn bên ngoài truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, còn có người dùng miêu ngữ tại nói chuyện lớn tiếng, thanh âm gấp rút, xem ra, cổ giáo giáo đồ rốt cục phát hiện có địch nhân xâm lấn. Lúc này chính là trị liệu Tô Giao thương thế thời điểm mấu chốt nhất, Ngô Tùng không dám chút nào phân tâm, hai nghe đến tiếng bước chân đến cửa đại sảnh, sau đó đột nhiên yên tĩnh. Cổ giáo giáo đồ từ từ lui lại lấy, bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa cái kia kim sắc cổ. tại các loại nhan sắc bên trong, kim sắc làm đầu. Tại tất cả cổ bên trong, cũng đồng dạng lấy kim sắc lợi hại nhất. Làm cổ giáo giáo đồ, bọn họ đều biết rõ, cái này kim sắc cổ là thánh nữ Tô Giao chỗ tự dưỡng, cũng chỉ có thánh nữ mới có thể tự dưỡng ra kim sắc cổ. Cổ cánh không ngừng phe phẩy, phát ra ong ong thanh âm, nó tựa hồ thông hiểu nhân tính, chậm rãi, nhưng lại một khắc không ngừng ép về phía những cái kia giáo đồ. Đối mặt với cái kia nhìn như ong mật, lại như tầm sinh vật, không ai dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Tử vong không thể nghi ngờ là đáng sợ, nếu như tử vong trước đó còn cần trải qua một phen khó có thể tưởng tượng thống khổ, kia liền càng đáng sợ. Các giáo đồ lui tản mát, cổ cũng không đuổi theo, nó lại bay trở về đến đại sảnh cửa, lơ lửng trên không trung, dường như một cái lính gác. Trong đại sảnh, Nô Tùng đổ mồ hôi như mưa, chân khí không cần tiền giống như hung hăng hướng Tô Giao thể nội đưa đi. Không biết qua bao lâu, Tô Giao phát ra một tiếng nhỏ xíu. Nô Tùng trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, nàng cái mạng này xem như kiếm về. "Tô Giao, Tô Giao, ngươi thế nào?" Hắn nhẹ giọng hô hoán. Tô Giao hơi hơi mở to mắt, ngay sau đó lại vô lực đóng lại tới. "Nơi đây không nên ở lâu." Nô Tùng ôm lấy Tô Giao, trực tiếp đi ra ngoài. Cái kia cổ treo ở trên đỉnh đầu của hắn, một mực đi theo đám bọn hắn, tựa hồ tại bảo vệ hắn cùng Tô Giao. Một đường lên cổ giáo giáo đồ lo ngại cổ uy lực, không dám có chút ngăn cản, cứ việc trong giáo thánh nữ bị một cái xa lạ người hắn ôm vào trong lực, nhưng là bọn họ liền một câu lời cũng không dám nói. Đợi đến bọn họ đi đến bên ngoài sân động, cái kia cổ trước tiên bay đi. Hắn giật mình, đi theo cổ đằng sau đi xuống đại khái đi có 4-5 dặm đường núi, tại cổ giáo tổng đàn đằng sau, có khắc một gian nho nhỏ phòng, bên ngoài trúc ảnh bà sa, thổi qua tới trong gió đêm mang theo hoa mùi thơm. Loại này hương hoa chính là Tô Giao mùi trên người, Nô Tùng tâm lý minh bạch, vậy đại khái chính là nàng bình thường trú ở phòng nhỏ cửa không có khóa. Nô Tùng đưa tay đẩy, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, cứ việc cảnh ban đêm thâm trầm, nhưng là mượn ngoài cửa sổ yếu ớt ánh trăng, hắn vẫn là thấy rõ ràng bài biện trong phòng. Phòng nhỏ một phân thành hai, bên ngoài là nồi và bếp, bên trong là phòng ngủ, một giường một bàn một ghế mà thôi. Nếu như không là trên bàn một cái bình nhỏ bên trong cắm hoa dại đang tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cùng trên giường phủ lên màu sắc đệm chăn, căn bản nhìn không ra đây là một cái nữ hải tử khuê phòng. Nô Tùng đem Tô Giao nhẹ nhàng phóng tới trên giường, trừ rơi giày của nàng, nghe tiếng hít thở của nàng rất là bình ổn, lúc này mới thật dài ra một hơi. Hắn nhìn đến trên bàn có một ngọn đèn dầu, bên cạnh có diêm, đem đèn điểm lên, sau đó đơn sơ trong phòng nhỏ thì xuất hiện ấm áp ánh sáng. Hắn đi bên ngoài đánh tới một chậu nước, lại tìm đến một cái khăn lông, đem nàng tràn đầy vết máu mặt lau sạch sẽ. Trong lúc đó Tô Giao tỉnh lại một lần, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Ngô Tùng một ngón tay, cứ như vậy một mực siết trong tay, thẳng đến nàng một lần nữa ngủ thật say. Một đêm này Ngô Tùng không dám chớp mắt, hắn mấy lần đem chân khí của mình chuyển vận đến Tô Giao thể nội xem xét thương thế của nàng, sợ hãi nàng hội có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, đồng thời hắn cũng phát hiện một cái bí mật. Tô Giao là giao thổ thể mạch, đây chính là trong cơ thể hắn ngũ hành kịch độc bên trong thổ độc khắc tinh. Hắn không nhịn được cảm khái, vận mệnh thật sự là đùa bỡn người a. Nếu như không là Diệp Linh Linh thân thể suy yếu, hắn muốn đã đi đến Miêu Cương đến hái thuốc, lại thế nào lại gặp Tô Giao? Nếu như không phải là bởi vì Đường Môn cùng cổ giáo hợp tác, ý đồ đối nàng bất lợi, nàng như thế nào lại thụ thương? Nếu như không là nàng thụ thương, hắn như thế nào lại phát hiện nàng chính là mình hết sức tìm mong mà không được giao thổ thể mạch? Đi qua thời gian lâu như vậy, mắt thấy trong cơ thể mình ngũ hành kịch độc sắp có thể toàn bộ thanh trừ, Nô Tùng tâm lý tràn ngập ngàn vạn cảm khái. Lúc sáng sớm, Tô Giao chậm rãi mở to mắt, nàng lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là Nô Tùng cái kia đôi mắt đầy tia máu. Nô đại hiệp tuy nhiên thân thủ cao cường, nhưng là dù sao cũng là cái phàm nhân, một đêm mắt mở to không ngủ được, trong mắt có chút tia hồng cũng không đủ. "Ngươi tỉnh, tốt, thật tốt." Bởi vì vui sướng, Nô Tùng có chút nói năng lộn xộn. Tô Giao từ từ muốn tay giơ lên, cuối cùng bởi vì thân thể suy yếu không có nhấc được lên. Nô Tùng sững sờ một chút, đem cúi đầu đi. Tô Giao tay vỗ phía trên gương mặt của hắn, trong ánh mắt của nàng cũng tràn ngập nước mắt. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 262, sức mạnh của ái tình. Tô Giao tại trẻ nhỏ thời kỳ liền bị cổ giáo tiền nhiệm thánh nữ ôm đi nuôi dưỡng, làm thánh nữ nhất định phải trung thân không cưới, tiền nhiệm thánh nữ là cái không thể giả được lao xử nữ, tính khí khó tránh khỏi cổ quái. Tại tính tình như vậy người bên người lớn lên, muốn hưởng thụ được yêu mến là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bình thường tu luyện cổ thuật thời điểm có lúc khó tránh khỏi hội thụ thương, chỉ cần không phải có nguy hiểm tính mạng loại kia, càng nhiều thời điểm cũng là chính nàng chiếu cố chính mình. Đợi đến Tô Giao chậm rãi lớn lên, lúc này mới phát hiện nàng tuy nhiên tại cổ giáo bên trong địa vị tôn quý, người người nhìn thấy đều tất cung tất kính, nhưng là muốn tìm một người đến tâm sự, nói vài lời lời trong lòng, cái kia lại không thể đầy đủ. Dạng này kinh lịch để cho nàng tính cách biến đến lãnh đạo, tâm lý cũng thoáng có chút và mẹo, nói đến lòng chua xót, nàng tình nguyện cùng trên trời chim nhỏ, trên đất tiểu hoa nói chuyện, cũng không muốn phản ứng người bên cạnh. Thẳng đến nàng gặp phải Nô Tùng. Nô Tùng cho tới bây giờ liền không có xem nàng như thành cái gì thánh nữ, hắn nói chuyện cùng nàng, đùa nàng cười, có lúc cái kia tặc mi thử nhãn ánh mắt sẽ còn tại trên người của nàng len lén đánh cái chuyện. Lúc này thời điểm, Tô Giao mới rõ ràng ý thức được chính mình là một thiếu nữ, là một cái tuổi trẻ mỹ mạo có máu có thịt thiếu nữ, mà không phải lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm thánh nữ. Cùng với Nô Tùng cảm giác là mới lạ, là nàng cho tới bây giờ đều không có trải qua, làm Nô Tùng bờ môi tiếp xúc đến nàng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được, tại sâu trong đáy lòng, có đồ vật gì lặng lẽ phá nát. Cái này cũng không thể so với chính mình lớn mấy tuổi đại nam hải cả ngày hi hi ha ha, giống không tim không phổi giống như, nhưng là hiện tại, hắn chính cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, trắng đêm chưa ngủ chiếu cố lấy chính mình. Lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người quan tâm như vậy chính mình, còn là lần đầu tiên có người như thế thận trọng chiếu cố chính mình. Đừng khóc, ngươi thụ thương, tâm tình không thể có ba động. Nô Tùng lau đi lệ trên mặt nàng, đem nàng một sợi tiêu nhịu xuống tóc đuốt đến sau tai. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, muốn không bao lâu, ngươi liền sẽ nhảy nhót tương bừng lên. Tô Giao nhìn lấy hắn, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ khó được ôn nhu, gật gật đầu. Nô Tùng đứng thẳng lưng lên nhìn ngoài cửa sổ. Hướng Đông, ta đi cho ngươi làm ăn chút gì. Bếp lò phía trên để đó mấy cái lại làm vừa cứng bánh dày, không so cục gạch tốt bao nhiêu, bên cạnh còn có một đống rau xanh. Nô Tùng lắc đầu, cổ giáo thật sự là nghèo muốn chết, đường đường thánh nữ thế mà chỉ ăn cái đồ chơi này, nói câu khó nghe, nuôi chó chó đều không ăn, cũng làm khó nàng có thể qua cuộc sống như vậy. Hắn đem trong tay bánh dày ném đi, đi ra phòng ngoài. Phòng nhỏ cách đó không xa có đầu dòng suối nhỏ, mò cá mò tôm Nô Tùng thành thạo nhất, thời niên thiếu cùng sư phụ tại trong núi sâu học nghệ, việc này hắn cũng không có ý làm. Khe suối thanh tịnh thấy đáy, tôm kép nhỏ bé ngược lại là có một ít, như là trộm tới ăn lời nói, chỉ sợ liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nô Tùng chưa từ bỏ ý định, dọc theo dòng suối nhỏ từ từ tìm kiếm, rốt cục tại một cái hơi chút sâu chút đầm nước nhỏ bên trong phát hiện một cái con rùa, trở thành chiến lợi phẩm của hắn ở trên đường trở về. Hắn tại trong bụi cỏ lại phát hiện mấy cây hoang dại gừng, thuận tay lại đào trở về. Bên dòng suối nhỏ, Nô Tùng tay phải nắm cái kia con rùa, tay phải cầm dao phay, dọc theo con rùa bụng nhẹ nhàng vạch một cái, xé ra nó đem con rùa trong bụng tất cả nội tạng toàn bộ lột, lại đem tứ chi chố mở xé toang, phiêu sạch sẽ máu đen. Nô Tùng trở lại trong phòng nhỏ, trong nồi phát ra xông vào mũi mùi thơm, còn thật đừng nói, cái này hoang dại con rùa cũng là so nuôi dưỡng hương. Nô Tùng một bên hướng lòng lò bên trong thêm lấy củi lửa, một bên thấp giọng ngâm nga: kho cánh gà ta thích lắm nhất, ta thích lắm nhất. Tô Giao nằm nghiêng tại trên giường, nghe lấy hắn buồn cười làn điệu, không nhịn được muốn bật cười. Đương 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 đương, ăn cơm đi. Nô Tùng hai tay bưng lấy một cái chén lớn, thận trọng đi đến trước giường. Ngửi một cái, thơm hay không? Tô Giao mỉm cười gật đầu. Nô Tùng để xuống bát, đem tư thế của nàng điều chỉnh tốt, sau đó bưng bắt đầu đút nàng. Chậm một chút, cẩn thận nóng. Nô Tùng múc một muỗng canh, đưa đến Tô Giao bên miệng, nhìn lấy giữa bọn hắn như thế thân mật dáng vẻ, Tô Giao mặt lại bắt đầu nóng. Đến, uống canh không thể được, đến, ăn khối thịt. Đợi đến Tô Giao uống mấy muỗng canh, Nô Tùng để xuống cái môi, mang một miếng thịt đưa đến bên mồm của nàng. Con rùa thế nhưng là cái thứ tốt ta, đại bổ. A. Tô Giao nâng lên, muốn phun ra trong miệng thịt, ta không thích ăn. Vật kia bình thường nhìn lấy thì quái buồn nôn. Nô Tùng hú nghiêm mặt, ngươi không ăn thử một chút. Tô Giao ngoan ngoãn đem trong miệng thịt nuốt xuống. Này mới đúng mà, ngươi là bệnh nhân, cần phải ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật, bên ngoài đống kia cứng đến nỗi có thể đem người đập chết đồ vật cũng không cần ăn. Nô Tùng một bên cho ăn Tô Giao, một bên nghĩ linh tinh. Đúng. Tô Giao đột nhiên nhớ tới, đừng chỉ đút ta, ngươi cũng ăn chút ta. Ta không đói bụng. Tựa như là làm chứng thực hắn thật không đói bụng, cái bụng lẩm bẩm kêu lên. Hai người cùng một chỗ cười rộ lên. Ngươi cũng ăn. Hai người trẻ tuổi ngươi một miệng canh ta một miếng thịt, đem một nồi con rùa ăn sạch sẽ. Ngươi nằm xong, ta ra đi tìm một chút nhìn phụ cận có cái gì thảo dược, rất nhanh liền trở lại. Ừm. Tô Giao rất nghe lời. Không lâu sau công phu, Nô Tùng ôm lấy một đống thảo dược trở về đem thảo dược rửa sạch sẽ, hong khô trình độ, sau đó dựa theo tỷ lệ đem các loại thảo dược trộn lẫn hợp lại cùng nhau, đảo thành mơ hồ, nhìn lấy không thoải mái, nhưng là dùng đến trị liệu ngoại thương lại vô cùng tốt. Đến, ta cho ngươi bôi thuốc. Tô Giao thương tổn tại chỗ lưng, muốn bó thuốc nhất định phải cởi y phục xuống. Ngươi a, cái này đến lúc nào rồi, còn xấu hổ. Nô Tùng thả ra trong tay chén thuốc, một bên cho mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Tô Giao giải khai cúc áo, một bên một mặt nghiêm túc trách cứ nàng. Ý thì giả phụ mẫu tâm, lời này ngươi chưa từng nghe qua. Thân phận của ta bây giờ là thầy thuốc, mà ngươi là bệnh nhân, ta sao lại thế? Tô Giao bộ ngực sữa lộ ra, ngực không lớn, nhưng mình cao, vừa vặn một nắm, trước ngực có hạt nho nhỏ nốt ruồi son, tại nàng trắng non da thịt làm nổi bật phía dưới phá lệ bắt mắt. Nô Tùng ánh mắt chuyển không mở, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước. Tô Giao xấu hổ tay giơ lên đi cản mắt của hắn. Hắc hắc, sắt thói quen về ăn vậy. Dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, thần tiên nhìn đến đều nghĩ tới bình thường, huống chi ta người bình thường này đây, đúng không? Dù sao Nô Tùng ra mặt đủ dày, hắn tổng có thể tìm tới thuyết tử vì chính mình đánh nghiệm trợ. Hắn giúp Tô Giao bỏ đi áo mặc, để cho nàng nằm sấp, một mảnh da thịt tuyết trắng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Người kiên nhẫn một chút ta, có thể sẽ có chút đau. Nô Tùng một bên nói một bên đem thảo dược thoa lên trên vết thương, thoa hảo dược sau lại tìm đến sạch sẽ bố băng bó kỹ. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi một hơi, lại lấy ra một bộ quần áo sạch cho Tô Giao thay đổi. Tô Giao đỏ mặt, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Thời gian kế tiếp bên trong, Nô Tùng một mình ôm lấy mọi việc săn bắn hái thuốc, nấu cơm, cho Tô Giao tắm rửa quần áo chờ một chút tất cả việc vặt, nàng chỉ cần nằm ở trên giường an tâm dưỡng thương liền tốt. Một ngày rất nhanh đi qua. Mấy ngày kế tiếp dù sao cũng phải tới nói vẫn tương đối bình tĩnh, trong lúc đó có cổ giáo bên trong người tới thăm Tô Giao, đều bị Nô Tùng không lưu tình chút nào đuổi đi. Má, Tô Giao thụ thương thời điểm mấy tên khốn kiếp này từng cái giống rùa đen rút đầu giống như không xuất hiện, hiện tại giả mù sa mưa chạy tới, chẳng lẽ bọn họ cho là mình dài đến rất đẹp trai, rất làm người khác ưa thích sao? Đương nhiên, những thứ này người dù sao cũng là giáo phái bên trong người, không thể nào là Ngô Tùng dăm ba câu liền có thể đuổi đi, có những cái kia tính khí nóng nảy, lá gan mập, còn cùng hắn luận bàn vài cái. Bằng công phu của bọn hắn cho Ngô Tùng sách giày cũng không xứng, cái kia một bản lĩnh cổ thuật lại khác muốn thương tổn đến hắn, dưới tay hắn ăn chút tiểu đau khổ về sau, đành phải xám xịt rời đi. Không có người quấy rầy vừa vặn, Tô Giao thương thế tại Ngô Tùng tỉ mỉ trị liệu xong rất nhanh liền trở nên tốt đẹp, tình cảm của hai người cũng tiến triển cực nhanh, nghiêm chỉnh một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Buổi sáng hôm đó, Ngô Tùng nhìn đến Tô Giao thân thể gần như khỏi hẳn, quyết định xuất phát đi hái thuốc. Trong núi lớn không có tín hiệu, cũng không biết Diệp Linh Linh bên kia thế nào. Nàng hiện tại là học sinh cấp 3, việc học nặng nghề, bộ kia thân thể hư nhược là không thể chống đỡ lấy nàng học tập cho thật giỏi. Tô Giao, ngươi thu thập một chút, cùng ta cùng đi ra. Ngô Tùng nói ra, ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, lưu tại nơi này ta không yên lòng. Có Kim Đậu Đậu bảo hộ ta, không biết có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ngô Tùng lắc đầu, ngươi cái kia cổ tuy nhiên lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ hành động không thay đổi, nó bảo hộ không ngươi, vẫn là theo ta đi thật tốt. Mà lại, Miêu Cương nơi này căn bản không thích hợp ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng rời đi. Tô Giao trầm mặt xuống. Nô Tùng ngồi đến đối diện với của nàng, quê hương khó rời, cái này ta có thể hiểu được, nhưng là nơi này lại có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến? Thế nhưng là, ta là cổ giáo thánh nữ. Tô Giao nhìn lấy Nô Tùng. Ngươi muốn làm thánh nữ? Nô Tùng ép hỏi lấy nàng. Tô Giao lắc đầu. Cái kia không là được, theo ta đi, trở lại ta sinh hoạt địa phương, ta dám cam đoan, ngươi sẽ thích được nơi đó. Tô Giao trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ, nàng sâu kín thở dài một hơi. Ngươi dẫn ta đi thì có ích lợi gì đâu? Ta. Nàng ấp úng một hồi, rốt cục vẫn là nói ra nguyên nhân, ngươi lại không thể đụng ta. Nô Tùng hiểu được, hắn cười ha ha, đem Tô Giao ôm vào trong ngực. Ngốc nha đầu, ngươi cho rằng ta mang ngươi đi chỉ là muốn ngươi người a? Đồng thời không chỉ là như vậy, thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, thừa dịp còn trẻ ngươi nhất định phải cảm thụ một chút. Lại nói ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, hạ tại trong cơ thể ngươi cổ ta nhất định có thể thanh trừ. Đến thời điểm, ha ha ha. Hắn cúi đầu xuống thân ái Tô Giao chân bóng cái chán, ánh mắt lại trở nên. Tô Giao không có để ý ánh mắt của hắn, lại chú ý tới hắn nói đến lời nói. Ta giúp ngươi. Chứ cổ thuật, ta điểm này công phu khả năng giúp đỡ được ngươi cái gì? Nói rất dài dòng. Nô Tùng buông nàng xuống, thuận tay tại trên mông đít nàng vỗ tay, rước lấy Tô Giao một cái hờn dỗi. Tóm lại đợi đến thân thể ngươi khỏi hẳn, ta tự nhiên sẽ theo ngươi nói. Hiện tại ngươi đi thu thập muốn dẫn đi đồ vật, hái hết thuốc sau chúng ta trực tiếp rời đi nơi này. Một hồi công phu, Tô Giao thu thập xong hành lý đơn giản, lưu lại một phong thư tín, nói rõ chính mình chuyến đi này liền không lại hồi Miêu Cương, càng sẽ không hồi cổ giáo, đến mức thánh nữ nàng cũng kiên quyết sẽ không làm. Nàng theo phía dưới gối đầu lật ra một cái toàn thân đen nhánh, không phải kim loại cũng không giống là chất gỗ nhỏ thẻ bài, đặt ở lá thư này phía trên đây là nàng thánh nữ thân phận bằng chứng. Vừa nghĩ tới Tô Giao cả đời hạnh phúc thì bởi vì cái này không đáng chú ý nhỏ thẻ bài mà kém chút mất đi, Nô Tùng liền muốn đem nó chăn trở thành phấn vụn. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 263, ngũ hành kịch độc sức hấp dẫn. Mặt trời, núi lớn, cây xanh, cỏ tươi. Trước mắt đây hết thảy đều là Tô Giao đều đã nhìn chán cảnh sắc, nhưng là hiện tại, nàng lại có không đồng dạng cảm thụ. Có lẽ là bởi vì bên người có Ngô Tùng, cũng có lẽ là chính mình tức sắp bắt đầu cuộc sống mới, tóm lại, nàng biến đến hoạt bát lên, trên mặt một mực mang theo ý cười. Ven đường một đóa nở rộ tiểu hoa, lại hoặc là một cái mỹ lệ chim nhỏ, cũng có thể làm cho nàng không kiềm hãm được cười ra tiếng. Ngô Tùng, ngươi mau nhìn. Tô Giao chỉ đầu cành phía trên một đôi ngay tại nhảy tới nhảy lui chim nhỏ. Ta nhìn thấy a, rất phổ thông. Nô Tùng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thực sự không có phát hiện đối với chim nhỏ có gì đặc biệt, cho nên có thể gây nên Tô Giao thở nhẹ. Vậy ngươi cũng không biết đi. Tô Giao ôm chặt Nô Tùng cổ, cái này hai con chim là một đôi phu thế ai? Hai người bọn họ chính đi tại đường núi phía trên, Tô Giao thân thể còn chưa có khỏi hẳn, Nô Tùng lưng cong nàng. Thật sao? Nô Tùng giọng nói mang vẻ hoài nghi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Cái này còn phải xem. Tô Giao nhẹ nhàng vặn vặn Nô Tùng lỗ tai, chúng ta dân bản xứ đều biết loại này chim, chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, cho dù có một cái sẽ chết mất, một cái khác cũng sẽ không một lần nữa tìm kiếm mới bạn lữ. Nghe loại này chim so với nhân loại còn muốn một lòng nha. Nô Tùng ngượng ngùng cười. Bên cạnh hắn mỹ nữ thành đàn, một lòng cùng hắn là không có bất kỳ quan hệ nào. Ha ha, dù sao không giống ngươi, hòa tâm đại củ cải. Tô Giao lại vặn vặn lỗ tai của hắn. Tại Nô Tùng chiếu cố nàng thời điểm, hai người trong lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm, Nô Tùng nói cho nàng chính mình một ít chuyện. Cho nên Tô Giao biết Trung Thiến, Đường Tuyết, Diệp Linh Linh cùng Trầm Phỉ Phỉ, còn có Băng Sơn mỹ nhân Hàn Thiên Tuyết. Có điều nàng cũng không phải là rất để ý nàng chỗ địa phương còn dừng lại tại trước đây thật lâu thời đại, mọi người còn trải qua nam cày tấy nữ dệt vải, đốt dây gieo hạt sinh hoạt, cũng không có chấp hành nghiêm khắc chế độ một vợ một chồng. Thực ra, ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Nô Tùng dừng bước lại, bởi vì phụ thân vứt bỏ, mụ mụ cùng ta một mực tại bên ngoài phiêu bạt, ta chưa từng có hưởng thụ qua một ngày tình thương của cha, theo lý thuyết, ta hẳn là một cái rất một lòng người. Tô Giao không nói gì, chỉ là yên lặng lắng nghe. Nhưng là, vì cái gì ta hội yêu mến bọn ngươi, mà đối với hắn nữ hài tử, dù là các nàng lại xinh đẹp, ta cũng không phải là rất để ý đâu. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Tô Giao cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi lại hắn. Hắc hắc, Nô Tùng tiếp tục đi lên phía trước, vừa nói, Trung Thiến không thể mang thai sự tình cho ta dẫn dắt, nàng và ta đều là một cái người khỏe mạnh, vì cái gì hai người chúng ta lại không thể có tiểu hài từ đâu? Cái này có thể có cái gì dẫn dắt? Tô Giao không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Những cái kia thích ta, đồng thời ta cũng ưa thích bọn họ nữ hài tử, trên người các nàng thể mạch vừa vặn cùng trong cơ thể ta ngũ hành kịch độc tương khắc a. Tô Giao không tự chủ được lắc đầu, không có hiểu ngươi ý tứ. Nô Tùng giải thích nói, tại ta vì bọn nàng thanh trừ hết thể mạch mang tới độc tố thời điểm, khí tức của ta liền tiến vào trong cơ thể của các nàng, mà các nàng thể nội độc tố lại tiến vào trong cơ thể của ta, trung hòa độc trên người ta tính. Cho nên ta nghĩ, khả năng này chính là ta khả năng hấp dẫn các nàng, mà các nàng cũng khả năng hấp dẫn ta nguyên nhân a. Sau khi nói đến đây, Nô Tùng lại nghĩ tới hai vị kia đảo quốc mỹ nữ, Thanh Thủy Hoa Âm cùng Sổ Điển Anh Mỹ. Cái trước chủ động đem lần thứ nhất hiến cho hắn, nhưng là thân là mỹ nhẫn thủ lĩnh, không thể không lưu tại đảo quốc. Nếu như nói Thanh Thủy Hoa Âm không thể đi theo tại Nô Tùng bên người, còn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có thể thông cảm được lời nói, như vậy Sổ Điển Anh Mỹ thì lộ ra đến quá phận. Một lần nữa khiêu chiến Ngô Tùng mà bị thua về sau, nàng cũng chủ động cùng Ngô Tùng phát sinh quan hệ, nhưng là, nàng chỉ là coi hắn là làm một cái gieo hạt máy móc. Làm vì một cái võ đạo bên trong thiên tài thiếu nữ, nàng muốn nắm giữ một cái hài tử, cùng một cái khác võ đạo thiên tài kết hợp sau mới có hài tử. Cứ việc nàng tại trước khi đi đối Ngô Tùng đã không có ác cảm gì, nhưng là cho tới bây giờ, tin tức hoàn toàn không có, đối với hắn, hài tử phụ thân, tựa hồ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mà hai người này đều là phổ thông thể mạch. Tuy nhiên các nàng cùng hắn đều có thân mật nhất quan hệ, nhưng là đối với hắn cũng không muốn xa rời. Tóm lại, ta cảm thấy à, cũng là bởi vì các ngươi loại này đặc thù thể mạch, cùng thân thể ta bên trong ngũ hành kịch độc có mật thiết liên hệ, cho nên chúng ta mới có thể cùng một chỗ. Nghe Ngô Tùng lời nói, Tô Giao nghĩ đến chính mình. Tại gặp phải Ngô Tùng trước kia, nàng là một tính cách băng lãnh người. Tại cổ giáo bên trong, làm vì một cái mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi, tuy nhiên các giáo đồ biết thân phận nàng cao quý, nhưng là như cũ có một ít nam tử trẻ tuổi sẽ dùng ái mộ ánh mắt len lén nhìn lấy nàng. Đối với cái này nàng là cái gì cảm thụ đâu? Kỳ quái. Đúng vậy, nàng chỉ cảm thấy những cái kia nam tử ánh mắt rất kỳ quái. Như thế ánh mắt cũng không thể đưa tới chú ý của nàng, càng đừng nghĩ trong lòng của nàng gây nên dù là một tia gợn sóng. Mà khi nàng gặp phải Ngô Tùng về sau, trừ bọn họ tại tiểu trấn phía trên gặp gỡ một lần kia, thời điểm kế tiếp, nàng thế mà lại coi như một người đàn ông xa lạ mặt biểu hiện ra chính mình làm nữ hài tử một mặt. Trước kia nàng cũng không phải là không có cứu vãn qua những cái kia nhỏ yếu hoặc là thụ thương tiểu động vật, nhưng là chỉ cần có người tại, nàng đều là đem những cái kia tiểu động vật mang đi, căn bản sẽ không như lần trước như thế, đem chim nhỏ ôm vào trong ngực, còn nói liên miên lại nhải nói lên nhiều như vậy. Tuy nhiên nàng tuổi còn trẻ, nhưng là cũng là mười mấy năm thánh nữ, từ nhỏ chịu đến giáo dục cùng tiền nhiệm thánh nữ đối nàng hung đúc, để cho nàng biết trinh tiết tầm quan trọng. Khắc phái nam tử là không thể chạm đến thân thể của ngươi, đây là tiền nhiệm thánh nữ thường xuyên tại bên thai nàng nhắc tới. Nếu như nói lần trước liệu thương, bị Ngô Tùng nhìn đến thân thể của nàng là bị bất đắc dĩ, nhưng là đến đón lấy hắn lại hôn môi chính mình, mà nàng lúc đó trừ vui sướng, ngượng ngùng còn có một tia chấn kinh, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản cảm suy nghĩ. Mà lần này hắn muốn dẫn chính mình rời đi Miêu Cương, rời đi nàng sinh hoạt nhanh 20 năm địa phương, nàng thế mà không có bao nhiêu không muốn, thậm chí tràn ngập đối tân sinh hoạt hướng tới. Cái này hết thảy tất cả, đối với nàng mà nói đều lộ ra không bình thường, thật chẳng lẽ là giống Ngô Tùng Châu nói, là bởi vì nàng thể mạch nguyên nhân, cho nên mới không biết bài xích hắn, thậm chí tiếp nhận hắn sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Giao cảm thấy Ngô Tùng suy đoán cũng không phải không có lý. Ngươi ngủ? Ngô Tùng nhìn đến Tô Giao thời gian dài như vậy không nói gì, lại xoay đầu lại hỏi. Không có đâu. Tô Giao trả lời, ta tại nghĩ ngươi nói đến lời nói, nghĩ kỹ lại, giống như thật sự có chút đạo lý. Ngô Tùng đem nàng phóng tới ven đường trên một tảng đá lớn, xoay người lại mặt mày hớn hở nhìn lấy nàng, Giao Giao, đến, cho ca ca ôm một cái. Giao Giao. Nghe đến Ngô Tùng dùng thân mật như vậy xưng hô, Tô Giao ngẩn người ra. Ngô Tùng đem nàng ôm vào trong ngực, vẫn là Giao Giao tốt, có thể hiểu như vậy ca ca. Cũng khó trách Ngô Tùng hội kích động như vậy. Nếu như hắn mấy nữ hải tử nghe đến hắn nói đến lời nói này, Trung Tiến khẳng định sẽ khịt mũi coi thường Đường Tuyết thì hội lật một cái lướt mắt. Trầm Phỉ Phỉ sẽ cười lấy lắc đầu đến mức Hàn Thiên Tuyết, chỉ sợ tại hắn nói được nửa câu thời điểm liền xoay người rời đi. Chỉ có nha đầu kia Diệp Linh Linh mới có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Không đúng, đó là trước kia Diệp Linh Linh. Từ khi trở lại Diệp gia, trong cơ thể nàng thân là người Diệp gia huyết mạch tựa hồ chính đang thức tỉnh, tuy nhiên vẫn là trước sau như một yêu say đắm nàng Ngô Tùng ca ca, bất quá, tiểu nha đầu rõ ràng sẽ dùng chút tâm nhãn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ngô Tùng đem Tô Giao ôm càng chặt hơn, đồng thời nhắc nhở chính mình, đợi nàng đến Yến Thành, nhất định phải làm cho nàng cách hắn mấy nữ hài tử xa một chút, miễn cho bị các nàng làm hư. Tô Giao nháy mắt, một mặt mơ hồ nhìn lấy Ngô Tùng cái kia vẻ mặt kích động, không hiểu hắn cái này là làm sao. Hai người một lần nữa lên đường, một đường lên cười cười nói nói, mảy may cũng không có cảm giác được lộ trình dài dằng dặc, đến trạm vạng tối thời điểm, tòa kia sản xuất linh dược thổ Hoắc Linh núi lớn thì tại trước mắt của bọn hắn. Trời đã tối xuống, cái này thời điểm khẳng định là không thể lên núi. Ngô Tùng tìm một cái sơn động, chuẩn bị dùng đến qua đêm. Hắn từ bên ngoài trên cây chặt xuống một số mềm mại cành trải ra mặt đất làm giường, dạng này Tô Giao lúc ngủ liền sẽ không cấn đến vết thương. Lại nhặt được một đống củi làm lửa trại dùng. Sau đó từ đó chọn một chút so sánh rắn chắc đi ra, đem một mặt vóc nhọn chôn ở cửa động chung quanh, coi như bấy giờ. Tô Giao ngồi tại một bên nhìn lấy hắn bận bịu đến bận bịu đi, trong lòng nghĩ đến, chỗ lấy mấy nữ hải tử kia sẽ thích được Ngô Tùng, chỉ sợ không hề chỉ là bởi vì thể mạch nguyên nhân. Thông qua lần này nàng thụ thương liền có thể nhìn ra được, hắn đối người bên cạnh quan tâm đầy đủ, đây mới là đám nữ hải tử thích hắn nguyên nhân thực sự. Đợi đến hết thể an bài thỏa đáng, hai người ăn hết lương khô, Ngô Tùng theo trong bọc móc ra túi ngủ tại trên giường trải tốt, để Tô Giao ngủ. Hắn tại điểm lửa trại về sau, ngồi tại cửa động trên một tảng đá bắt đầu gác đêm. Ngô Tùng, nửa đêm về sáng trên núi rất lạnh, ngươi cũng tới ngủ đi. Tô Giao không nỡ Ngô Tùng cứ như vậy thẳng tắp ngồi một đêm, để hắn tới ngủ. Thì một cái túi ngủ lớn như vậy, chen một chút, đầy đủ nằm ngủ. Tô Giao mời đối Ngô Tùng tới nói tuyệt đối là cái dụ hoặc, hắn do dự nói ra, rừng núi hoang vắng, muốn là không có người nhìn lấy, chạy tới cái rắn a sói a cái gì, chẳng phải phiền phức. Ngươi lại ngẩn người ra. Tô Giao thấp giọng cười rộ lên, có kim đầu đầu ở đây. Đúng a, Tô Giao dưỡng đến cái kia cổ, giữ nhà gác đêm cũng là một tay hảo thủ a. Cái kia, ta thì không khách khí. Ngô Tùng cười híp mắt xoa xoa tay, đại sát lang đến đi. Tô Giao sau lưng thương tổn còn không có hoàn toàn tốt, chỉ có thể nằm nghiêng, vừa vặn gối lên Ngô Tùng trên cánh tay, bị hắn kéo. Nàng ôm lấy Ngô Tùng, giống một cái nhu thuận đáng yêu con mèo nhỏ đã đều nói mình là đại sát lang, dù sao cũng phải muốn làm chút gì a. Hắn tại Tô Giao bên thai thấp giọng kể một ít để nàng mặt đỏ tới mang thai tình thoại, tay cũng không ngừng tại nàng toàn thân du tẩu, đánh chút sát bên bóng. Thằng đến tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang thai, thở gấp hừng hực, thấp giọng hướng hắn cầu tha cho, hắn mới hài lòng buông tha nàng. Kim Đậu Đậu không biết mệt mỏi hoạt động cánh, không ngừng tại cửa động phụ cận bay tới bay lui. Lửa trại đốt cháy rừng rực, trong sơn động ấm áp, cũng đem túi ngủ bên trong hai người mặt phản chiếu đỏ rừng rực. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 264, Nô Tùng trung cổ. Sáng sớm hôm sau, tia thứ nhất ánh dạng đông vừa mới xuất hiện, hai người thì lên. Nô Tùng lưng cong Tô Giao hướng sơn đi vào trong đi, đi qua tối hôm qua cùng giường chung gối, quan hệ giữa hai người lại càng thêm thân mật một số. Hướng dương trên sườn núi, Nô Tùng cùng Tô Giao hai người chia ra tìm kiếm thổ hoắc linh. Tu luyện cổ thuật khẳng định phải cùng dược tài liên hệ, Tô Giao đối thổ hoắc linh loại thuốc này đồng thời không xa lạ gì, đồng thời nàng lại là dân bản xứ, đối với nó nhận biết muốn càng sâu một số. Tại một mảnh xanh biết thực vật bên trong muốn tìm được thổ hoắc linh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tìm không sai biệt lắm sau 2 giờ, Tô Giao kêu lên: "Nô Tùng, nhanh, ta tìm tới." Ở trước mặt nàng một khối đá lớn bên cạnh, một đám màu xanh biết thực vật chính lặng lẽ giấu ở lùm cây bên trong. Cái kia dài rộng phi lá, tráng kiện cánh cây, trung gian xen lẫn tản mát ra đặc thù mùi thơm màu vàng tiểu hoa, không sai, đây chính là một gốc Nô Tùng không xa ngàn dặm trước đến tìm kiếm thổ hoắc linh. "Ha ha, Giao Giao ngươi thật giỏi giang, nhanh như vậy tìm đến, nếu để cho ta một người tìm còn không biết tìm tới cái nào trời ạ." Nô Tùng ngạc nhiên khen ngợi Tô Giao. "Thì ngươi nói nhiều." Tô Giao vui mừng lườm hắn một cái, tâm lý lại có một loại tiểu hài tử làm đúng sự tình, bị đại nhân khích lệ cảm giác. Nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Có cái này vị dược, chữa cho tốt linh linh bệnh thì không hề có một chút vấn đề. Nô Tùng cảm thán một chút, cái tiểu nha đầu kia, hiện tại không biết là cái dạng gì đây. "Vậy ngươi còn nói, nhanh điểm đem thổ hoắc linh móc ra a." Tô Giao ở một bên thúc giục. Nô Tùng gật gật đầu, vì tìm kiếm cái này vị dược hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Miêu Cương, không nghĩ tới gặp phải Tô Giao, chỉ hoãn nhiều ngày như vậy. Hiện tại cũng đã không thể lãng phí thời gian đem thổ hoắc linh rễ cây cái khác hòn đá nhỏ kiếm sạch sẽ, Nô Tùng cũng không cần cái gì dụng cụ, ngón tay như cầu, một chút hướng phía dưới đào đi. Rất nhanh, một cái màu nâu hình cầu rễ cây xuất hiện tại hắn trước mắt. "Ngươi cái gì công cụ đều không mang, làm sao chế dược?" Tô Giao có chút bận tâm. "Ta sớm đã có chuẩn bị." Nô Tùng lòng tin tràn đầy. Theo trong bọc lấy ra gần lúc đến hắn để Diệp Lôi chuẩn bị xong thuốc, một dạng bày tại trên mặt đất, sau đó cầm lấy bên trong một vị thuốc. Hai tay nhẹ nhàng nhất chà sát, vị thuốc kia vỡ thành bột mịn, hắn bắt chước làm theo, đem tất cả dược liệu toàn bộ xoa thành bụi phấn. Tô Giao ở một bên trợ giúp hắn đem thuốc bột làm một phần một phần. Chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau, Nô Tùng đào ra thổ hoắc linh thân cụ. Loại dược liệu này đào được một giờ liền sẽ đánh mất dược lực, là lấy động tác của hắn nhất định phải nhanh. Gọt đi thổ hoắc linh ra, Nô Tùng vận khí ngưng thần, song trưởng chậm chậm mở ra, thể nội chân khí theo lao cung huyệt phun ra ngoài, đem thổ hoắc linh bao khỏa ở bên trong. Tô Giao không nói tiếng nào đứng ở một bên, mắt thấy khối kia lơ lửng tại Nô Tùng trong lòng bàn tay thổ hoắc linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi thu nhỏ, đồng thời một giọt màu ngà sữa nước bị gạt ra. Cái này nước cũng là thổ hoắc linh bên trong tinh hoa, nó tản mát ra một loại đặc thù mùi thơm. Phổ thông người hái thuốc cũng không có Nô Tùng công lực, có thể đem nước theo thân củ bên trong ép đi ra, thứ này lại không thể tiếp xúc kim loại, nếu không oxy hóa tốc độ càng nhanh. Theo nước không ngừng nhỏ xuống, mỗi một phần thuốc bột lên đều bị nhỏ lên một số. Nô Tùng đánh rơi trong tay đã thành cặn bã thân củ, nhanh chóng đem mỗi một phần thuốc bột nhào nặn thành dược hoàn, lại phóng tới sớm thì chuẩn bị xong bình thủy tinh bên trong, lại đắp lên cái nắp, lúc này mới buông lỏng một hơi. "Cái này là được?" Tô Giao hỏi. "Đúng vậy a." Nô Tùng gật đầu, đại công cáo thành. "Đi, chúng ta bây giờ liền xuống núi." Hai người thẳng đến ngoài núi. Làm bọn hắn đạp vào đường nhỏ, đi đến trong rừng chút lúc, đột nhiên nghe đến một nữ nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay sau đó trước mặt tránh ra mấy người đến, ánh mắt bất thiện nhìn lấy hai người bọn họ. "Tô Giao, ngươi liền muốn như thế chạy đi sao?" Theo tiếng nói, một nữ nhân theo trong rừng trúc đi tới. "Sư phụ." Tô Giao rẽ rủa lấy theo Nô Tùng trên lưng trở xuống, đứng ở một bên túi đầu kêu một tiếng. Nữ nhân này tuổi gần trung niên, xem ra còn có mấy phần tư sắc, chỉ là trên mặt làm sao cũng không che giấu được lạnh lùng cùng không tốt khiến người ta nhìn rất không thoải mái. "Thân là cổ giáo thánh nữ, ngươi thế mà cùng một cái nam nhân trẻ tuổi thân thiết như vậy, ta đối ngươi dạy bảo ngươi đều quên sao?" Trung niên nữ nhân thanh sắc câu lệ quát lớn lấy Tô Giao. Tô Giao không dám nói lời nào. "Ngươi chính là Giao Giao sư phụ?" Nô Tùng hiếu kỳ đánh giá nàng, đây chính là không thể giả được lao sử nữ ai, cũng không dễ dàng gặp được. Trung niên nữ nhân đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, mắt trong mang theo căm hận cùng kinh bỉ. "Một cái người Hán, ngươi lại dám lừa gạt cổ giáo thánh nữ?" "Ngừng." Nô Tùng không chút khách khí đánh gãy nàng. "Ta dựa vào cái gì nói ta là tại lừa gạt Giao Giao, còn dám ngụy biện?" Trung niên nữ nhân ánh mắt biến đến lăng lệ. "Tô Giao tại cổ giáo ngốc đến thật tốt, muốn không phải gặp ngươi, nàng làm sao lại đột nhiên muốn rời khỏi? Nàng là một người sống sơ sở, muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, người nào cũng không thể can thiệp tự do của nàng." Nô Tùng cũng không có sắc mặt tốt cho trung niên phụ nữ nhìn, cổ giáo có gì tốt? Kia là cái gì tống giáo chủ liên hợp người của đường môn kem chút đem Tô Giao hại chết, cái kia thời điểm cổ giáo người đâu, tại sao không có thấy người đến giúp nàng? Trung niên phụ nữ nghẹn lời, nàng cương từ đoạt lý nói, đây là chúng ta cổ giáo sự tình, theo ngươi không có quan hệ. Cùng Tô Giao có quan hệ, cái kia chính là cùng ta có quan hệ. Nô Tùng một bước không cho. Nói đến đêm hai, cổ giáo thánh nữ, ăn đến lại là cứng đến nỗi cùng cục gạch giống như bánh dày. Ngươi đi bên ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài là cái bộ dáng gì, không muốn lại giống một cái hết ngồi đáy giếng giống như có được hay không? Hắn đưa tay hướng Tô Giao nhất chỉ, nàng là một cái người sống sờ sờ, còn trẻ, nàng có tư cách lựa chọn nàng cuộc sống của mình. Ngươi bằng yêu cầu gì một cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy yên lặng chết già ở cái này địa phương cất chim cũng không có. Trung niên nữ nhân nói không lại Nô Tùng, thẳng thắn không còn phản ứng đến hắn, nàng nhìn về phía Tô Giao. Tô Giao, sư phụ đem ngươi một tay nuôi lớn, truyền thụ cho ngươi cổ thuật cùng công phu, ngươi thật liền muốn như thế chạy đi? Tô Giao ngẩng đầu lên, thần sắc do dự, sư phụ, ta. Nô Tùng ở một bên nhíu môi, dựa vào, làm nữ nhân đánh tới cảm tình bài. Tô Giao có phải hay không muốn cảm tạ ngươi đem nàng nuôi lớn? Nàng không có ba ba mụ mụ của mình sao? Nô Tùng phi một tiếng. Ngươi đem nàng phụ thân mẫu bên người cướp đi, để cho nàng không chiếm được phụ ái mẫu ái, bây giờ còn có mặt nói là ngươi đem nàng nuôi lớn, có xấu hổ hay không? Trung niên nữ nhân tức giận đến toàn thân phát run, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này ở trước mặt mắng nàng. Ta còn truyền thụ nàng công phu cùng cổ thuật. Tức giận phía dưới, thanh âm của nàng cũng biến thành sắc nhọn. Nô Tùng gầm thét trở lại đi, đó là nàng nên được. Ngươi đem nàng phụ thân mẫu bên người cướp đi, đây là ngươi cần phải bổ khuyết nàng. Lúc này thời điểm, Tô Giao nói chuyện, Nô Tùng, sư phụ, các ngươi không muốn lại nhau nhau. Nô Tùng cùng trung niên nữ nhân yên tĩnh, hai người nhìn lấy nàng. Sư phụ, Tô Giao hướng trung niên nữ nhân cúi đầu. Coi như ta hiện tại cùng ngươi trở về, lòng ta cũng không thể quay về, ta cũng không tiếp tục là cái kia tâm tư đơn thuần cổ giáo thánh nữ. Tô Giao nhìn về phía Nô Tùng, trong tim ta có người, có đối với hắn tình cũng thích. Tuy nhiên thân thể của ta y nguyên thuần khiết không tì vết, nhưng là lòng ta đã không thích hợp làm tiếp thánh nữ, cho nên nàng lại hướng trung niên phụ nữ cúi đầu, mời sư phụ thành toàn ta. Trung niên phụ nữ bình tĩnh trở lại, qua đường này nàng gật gật đầu, nói một cái tốt chữ. Tô Giao vừa mới ngạc nhiên muốn nói chuyện, trung niên nữ nhân đột nhiên nhào về phía Nô Tùng. Ta giết hắn, để ngươi triệt để hết hy vọng. Thân thể nàng bay trên không trung, giống như to lớn một con rơi, trong nháy mắt đến Nô Tùng trước mặt, nhất trưởng hướng hắn phủ đầu vô xuống. Nô Tùng không chút nào yếu thế, giơ trưởng lên tiếp, song trưởng tương giao, đùng một tiếng, trung niên thân thể nữ nhân lăng không đảo ngược, bay ra ngoài. Hắn cười ha ha một tiếng, minh đạo cao dài mà thôi. Ta dựa vào, đồ chết tiệt, ngươi dùng ám khí. Trong lòng bàn tay hắn có một cái đầu kim vết thương rất lớn, bất quá cũng không có máu chảy ra. Lão nữ nhân, ta nói cho ngươi, lão tử ta đã là bách độc bất xâm chi thân, mặc kệ ngươi dùng cái gì độc, đối với ta đều không dùng. Trung niên nữ nhân mặt không biểu tình, độc. Tiểu tử ngươi vẫn là non điểm, đây là cổ thuật. Khác nhau ở chỗ nào? Nô Tùng bật cười lớn, ta cũng không phải là không có lĩnh giáo qua quý giáo cổ thuật, không gì hơn cái này. Bên cạnh Tô Giao nhào tới, đẩy ra bàn tay của hắn, lúc này, cái kia mắt thường cơ hồ nhìn không thấy trong vết thương chảy ra chất lỏng màu xám. Sư phụ, ngươi thả qua hắn, ta cái này cùng ngươi trở về. Tô Giao thần sắc biến đến kinh hoàng. Ngươi đều nói qua, tâm của ngươi đã ở trên người hắn, cùng ta trở về thì có ích lợi gì? Trung niên nữ nhân dùng vô tình giọng điệu nói ra, đã như vậy, không bằng để ta giết cái này hỗn đản, dạng này mới có thể để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Nô Tùng nhẹ nhàng đem Tô Giao đẩy đến một bên, một mặt chẳng hề để ý thần sắc. Đồ chết tiệt, ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia một tay điều trùng tiểu kỹ thì có thể bị thương ta? Thử hử. Hắn trái chân vừa đạp mặt đất, thân thể giống như một chi tên rời cung, phóng tới trung niên nữ nhân. Đánh. Hắn nắm tay phải vung ra, thẳng đến gương mặt của nàng, quyền đầu những nơi đi qua, cùng không khí ma sát ra âm thanh chói tai. Nhìn đến Nô Tùng không có nhận đến nàng cổ thuật ảnh hưởng, trung niên nữ nhân không khỏi biến sắc, Nô Tùng một quyền này thế tới hung mãnh, là nàng cuộc đời chưa bao giờ từng thấy. Trung niên nữ nhân vội vàng né tránh, Nô Tùng quyền đầu lướt qua bờ vai của nàng mà qua. Ha ha, lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Nô Tùng cười một tiếng, vừa muốn lần nữa tiến công, đột nhiên cảm thấy ở ngực phiền muộn muốn nói. Hiện trường yên tĩnh, trung niên nữ nhân gương mặt đề phòng, sợ hãi Nô Tùng chơi lừa gạt. Nô Tùng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trong bụng không ngừng truyền đến đau từng cơn, loại này hắn chưa từng có trải qua đau đớn để toàn thân hắn vô lực. Hắn hoảng sợ phát hiện, cho dù mình muốn nắm chặt quyền đầu, đều không có khí lực đột nhiên, trong bụng truyền đến phiên giang đảo hải cảm giác, hắn không nhịn được há miệng nôn mửa, hoa. Từng đoàn trứng gà vật lớn rơi xuống mặt đất. Cái kia từng đoàn đồ vật phân biệt bị một tầng màu trắng màng mỏng bao vây lấy, giống như là có sinh mệnh giống như đang không ngừng ngọ ngậy. Tô Giao phát ra một tiếng đột nhiên, màng mỏng vỡ tan, vô số chỉ giống là giòi giống như tiểu trùng tử leo ra. Ha ha ha. Thấy cảnh này, trung niên nữ nhân yên tâm mà đắc ý cười ha hả. Coi như ngươi công phu cao hơn ta thì thế nào? Còn không phải muốn chết tại ta. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ông một tiếng, một cái kim sắc đồ vật bắn về phía nàng, cùng lúc đó, Tô Giao móc ra một khỏa thuốc nhét vào Nô Tùng trong miệng, tiếp lấy hai tay huy động liên tục, từng đoàn màu xám xương mù đoàn đánh út về phía trung niên phụ nữ cùng đứng ở sau lưng nàng mấy người. Không giống nhau Nô Tùng có phản ứng, Tô Giao một tay lấy hắn cong lên, hướng về trong rừng trúc chui vào. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.